Chương 1, cố phu nhân tốt ta không chịu nổi đợi chút nữa Thiên Hòa muốn thương lượng với Cảnh Xuyên hôn ước, ngươi đừng đi ra bướng bận. Trên cổ tay đau đớn để cho Khương Lai mở mắt ra. Chói mắt đèn huỳnh quang, gần như muốn rơi xuống mặt tường cùng cổ xưa rác rưởi đồ dùng trong nhà, đây là nàng phạm sai lầm về sau, Tống Cầm dùng để đóng phòng nàng. Chuyện gì xảy ra? Khương Lai có một cái chớp mắt sững sờ, chẳng lẽ nàng trọng sinh đến một năm trước, đùi Cảnh Xuyên tới cửa nói hôn ước thời điểm. Nàng vốn là Cố gia bị ôm sai thật thiên kim, trở về đến Cố gia trước một mực đi theo sư phụ nuôi dưỡng ở ẩn thế huyền môn tu luyện. Thằng đến nàng phụ lục mất đi hiệu lực, sư phụ tính ra nàng trong số mệnh đại kiếp cùng giả thiên kim Cố Thiên Hòa tá vận Cố gia có quan hệ, nàng mới xuống núi trở lại Cố gia, phí hết tâm tư mà cải biến Cố gia mỗi người mệnh số. Có thể thằng đến nàng thay thế giả thiên kim chết thảm tại vứt bỏ công xưởng, người Cố gia cũng chưa từng chân chính liếc nhìn nàng một cái. Khương Lai đáy mắt hình như có không ra một đậm, cái kia hôn ước không phải sao ta sao? Nói bậy bạ gì đó. Tống Cầm mắt lạnh xem kỹ lấy Khương Lai, đáy mắt bị căm ghét chiếm hết. Bùi gia hôn ước là đặt trước cho Cố gia thiên kim, ta Cố gia con gái chỉ có Thiên Hòa một cái. Kiếp trước, nàng tham viếng danh y vì Tống Cầm điều trị thân thể, tại sốt cao 40 độ lúc vẫn không quên vì nàng sát thuốc. Đổi lấy cũng chỉ có một câu như vậy. Khương Lai trầm trọng nói, "Cố phu nhân, hôn ước là mãi mãi làm chủ thay ta cùng Bùi Cảnh Xuyên lập thành, lúc nào đến phiên người nhúng tay?" Tống Cầm bị nàng một câu Cố phu nhân làm cho ngây người, lần thứ hai nhìn về phía nàng căm ghét ánh mắt bên trong kẹp lướt qua một cái chột dạ, "Đây vốn chính là ngươi thiếu Thiên Hòa, chỉ ngươi trở về một năm này, nàng bị bao nhiêu tủi thân?" Khương Lai cười nhạo lấy câu lên khóe môi, "Cấp ta luận văn tốt nghiệp, đem ta nhốt tại trùng rắn trải rộng tầng hầm, tại trên mạng địa đặt ta sinh hoạt cá nhân. Ai có thể nói nàng không tủi thân nữa? Cái kia cũng là vì tốt cho ngươi." Tống Cầm cưỡng từ bạc lý nói, không hơi nào ý thức được vấn đề gì. Khương Lai trong xương cốt chính là dã, không quản giáo, chẳng lẽ để cho nàng đỉnh lấy Cố gia nhị tiểu thư tên tuổi làm trò cười? Đáng tiếc, Cố phu nhân tốt ta không chịu nổi. Khương Lai lạnh lùng nói, đưa tay đẩy ra Tống Cầm, một cước đá văng cửa phòng. Nàng quanh thân lăng lệ khí chàng toàn bộ triển khai, muốn tiến lên đây ngăn cản người giúp việc nhau nhau rụt trở về. Khương Lai một đường đi đến phòng khách, ổn thỏa tại màu nâu bằng da trên ghế salon. Muội muội làm sao cũng tới. Cố Thiên Hòa nhìn thấy Khương Lai lúc, tâm chìm thêm vài phần, không phải sao nhường ngươi đợi trong phòng, đừng đi ra sao? Ta tới gặp vị hôn phu ta. Khương Lai bé không thể nghe mà câu môi. Ngươi và Cảnh Xuyên ca ca hôn sự. Cố Thiên Hòa thoáng chốc đỏ cả vành mắt, cắn môi dưới ẩn nhẫn nói, muội muội không phải sao chủ động nhường cho ta sao? Có đúng không? Ta đổi ý. Khương Lai phong đạm vân kinh nói. Kiếp trước, nàng vì duy trì cùng Cố Thiên Hòa quan hệ, không để ý Cố lao phu nhân quên can, đem cùng Bùi Cảnh Xuyên hôn ước chắp tay nhường cho. Thậm chí còn bởi vì việc này, cùng một lòng vì nàng tốt Cố lao phu nhân sinh hiểm khích. Cũng là chết qua một lần người, nàng làm sao có thể lại hồ đồ xuống dưới? Cố Thiên Hòa nhìn xem Khương Lai ánh mắt ẩn ẩn ngâm độc, nàng sao không dựa theo sáo lộ ra bài? Cố Thiên Hòa liếc mắt ngắm nhìn bốn phía, tại nhìn thấy Tống Cầm dọc theo thang lầu đi xuống dưới lúc, to như hạt đậu nước mắt đông nhiên tràn mi mà ra. Muội muội, ta biết ngươi một mực không thích ta, nhưng ta cùng Cảnh Xuyên ca ca là yêu thật lòng, ngươi có thể hay không đừng giành với ta? Tống Cầm nghe được Cố Thiên Hòa tiếng khóc sau lửa giận công tâm, bước nhanh về phía trước, một bàn tay thẳng hướng Khương Lai trên mặt hô. Náo đủ chưa? Tống Cầm tay chợt treo ngừng giữa không trung, chỉ thấy một vị ăn mặc chum màu nâu đường trang lão thái thái đang đứng tại biệt thự tầng 2, chống một cây lê hoa một quả trượng. Đứng ở nàng nam nhân bên người đang cúi đầu, nhìn xem trong phòng khách cuộc náo kịch này, theo hắn động tác mà tự nhiên rủ xuống tóc rối, căn bản ngăn không được cái kia kinh diễm ngũ quan, màu đen cao định Âu phục phục tùng mà mặc lên người, càng đem hắn nổi bật lên tự phụ. Mẹ. Tống Cầm hướng về phía Cố lão phu nhân thấp đầu, vừa rồi khí thế hoàn toàn không có. Khương Lai nàng một mực tại ước hiếp Thiên Hòa, ta thật sự là không nhìn nổi. Đến cùng Khương Lai là người thân nữ nhi, hay là cái kia tên giả mạo là người thân nữ nhi? Cố lão phu nhân phong phong hỏa hỏa xuống lầu, bao che cho con tựa như đem Khương Lai bảo hộ ở sau lưng, chất vấn. Từ khi lão gia tử sau khi qua đời, nàng không hỏi qua Cố gia nhiều chuyện năm, duy chỉ có bị ôm sai Khương Lai là nàng trong lòng kẹp lấy một cây gai. Ngươi muốn như vậy không chào đón nàng, nàng kia về sau liền cùng ta lão thái bà này cùng một chỗ qua. Cố lão phu nhân ngừng một chút nói, vừa vặn Cảnh Xuyên hôm nay tới nói một nước, một mực thiếu Lai Lai hôn sự hôm nay cùng nhau định. Mãi mãi. Cố Thiên Hòa điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Bùi Cảnh Xuyên, muội muội nàng trước đó cùng ta nói tốt, muốn đem hôn ước ngừng lại, hơn nữa ta và Cảnh Xuyên ca tình cảm thâm hậu bao nhiêu, ngài không phải sao một mực nhìn ở trong mắt. Tống Cầm đồng dạng đội vã không nhịn nổi, hướng về phía Khương Lai nửa là cảnh cáo nói, chúng ta trước đó đều nói tốt, chờ Thiên Hòa cùng Cảnh Xuyên hôn ước định, ta liền cho ngươi 3% cổ phần. 3%? Tiếp trước, Cố Thiên Hòa cùng Bùi Cảnh Xuyên đính hôn cùng ngày, người Cố gia vì ăn mừng, cho đi nàng 30 cổ phần. Đuổi ăn mày cũng không mang theo như vậy rút lại. Khương Lai hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên ngồi ở một mình trên ghế salon nam nhân, âm thanh là lờ mờ trêu tức, Bùi tổng tại Cố phu nhân trong mắt nguyên lai như vậy giá rẻ, liền đáng giá Cố thị 3% cổ phần. Ngươi đừng nói mò. Tống Cầm có chút hoảng hốt mà đem ánh mắt chuyển tới Bùi Cảnh Xuyên trên người. Bùi Cảnh Xuyên, Hoa Quốc đỉnh cấp thế gia Bùi gia chân chính người nắm quyền, lấy tàn nhẫn quyết đoán phong cách hành sự xương danh tại giới kinh doanh, làm việc từ không nể tình. Cố gia cùng Bùi gia hôn ước, là Cố lão phu nhân với hắn có ân mới cầu đến, nếu không tiểu tiểu Cố gia làm sao chọc nổi bên trên như vậy có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Khương Lai vô tội nháy mắt mấy cái, tiếp tục đâm kích nói, ta làm sao lại nói cản? Cố phu nhân chẳng lẽ không phải muốn dùng chỉ là 3% cổ phần, đem một cái không hề có tác dụng giả thiên kim gả vào Bùi gia? Nàng chính là muốn náo, huyên náo càng lớn càng tốt. Cố Thiên Hòa muốn đổ vật, nàng không từ thủ đoạn cũng phải đạt được. Lai Lai nói có hay không sai? Cố lão phu nhân dùng vải trượng nặng nề mà đập nện mặt đất, vô điều kiện đưa cho Khương Lai chỗ dựa. Khương Lai cười ngâm ngâm đi đến Bùi Cảnh Xuyên bên người, "Bùi tổng nhất định sẽ đáp ứng cùng ta đính hôn a." Khương tiểu thư cực kỳ tự tin. Bùi Cảnh Xuyên liếc xéo lấy Khương Lai. "Vẫn được." Khương Lai vô hàn bay, tiến đến hắn bên tai dùng cực thấp âm thanh nói, "Bùi tổng chỉ cần biết, trên đời này chỉ có ta có thể giúp ngươi ca ca trị chân." Nàng mặc dù không hiểu chữa bệnh, nhưng huyền môn bên trong có không ít có thể tái tạo người gân cốt thuật pháp, chỉ cần người còn có một hơi thở tại, nàng đều có thể trị. Khương Lai thu tay lại lúc, ấm áp linh lực đã lâu mà chui lên nàng trong túi áo phụ lục. Nàng từng nghe sư phụ nói qua, trừ bỏ cải biến Cố gia gia vận bên ngoài, có được tử tiêu mệnh cách người cũng có thể bài trừ thiên đạo đối với phụ lục cấm chế, hóa giải nàng trong số mệnh đại kiếp. Khương Lai đáy mắt nổi lên vẻ kinh hãi, chẳng lẽ Bùi Cảnh Xuyên chính là nàng kiếp trước bỏ lỡ quý nhân? Chương 2, hôm nay là lần thứ nhất đụng nữ nhân tay, Khương Lai vô ý thức rút tay về, lại bị Bùi Cảnh Xuyên nhanh chóng cầm được ở, thân thể nàng hướng phía trước ngã xuống, chóp mũi khó khăn lắm sát qua hắn có chút lạnh buốt môi mỏng. "Làm sao ngươi biết?" Bên hai, Bùi Cảnh Xuyên âm thanh lạnh như băng cùng với ấm áp mập mờ khí tức truyền đến. Bùi Chỉ Uyên phế một cái chân, sự tình là Bùi gia bí mật. Nàng lại từ đâu biết được? Bùi Cảnh Xuyên trong mắt lướt qua một vòng lờ mờ sát ý tính ra. Khương Lai lời thề son sắt nói, "Ta còn biết rõ Bùi tổng sống 25 năm, hôm nay là lần thứ nhất đụng nữ nhân tay." Trên tay lực lượng đột nhiên biến mất, Khương Lai lảo đảo một lần khó khăn lắm đứng vững thân hình. Khương tiểu thư mời nói cẩn thận nghiến răng nghiến lợi lời nói một chữ không sót mà tiến vào Khương Lai trong lỗ tai, nàng nhìn xem nam nhân bỗng nhiên đen xuống sắc mặt, có chút sợ sở lô mũi một cái. Nói thật đều có sai rồi. Bất quá cũng may Bùi Cảnh Xuyên nể tình, lời này không khiến người khác nghe thấy. "Cảnh Xuyên, hôn ước sự tình ngươi nói thế nào?" Cố lão phu nhân nhìn về phía Bùi Cảnh Xuyên lúc đấy mắt lộ ra một vẻ hỏi ý, "Ta nghĩ cùng Khương tiểu thư đơn độc tâm sự." Bùi Cảnh Xuyên hồi đáp, nhìn về phía Khương Lai ánh mắt thâm thúy, giấu giếm mấy phần ân oán cá nhân. "Tốt nha." Khương Lai hướng Cố Thiên Hỏa khiêu khích trước mắt, mô phỏng nàng nhất quán giọng điệu, "Tỷ tỷ hẳn là sẽ không ăn dâm a." "Làm sao sẽ?" Cố Thiên Hỏa kém chút cắn nát một hơi hàm răng, "Ta và Cảnh Xuyên ca tình cảm, muội muội chắc là sẽ không hiểu. Có đúng không? Thật coi nàng ngủ mắt đâu." Cố gia vườn hoa. Trong hoa viên chỉ có hai người bọn họ, Khương Lai đem trên mặt cười ngâm ngâm thần sắc vừa thu lại, "Bùi tổng có cái gì muốn nói cùng?" Bùi Cảnh Xuyên trầm ngâm chốc lát, "Ta ca ca sự tình, thật là ngươi tính ra." "Đương nhiên." Khương Lai chắc chắn nói. Nàng tại ẩn thế huyền môn bên trong đi theo sư phụ tu hành mấy chục năm, phụ lục, đoán mệnh, bắt quỷ, xem phong thủy, cũng là tinh thông mọi thứ. "Ngươi nếu là không tin lời nói, ta còn có thể cho ngươi tính lại một quẻ." Khương Lai vừa nói, đưa tay bóp một cái quyết, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. "Không cần." Bùi Cảnh Xuyên túi đầu nhìn nàng liếc mắt, khó có thể nhiều phần hứng thú. Không nghĩ tới hắn lại còn có dựa vào một cái không rõ lai lịch tiểu thần côn làm việc thời điểm. "Ta ca ca chân làm như thế nào chị?" Khương Lai nhẹ mỉm cười, "Ta không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán, đây đều là mặt khác giá tiền. Ngươi muốn bao nhiêu tiền?" Nàng thiêu thiêu mi, "Ta nếu là hôn ước." Bùi Cảnh Xuyên không nói gì, cười như không cười đối lên với nàng hai con mắt, "Khương tiểu thư trở lại Cố gia mới một năm, cùng ta liền gặp qua một lần, gấp gáp như vậy kết hôn. Nếu nói nàng thông minh, cùng Bùi gia hôn ước rốt cuộc ý vị như thế nào sợ cũng không nói được một cái nguyên cớ. Nếu nói nàng ngu dốt, cái này giảo hoạt thần sắc rồi lại rất giống là một con cáo nhỏ. Đôi bên cùng có lợi thôi, chẳng lẽ còn thật muốn tâm đổi thực tình?" Khương Lai tựa như đối lên với Bùi Cảnh Xuyên tìm kiếm ánh mắt, "Ta chưa bao giờ quyết đại, Bùi tổng tốt nhất suy nghĩ kỹ càng." "Ta đồng ý ngươi." Vừa dứt lời, hắn chỉ thấy Khương Lai đưa một tờ giấy vàng tới. "Ngươi chỉ cần một giọt máu ở phía trên, liền xem như giữa chúng ta hiệp ước đã đạt thành, ngày sau chỉ cần có một phe vi phạm với định ra lời thề, đều sẽ bị thiên đạo trừng phạt." Bùi Cảnh Xuyên bật cười, "Theo lời làm theo. Ta từ trước đến nay hứa hẹn, tiểu thần côn." Khương Lai rất hài lòng hắn trả lời, chủ động dắt tay hắn trở lại trong phòng khách. Cố Thiên Hỏa cùng Tống Cầm khi nhìn đến bọn họ nắm chặt tay lúc, sắc mặt so nuốt sống rồi càng thêm buồn nôn. Khương Lai không để ý các nàng, chỉ hướng về phía Cố lão phu nhân nói, "Mãi mãi, Cảnh Xuyên ca ca cũng đáp ứng đem hôn ước cho ta." "Ai u." Cố lão phu nhân gặp hai người đẹp đôi, lòng tràn đầy vui vẻ nói, "Lai Lai, các bà dưới liền đi tìm người tính ngày tháng tốt, an bài các người đính hôn trước." Bùi Cảnh Xuyên là nàng nhìn xem lớn lên, nếu là có hắn che chở Khương Lai, nàng kia ngày sau nhất định có thể không ngại. "Vậy thì chờ mãi mãi." Khương Lai khéo léo ứng thanh, một giây sau tuổi thân sức lực lại nổi lên, "Chỉ là, ta ngay cả công ty cổ phần cũng không có, vạn nhất có người nói ta danh không chính luôn bất thuận." Nàng làm bộ lau lau nước mắt, nhìn về phía Cố Thiên Hỏa, "Tỷ tỷ cổ phần lúc đầu cũng nên là ta, không bằng liền cùng nhau trả lại cho ta đi." "Khương Lai, ngươi thiếu được một tức lại muốn tiến một thước." Tống Cầm bị nàng lời nói tức giận không nhẹ, toàn thân trên dưới cũng là rừng không ngừng run rẩy, Khương Lai ỷ có lao thái thái chỗ dựa, khẩu vị thật là quá lớn một chút. "Mụ mụ chẳng lẽ cũng nhớ ta bị những người khác xem thường sao?" Khương Lai hút hút cái mũi, hướng về phía Tống Cầm bán thảm. Mới vừa trở về Cố gia thời điểm, nàng ngây ngô mà đem vốn nên thuộc về nàng tất cả cổ phần nhường cho đi ra, hy vọng có thể đổi được không có ý nghĩa thân tình. Có chỉ có người Cố gia ngày một thậm tệ hơn mà ức hiếp. Bây giờ nàng không có thèm những cảm tình kia. Cố Thiên Hỏa vội vàng vì Tống Cầm giải vây, "Muội muội, ngươi kém kiến thức khả năng không biết, cổ phần chuyển nhượng đến có người công chứng, hôm nay cũng không có. Ta bây giờ có thể để cho Bùi thị luật sư tới một chuyến." Bùi Cảnh Xuyên cắt đứt nàng lời nói, đạm mạc nói, "Tương lai bây giờ là ta vị hôn thê, ta không nghĩ ở bên ngoài nghe được những cái kia không nên có nghe đồn." Khương Lai không nghĩ tới Bùi Cảnh Xuyên biết giúp mình nói chuyện, nghe vậy ngắn ngủi vui vẻ. Khả năng tỷ tỷ vẫn không nỡ trên tay cổ phần, cho nên mới sẽ đủ kiểu kiếm cớ, ta cũng không phải sao như vậy không thông tình đạt lý người. Nàng sau lại giả bộ khó xử, chỉ là cái này còn liên lụy đến Bùi gia, tỷ tỷ không phải sao từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng, không bằng trước hết tuổi thân một cái đi. Bùi Cảnh Xuyên liếc mắt nhìn lại, tiểu hồ ly Khương Lai cái đuôi nhanh lắc thành cánh quạt. Tất nhiên cũng không có ý kiến, cổ phần này chuyển nhượng hiệp nghị tối nay trước hết ký. Cố lão phu nhân hài lòng nói, nhìn xem một bên quản gia, đem ta muốn ngươi chuẩn bị cổ quyền hợp đồng chuyển nhượng mang lên. Lão phu nhân. Quản gia sợ hãi đi đến bên người nàng, túi người nói nhỏ vài câu. Một tia rõ ràng vẻ tức giận bò lên trên cố lão phu nhân ấn đường. Hồ đồ đến cực điểm. Nàng đỗng nhiên mở miệng, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Mãi mãi. Khương Lai vội vàng đi đến bên người nàng, lấy tay vô nàng lưng, giúp đỡ thuật khí. Cố lão phu nhân thấy như thế hiểu chuyện tương lai, trong lòng ngày nay càng thêm, ngừng lại sau nửa ngày mới nói, Lai Lai, Cố Thiên Hòa cổ phần tạm thời không thể cho ngươi. Ân. Khương Lai bé không thể nghe mà nhíu mày. Ba cái hôn tiểu tử mới vừa để cho quản gia đến cho ta chuyển lời, nói ta muốn đem Cố Thiên Hòa cổ phần chuyển nhượng đến trên tay ngươi, bọn họ liền đem trong tay cổ phần tất cả đều chuyển cho nàng làm đền bù tổn thất. Cố lão phu nhân khó khăn mà giải thích nói, kém chút khí bối đi qua. Nguyên lai lại là nàng ba cái tốt ca ca ở sau lưng giở trò. Khương Lai ánh mắt tối sầm lại, nàng nhưng lại quên, kiếp trước thích nhất nối giáo cho giặc trừ bỏ Tống Cầm bên ngoài, còn có bọn họ. Cố lão phu nhân chậm chậm về sau, vừa tiếp tục nói, ta hiện tại liền đem bọn hắn toàn gọi qua, cổ phần này liền phải là ngươi. Chương 3, nàng là có thủ đoạn ứng phó Khương Lai không cần mãi mãi, các ca ca về sau nhất định sẽ nghĩ thông suốt. Khương Lai nắm ở Cố lão thái thái cánh tay. Cố gia tổng cộng 4 cái hài tử, 3 nam 1 nữ. Tại nàng sau khi về nhà, ba cái ca ca sợ Cố Thiên Hòa thụ tuổi thân, là gần như bệnh trạng được sủng ái nàng. Coi như Cố Thiên Hòa muốn trên trời tinh tinh, bọn họ đều có thể hái xuống đưa cho nàng. Cũng đúng như này, bọn họ cùng Cố lão phu nhân quan hệ càng ác liệt, thường nhắm chúng nàng bụng trộm rơi lệ. Mãi mãi là nàng tại Cố gia duy nhất quan tâm người, nàng cái tuổi này nên hưởng thụ niềm vui gia đình, mà không phải liên lụy đến nàng và Cố gia ân oán bên trong. Lai Lai ngươi, Cố lão phu nhân đau lòng không được. Nàng cháu gái làm sao lại như vậy quan tâm hiểu chuyện, cũng liền những cái kia mắt mù hai điếc đổ trời không nhìn thấy nàng tốt. Chờ cái kia ba tiểu tử tỉnh ngộ, mãi mãi nhất định sẽ hào hào dạy bảo bọn họ. Ân, chờ lấy mãi mãi khỏe tin tức. Tương lai cùng Hống lão tiểu hải tựa như dỗ dành nàng, Cố lão phu nhân lần thứ hai tâm hoa nộ phóng. Nghe vậy, Cố Thiên Hỏa treo ở giữa không trung tâm cũng rơi xuống đất. Một cái không có quyền nói chuyện Cố lão phu nhân có làm được cái gì, chỉ cần nàng hảo hảo mà bảo trì cùng ba cái ca ca quan hệ, tất cả mất đi cái gì cũng biết trở lại. Đến mức Khương Lai, nàng là có thủ đoạn ứng phó nàng. Cố lão phu nhân cùng Khương Lai trò chuyện vui mừng, quản gia thấy thời gian đã trễ liên tục nhắc nhở, mới lưu luyến không rời mà buông ra Khương Lai tay, "Lai Lai, mãi mãi đi về trước, ngươi có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta." Cố lão phu nhân không thích Cố Thiên Hòa, tại Cố lão gia tử sau khi qua đời liền một mình ở tại Nam Thành an dưỡng trong căn hộ, trốn thanh tĩnh. Khương Lai giống là nghĩ đến thứ gì, lập tức tiến lên một bước đỡ lấy Cố lão phu nhân. Mãi mãi ta đưa ngươi. Khương Lai trước hết để cho tài xế xuống xe, lại mở cửa xe cùng Cố lão thái thái ngồi chung đến chỗ ngồi phía sau. Khương Lai kéo lên xe chỗ ngồi phía sau rèm, đem ép trong lòng bàn tay một cái dùng giấy vàng gấp thành tam giác đưa cho Cố lão phu nhân, "Mãi mãi, cái này phù ngươi mang theo, có thể bảo bình an." Kiếp trước nàng sớm tính ra Cố lão phu nhân tối nay sẽ tao ngộ một tai nạn xe cộ, cho đi nàng một chương bình an phù. Nhưng nàng phù lục bị thiên đạo hạn chế, cái kia chương bình an phù công hiệu chỉ có thể phát huy không đến 10. Tai nạn xe cộ không thể muốn Cố lão phu nhân mệnh, lại là đả thương nàng căn bản. Không ra một tháng nàng liền qua đời. Lúc này nàng dựa vào Bùi Cảnh Xuyên tạm thời giải ra phù lục cấm chế, mãi mãi vận mệnh có phải hay không liền, Khương Lai tay chặt chẽ mà nắm thành quyền, trong mắt lo lắng gần như muốn tràn ra. Cố lão phu nhân đem phù bình an thả vào trong túi, phía trên còn giữ Khương Lai lòng bàn tay nhiệt độ, Lai Lai cho đồ vật, ta nhất định là làm bảo bối một dạng cầm. Nàng chưa bao giờ tin loại quỷ thần mà nói, nhưng Lai Lai một mảnh hiếu tâm để cho nàng như thế nào coi nhẹ. Khương Lai liên tục căn dặn, mãi mãi nếu là không hảo hảo mang theo lời nói, ta cần phải sinh khí. Ngươi một cái nha đầu liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Cố lão phu nhân nắm tay nàng, lo lắng nói, "Bất quá, ngươi thật không có ý định chuyển đến cùng mãi mãi ở cùng nhau sao? Ta tại Hà Phong biệt thự rất tốt." Khương Lai đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Nàng sớm đã không phải là có thể đảm nhiệm người Cố gia vân vê quả hờ mềm, lúc này làm cho người lo lắng ngược lại là Cố lão phu nhân. Nàng trên trán hắc khí càng ngày càng đậm, tối nay đoạn đường này nhất định hung hiểm trọng trọng. Khương Lai từ trong xe đi tới thời điểm, Bùi Cảnh Xuyên đang tại một bên chờ lấy. Nàng đi lên trước, "Bùi tổng tại sao còn chưa đi?" "Dạo chơi." Bùi Cảnh Xuyên ho nhẹ một tiếng. Rõ ràng Bùi thị còn có không ít văn bản tài liệu chờ lấy xử lý, có thể vừa rồi hắn lại dừng ở Cố lão phu nhân xe bên cạnh. Khương Lai nói chuyện quả thật, khơi gợi lên hắn hứng thú. Xem ra Bùi tổng hào hứng không sai. Khương Lai tùy ý nói, từ trong túi lấy ra một tờ phù, "Đây là tạ lễ." "Cái gì?" Bùi Cảnh Xuyên nắm nuốt phù chỉ. "Ngươi hôm nay nói giúp ta, ta không muốn thiếu ngươi nhân tình, phù này có thể bảo ngươi một lần bình an." Khương Lai lạnh nhạt nói, sau khi nói xong quay người đi trở về Hà Phong biệt thự. Khương Lai gian phòng là tầng cao nhất lầu các cải tạo. Nàng dựa theo ký ức tìm tòi lên lầu, liên tục kiểm tra cửa phòng đã khóa trái về sau, xuất ra trên người duy nhất thông tin phủ. Thông tin phủ ở giữa không trung nốt hết, một người mặc đạo bào, giữ lại hoa bạch râu ria hơi mở lão đầu đống nhiên xuất hiện ở trong phòng. Lão đầu trong lúc nhất thời không rõ rõ tình huống, nhìn xem ngồi ở trên giường Khương Lai không chút nghỉ ngợi nói, "Ngươi phủ lục không phải sao đã bị thiên đạo chế tài sao, làm sao còn có thể đem ta kêu đi ra?" Lao đầu vừa nói, dùng sức rủi rủi con mắt. Khương Lai bất đắc dĩ hướng về phía hư không gậy ngón tay một cái, lao đầu có thể cảm giác được cái chán một meo meo đau nói. Ai u, vẫn là quen thuộc lực lượng. Xem ra không có ở nằm mơ. Sư phụ, ta giống như gặp được ngươi nói có được tử tiêu mệnh cách người. Khương Lai mở miệng đem trước kinh lịch sự tình toàn bộ đỡ ra. Nàng hiện tại nếu là một đáp án, nếu quả thật như sư phụ nói lời nói, nàng kia đời này liền không cần tại khắp nơi bận tâm cố ra, sống được sợ đầu sợ đuôi. Mệnh thật tốt ai nha đầu. Lao đầu sau khi nghe xong không nhịn được cảm khái. Người này chính là tử tiêu mệnh cách, hắn có thể giúp ngươi hóa giải trong số mệnh đại kiếp. Hắn tại huyền môn nhiều năm như vậy, đối với tử tiêu mệnh cách biết rồi cũng giới hạn tại sách vở. Mà Khương Lai xuống núi bất quá một năm, lại gặp phải. Chỉ là, sư phụ, như thế nào mới có thể đủ coi như ta mệnh kiếp bị phá giải? Khương Lai suy tư hỏi ra lời. Kiếp trước, nàng cũng không biết Bùi Cảnh Xuyên đặc thù mệnh cách, cho nên cũng không có ở kia dưới phương diện qua công phu. Bây giờ làm lại từ đầu, nàng đến đánh nghe rõ điểm. Người đây cũng là vì khó hơn ta. Lao đầu vuốt vuốt râu ria, ở trong đầu đem đã từng đọc qua huyền môn bí tịch tất cả đều qua qua một lần, cũng không nhớ tới cái gì cặn kẽ đi chép. Khu khu, tóm lại phương pháp kia là xác thực được không? Ngươi là nhiều cùng hắn đánh một chút quan hệ, cụ thể chờ sư phụ hiểu rõ ràng, tự nhiên sẽ cho ngươi hồi âm. Lao đầu không hề đề cập tới bản thân học nghệ không tinh, ra vẻ thần bí khó lường. Hắn dùng ánh mắt xéo qua trộm đạo mà liếc nhìn mặt mũi tràn đầy im lặng Khương Lai, không ra gì đáng tin cậy mà để lại một câu nói, ngươi đem sư phụ lời nói hảo hảo nhớ kỹ là được, vi sư đi trước một bước. Nói xong, tung bay ở giữa không trung bóng người lập tức tán. Khương Lai bất đắc dĩ xử lý sạch thông tin phủ thiêu đốt sau sinh ra cho tàn, ngoài cửa người giúp việc lo lắng bận bịu hoàng âm thanh ngay sau đó truyền đến, Khương tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Khương Lai đem cửa phòng mở ra một đường nhỏ, bình tĩnh hỏi, làm sao vậy? Lão phu nhân đi về trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ còn tại trong bệnh viện, phu nhân và tiểu thư mới vừa đều hướng trong bệnh viện đuổi. Người giúp việc nhanh chóng hồi đáp, tại thoáng nhìn Khương Lai tỉnh táo thần sắc về sau, nói chuyện ngữ tốc không tự giác chậm điểm. Nàng là đã sớm biết rồi cái gì không? Bình tĩnh như vậy trấn định. Chương 4, cần giúp không? Khương tiểu thư ta bây giờ đi qua. Khương Lai bình tĩnh vừa nói, để cho người giúp việc an bài một chiếc xe. Nhân ái bệnh viện. Cố lao phu nhân xảy ra tai nạn xe cộ sự tình tuy bị lực ác, nhưng vẫn là tiết lộ phong thanh, không ít khiêng trường thương đoàn pháo tạ tạ giặt tỉ ngồi chờ tại cửa bệnh viện bên ngoài. Khương Lai mang lên khẩu trang, đi theo đám người thẳng tới tầng cao nhất VIP phòng bệnh bên ngoài. Tống Cầm ngồi ở ngoài phòng bệnh trên ghế dài, che kín tơ máu đỏ con mắt hơi sưng. Khi nhìn đến Khương Lai lúc, nàng lập tức đứng dậy, ngươi làm sao có mặt tới nơi này? Cướp thiên hòa hư nước, làm hại mẹ xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện, toàn bộ Cố gia bị ngươi quấy đến long trời lở đất liền vui vẻ. Khương Lai phút chốc nở nụ cười lạnh lùng, mãi mãi tai nạn xe cộ cùng ta có quan hệ gì? Nếu không phải là ngươi cả ngày dạy vào những cái kia mơ hồ đồ vật, mẹ đã xảy ra chuyện gì? Tống Cầm cường ngạnh nói. Khương Lai mới vừa bị nhận trở về Cố gia thời điểm, vừa thấy mặt đã cho bọn hắn giấy vàng gấp thành hộ thân phủ, nói xong để cho người ta nghe không hiểu nói nhảm. Nàng lúc ấy đã cảm thấy Khương Lai rất tà môn, hiện tại xem ra chính là như vậy. Mãi mãi biết không có việc gì. Khương Lai một cái hất ra Tống Cầm nắm lấy nàng đầu vai tay, thong dong nói, có thời gian bôi đen ta, không bằng đi dò tra ai ở sau lưng mưu đồ trận này tai nạn xe cộ. Cố gia tài xế nhận qua chuyên ngành huấn luyện, có thể ứng đối đủ loại nguy hiểm tình huống, buổi tối tai nạn xe cộ tới cực kỳ kỳ quặc. Đời trước nàng cũng đúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố lao phu nhân tai nạn xe cộ không giải quyết được gì. Lần này nàng muốn điều tra rõ ràng, đến tột cùng là ai ở sau lưng như hại Cố lao phu nhân. Tống Cầm lạnh nhạt tiếng trả lời, cái này không phải sao dùng người quan tâm. Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra một đường nhỏ. Khương Lai tới rồi sao, bệnh nhân muốn gặp người. Y tá tại cửa ra vào cất cao giọng. Ta. Khương Lai bước nhanh vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh bèn bèn lóe lên Cố lao phu nhân đầu giường một ngọn đèn bàn, chữa bệnh dụng cụ tiếng tít tít âm thanh bên tai không dứt. Chẳng lẽ nàng phù lục cùng tiếp trước một dạng, không thể hoàn toàn bảo vệ mãi mãi. Khương Lai tâm treo ở cổ họng, nàng không dám nhìn nằm ở trên giường bệnh Cố lao phu nhân đến cỡ nào suy yếu. Cố lao phu nhân tại trên giường bệnh rảnh đến nằm không được, một cái giật xuống dán tại trên người điện tử phiến, lôi kéo Khương Lai ngồi vào trên giường bệnh, đừng làm đứng đấy nha. Mãi mãi ngươi. Khương Lai ngây người mà nhìn xem lông tóc không thương Cố lao phu nhân. Ngươi nha đầu này, ta không chịu tổn thương. Cố lao phu nhân đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Hai nạn xe cộ phát sinh ở Nam Thành thành phố ngoại ô, Cố ra xe cùng bị một cố vận chuyển hàng xe tải đâm đến lật mặt. Nàng nhận va chạm sau lân cận hố ngất đi, chỉ nhớ rõ đầy trời ánh lửa cùng xe cảnh sát xe cứu thương tiếng còi xe. Lớn như thế hai nạn xe cộ không nên có nhân sinh còn, nhưng nàng lại bị bình yên vô sự đưa đến bệnh viện. Ngay cả cho nàng làm kiểm tra bác sĩ đều ở cảm thán kỳ tích. Cố lao phu nhân nghĩ đến, đưa tay xuất ra trong túi chia 5 xẻ 7 phù bình an, tán dương, nhất định là lai lai cho phù bình an tạo nên tác dụng, không phải ta tối nay khẳng định khó thoát nhất kiếp. Cũng là mãi mãi phúc lớn mạng lớn. Khương Lai âm thanh đều nhẹ nhõm không ít. Chợt, một con thon dài tay túm lấy Cố lão phu nhân trong tay phủ bình an, không chút lưu tình ném đến trong thùng rác. Khương Lai, ta không phải sao đã sớm nói, đừng có lại dính loại này hạ lưu đồ vật. Khương Lai một lần liền nghe ra cái này nguồn âm thanh là nàng nhị ca, Cố Thiếu Sâm. Nhân ái bệnh viện khoa tim ngoại chủ nhiệm, người người ca tụng ngoại khoa thánh thủ. Hắn ăn mặc áo khoác trắng đứng ở một bên, thân hình thẳng tắp như tùng, môi mỏng mím thật chặt, một cặp mắt đào hoa kẹp lấy mấy phần lạnh, giữa lông mày cùng Tống Cầm giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhị ca. Khương Lai gọi hắn. Cố Thiếu Sâm không cho nàng một ánh mắt, thẳng cầm bước lên để ở một bên điện cực phiến, hướng về phía Cố lao phu nhân bất đắc dĩ nói: "Mãi mãi, ta không phải phân phó qua ngươi, hảo hảo nghe bác sĩ trưởng lời nói, Kết quả kiểm tra mặc dù là tốt, nhưng mà cơ bản nhất giám sát vẫn là muốn bảo trì. Cố lão phu nhân tiếng ho khan nói, ta lát nữa liền dán trở về. Cố Thiếu Sâm không để ý nàng lý do, một bên vào tay thao tác, một bên tiếp tục nói, Thiên Hỏa nàng cực kỳ lo lắng ngươi, mãi mãi coi như không thích nàng, cũng không nên như thế lạnh đợi nàng. Nàng cũng không phải bác sĩ, không phải sao y tá, ngươi là tổn tâm tư nghĩ để cho ta nhìn nàng tâm phiền sao? Cố lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, đẩy ra tay hắn. Nếu không phải là Lai Lai, ngươi hôm nay đã sớm gặp không đến ta cái lao bà tử này. Cố Thiếu Sâm méo méo ấn đường, có chút hối hận bản thân mới vừa nói. Cố lão phu nhân bị Khương Lai rót thuốc mê, đây không phải hắn dăm ba câu có thể thay đổi. Xem ra nhị ca đối với ta rất có ý kiến. Khương Lai ánh mắt tại Cố Thiếu Sâm trên mặt dừng lại, nhưng ta là Cố gia danh chính ngôn thuận thật thiên kim, ngươi muốn là sợ tỷ tỷ tủi thân, không bằng khuyên nàng sớm làm rời đi. Mạnh miệng. Cố Thiếu Sâm hai ba bước tiến lên, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy làm hắn lạ lẫm Khương Lai. Trước kia dịu dàng săn sóc, am hiểu lòng người sợ cũng là trang, tranh chua, miệng lưỡi bén nhọn mới là nàng chân diện mục. Khương Lai không ra gì để ý đối lên với ánh mắt hắn, ta ăn ngay nói thật thôi. Ta nhắc lên Cố Thiên Hỏa tên nhị ca liền khẩn trương như vậy, sao không gặp ngươi vừa rồi đối với mãi mãi cũng như vậy? Tình cảm là một cái chỉ biết bán thảm giả bộ đáng thương giả thiên kim, còn không bằng ngươi huyết mạch tương liên thân nhân. Cố Thiếu Sâm thân hình chấn động, vô ý thức bắt đầu nghĩ lại bản thân vừa rồi nói chuyện hành động. Hắn giống như đúng như Khương Lai nói tới đồng dạng. Nhị ca không thích ta không sao, đừng tổn thương thấu mãi mãi tâm mới là. Khương Lai nói tiếp, Cố Thiên Hỏa tá vận thuật pháp sẽ để cho người Cố gia đối với nàng hảo cảm không ngừng phóng đại. Kiếp trước, nàng muốn từ căn nguyên bên trên giải trừ thuật pháp hạn chế, nhưng cố gắng dòng dã 2 năm lại không tốt bên trên một cái mạng. Hiện tại nàng tất nhiên đã tìm được phá mệnh cướp biện pháp, thuật pháp ảnh hưởng đối với nàng mà nói là thùng rông kêu to. Nàng hiện tại lo lắng chỉ có Cố lão phu nhân. Cố Thiên Hỏa ba phen mới bận khích bác ly gián, sớm muộn sẽ để cho Cố gia ba huynh đệ cùng Cố lão phu nhân quan hệ lâm vào vô pháp cứu vãn cảnh điện. Lời này của ngươi là có ý gì? Cố Thiếu Sâm trợn hoàn hồn. Nàng chẳng lẽ là cảm thấy mình không tranh nổi Cố Thiên Hỏa, cho nên dùng dạng này quanh co phương thức lấy tiến làm lùi. Thực sự là buồn cười. Nhị ca lúc nào cũng như vậy nghe không hiểu tiếng người. Khương Lai đứng dậy hờ hững nói, ngươi đừng hối hận là được. Kèm theo nàng đi ra ngoài động tác, cửa phòng bệnh bị nặng nề mà đóng lại. Khương Lai đi ra phòng bệnh sau nhìn quanh bốn chu dã không thấy Tống Cẩm, nàng có lẽ là đi tìm không bị Cố lao thái thái chào đón Cố Thiên Hỏa báo đoàn sưởi ấm đi. Thật là không có ý tứ, tổng cộng cứ như vậy chút thủ đoạn. Khương Lai bé không thể nghe mà hít mắt. Nàng đi thang máy đến đỉnh tầng trên sân thượng, cụp mắt hướng xuống nhìn lại, che tại cửa bệnh viện và giặt tỉ vẫn như cũ rất nhiều. Nàng từ cửa chính đi lời nói không khác đụng lên họng súng. Khương Lai hướng lùi sau một bước, phía sau lưng dán lên nam nhân ấm áp cường tráng lồng ngực, lờ mờ tùng hương quanh quần tại nàng chóp mũi. Cần giúp không? Khương tiểu thư. Chương 5, ta muốn ngươi thu tôn nữ của ta làm đồ đệ Bùi tổng là ở trên người của ta trang gì DS định vị. Khương Lai quay người rêu rêu nói, cùng Bùi Cảnh Xuyên vẫn duy trì một khoảng cách. Nghe nói lão phu nhân đã xảy ra chuyện, cố ý đến xem. Bùi Cảnh Xuyên hồi đáp, ghé mắt nhìn về phía dưới phạm phạ giật tỉ, ngươi sợ bọn họ? Ta là sợ người nói đáng sợ. Khương Lai một tay chống đỡ sân thượng lan can, ta trở về Cố gia sự tình vốn liền náo động lên không nhỏ động tĩnh. Muốn mãi mãi xảy ra tai nạn xe cộ sự tình cũng bị toa thật, ai biết bọn họ biết viết như thế nào. Nói ta là yêu tinh hại người. Nàng mặc dù từ bỏ lấy người Cố gia niềm vui, nhưng mà không nghĩ mặt trái tin tức của thân. Bất quá, Bùi tổng nên phải có biện pháp mang ta ra ngoài. Khương Lai tràn ngập rào hoạt hai mắt đang sáng tinh tinh nhìn về phía hắn, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió à? Tự nhiên, tiểu hồ ly chính là như vậy. Sẽ chỉ ở cần người hỗ trợ thời điểm thu hồi mà bước. Vậy ngươi thuận đường cũng giúp ta tra một chút mãi mãi tai nạn xe cộ sự tình. Khương Lai thoáng nghiêm mặt chút, được một tức lại muốn tiến một thước mà nói. Hiện tại nàng không có nhân mạch, không quyền thế, duy nhất chỉ điểm qua Tống Cẩm sợ cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Bùi Cảnh Xuyên tôn này lại phật, nàng đến vật tận kỳ dụ. Ta đã phái người đem xảy ra tai nạn xe cộ lúc giám sát điều ra. Đề cập này, Bùi Cảnh Xuyên nhíu nhíu mày, cái này giám sát có gì đó quái lạ. Cái gì? Bùi Cảnh Xuyên không có trả lời, ấn mở thư ký phát tới đoạn kia video theo dõi sau đem điện thoại di động giao cho Khương Lai. Trong video, vận chuyển hàng xe tải không để ý đèn xanh đèn đỏ đổi đường rẽ phải lúc, trên ghế lái đúng là không có mờ hay. Thằng đến xe tải cùng Cố gia xe sắp cùng Cố gia xe đụng vào, trên ghế lái tài xế lần thứ hai xuất hiện, sắc mặt hoảng sợ chuyển động vô lăng, hiển nhiên là không có dự liệu được xe tải có thể như vậy chạy. Tình huống như thế nào? Khương Lai kinh hãi lặp đi lặp lại kéo lấy thanh tiến độ. Bất luận là cái nào cái góc độ giám sát, chỗ ghi chép lại hình ảnh đều cùng nàng vừa rồi trông thấy một dạng. Để cho người ta hư không tiêu thất sự tình căn bản không thể nào phát sinh. Trừ phi là dùng huyền môn mất trộm đã lâu bí thuật, nếu không chính là cái này giám sát sớm đã bị người từng dở trò. Khương Lai cắn môi dưới, tâm lý ý nghĩ càng thiên hướng về cái sau. Cái này giám sát không có bị người đổi qua. Bùi Cảnh Xuyên dường như nhìn thấu nàng tâm lý ý nghĩ. Không thể nào. Khương Lai thẳng lắc đầu. Huyền môn bí thuật mất trộm đã là trăm năm trước sự tình, nàng cũng bèn bèn nghe sư phụ nhắc qua một đôi lời. Những người kia sớm đã ẩn vào thành phố, hiện tại như thế nào tùy tiện xuất hiện. Bùi Cảnh Xuyên hít mắt, nàng thái độ làm cho người hoài nghi, Khương tiểu thư biết chút ít cái gì? Ta bị nhận trở về Cố gia trước phụ mẫu yêu nghiên cứu phong thủy huyền học, ta đại khái nghe bọn hắn nói qua một chút. Khương Lai bịa chuyện nói, nếu như giám sát sự tình chính như Bùi Cảnh Xuyên nói, nàng nhất định phải gặp lại gặp sư phụ, chỉ là nàng từ huyền môn mang ra cuối cùng một tấm thông tin phù đã dùng hết. Khương Lai mím môi, muốn ở chỗ này lấy tới thuần khiết chu sa cùng có thể bám vào linh lực phù chỉ không phải sao sự tình đơn giản. xem ra tai nạn xe cộ sự tình đối với Khương tiểu thư mà nói cũng cực kỳ khó giải quyết. Bùi Cảnh Xuyên mở miệng, đánh vỡ giữa hai người ngưng trệ bầu không khí. Khương Lai nghe vậy lắc đầu, đơn thuần bài trừ pháp thuật đơn giản, chỉ là còn có một số việc cần muốn biết rõ ràng. Bí thuật sự tình thật sự là quấy đến nàng tâm loạn như ma. Đời trước nàng hoàn toàn không biết sự tình, hiện tại cũng nhưng dần dần hiện lên. Khương Lai hít sâu một hơi, Bùi tổng chức mang ta rời bệnh viện đi, ta còn muốn việc khác muốn làm. Bùi Cảnh Xuyên không hỏi nhiều cái khác, mang theo Khương Lai xuống đất nhà để xe. Bùi ra xe toàn Nam Thành vạ giặt tỷ đều nhận ra, nhưng bọn họ lại không lá gan vì một cái tin tức nhỏ gây lại phật, làm Bùi Cảnh Xuyên đem xe mở ra bệnh viện lúc, mỗi người đều đem camera thu vào. Khương Lai trên xe hướng dẫn gần nhất tế tự vật dụng cửa hàng, chỉ huy hắn đem xe mở ra Nam Thành thành phố ngoại ô nào đó cái hẻm nhỏ bên trong. Làm xe dừng hẳn về sau, Khương Lai một mình xuống xe. Tế tự vật dụng cửa tiệm đầu sớm đã phai màu, bốn góc chỗ thậm chí lủng một lỗ, bị gió thổi càng không ngừng lắc lư. Cửa cuốn đóng một nửa, bên trong chiếu ra lu mờ ngọn đèn cùng tinh tế toái toái âm thanh. Khương Lai đem cửa cuốn kéo ra đi vào trong. Một tấm qua chân sau cái bàn, ăn mặc đồng phục nữ sinh còn buồn ngủ ngẩng lên đầu, tiếp mắt quan sát một chút Khương Lai, sau đó quay đầu hướng về cấm đoán cửa gỗ hô. Mãi mãi, người đến. Biết rồi tổ tông. Lúc này sắp đổ cửa gỗ bị tóc hoa dâm lão thái thái chợt đẩy ra. Nàng đi ra ngoài thời điểm không quên dò xét Khương Lai, ánh mắt rơi vào nàng túi bên trên lúc, đình trệ chốc lát. Cô nương muốn cái gì? Trong sáng chu sa cùng phụ chỉ. Cô nương muốn phụ chỉ hẳn là nếu có thể bám vào linh lực a. Lão thái thái cười hỏi. Vừa dứt lời, Khương Lai bỗng nhiên nghiêm túc lên, bắt đầu xem kỹ lấy lão thái thái. Chớ khẩn trương. Lão thái thái trấn an nói, ta thời gian trước cùng huyền môn người có chỗ tiếp xúc, có biết một hai, ta sẽ không thu cô nương tiền, ta chỉ cần cô nương hứa hẹn ta một sự kiện. Khương Lai chưa từng ứng thanh, ra hiệu nàng tiếp tục. Ta muốn ngươi thu tôn nữ của ta làm đồ đệ. Mãi mãi. Nữ hài gấp đến độ kém chút nhảy lên. Ta không nên cùng Lai lịch không rõ người đi. Khương Lai thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng, nắm nuốt nàng lòng bàn tay quét mắt, thiên sinh phúc bạc mệnh ngắn, cần đồng mệnh ô vương cường nhân thành lập ràng buộc, nếu không thì đến anh niên mất sớm. Đây là vội vàng để cho mình giúp nàng lịch thiên cải mệnh đâu. Lão thái thái cái này sinh ý làm để cho ta có chút thua thiệt nha. Khương Lai buông xuống nữ hài tay. Lão thái thái lắc đầu, vạn phần chắc chắn nói, nàng đường còn rất dài, ngày sau nhất định có thể đến giúp ngươi. Khương Lai chưa bao giờ tin hứa hẹn, nhưng lão thái thái lời nói lại không hiểu để cho nàng tin phục. Đổi cái góc độ nghĩ, nàng tại Cố gia làm việc có nhiều bất tiện, được không một cái miễn phí lao lực cũng không tệ. Cái kia ta liền tin một lần a. Khương Lai câu môi, thật thấp niệm vài câu chú thuật, đem thiếp thân mang theo ngọc Phật công treo ở cổ nàng bên trên. Được rồi, về sau ta chính là sư phó ngươi, ngươi có thể gọi ta Khương Lai. Khương Lai giới thiệu sơ lược bản thân. Hoàng An Nhã. Nữ hải không tình nguyện nói, lấy điện thoại di động ra cùng Khương Lai lẫn nhau lưu số điện thoại. Khương Lai ôm lấy trên bàn lão thái thái thu thập được chu sa cùng phụ chỉ, nhanh chóng trở lại trong xe. Nàng đem trong xe đèn hướng dẫn mở ra, ngón tay thấm chu sa ở trên lá bùa vẽ lên tới. Thông tin phù là huyền môn cơ sở nhất phù lục, nhưng nàng bởi vì mệnh kiếp duyên cớ, đem linh lực tụ ở trên lá bùa bản lĩnh sớm không bằng trước kia. Trước khi xuống xe nàng lưu loát họa mười mấy tấm, thành công cũng bất quá liền hai tấm. Bùi Cảnh Xuyên dừng xe ở Hà Phong bên ngoài biệt thự, Khương Lai phiền phiền nhiễu nhiễu thu thập xong phủ chỉ cùng chu sa. Nàng thừa dịp Bùi Cảnh Xuyên không chú ý, đưa tay hoàn khoác lên trên cổ hắn, giữa hai người khoảng cách lập tức kéo vào. Lần sau gặp rồi. Khương Lai góp ghé vào lỗ tai hắn nói ra, khỏe miệng cong cong, nàng sau khi nói xong, tốc độ ánh sáng xuống xe, cũng không quay đầu lại vào biệt thự. Bùi Cảnh Xuyên nhìn xem nàng rời đi phương hướng, nhuyễn nhuyễn tiếng nói dường như còn tại bên tai, dẫn tới hắn ánh mắt càng sâu mấy phần. Lần sau gặp, tiểu thần côn. Chương 6. Tỷ tỷ một bộ áo ngủ cũng không chỉ 3000, Khương Lai căn bản không biết Bùi Cảnh Xuyên kiểu diễm tâm tư. Nàng đem trong túi thông tin phủ bóp tại trong lòng bàn tay, ấm áp nhảy lên linh lực quanh quẩn tại nàng ngón tay. Tử tiêu mệnh cách chính là lợi hại, ngắn ngủi vài giây đồng hồ tiếp xúc liền có thể để cho nàng phụ lục có mạnh như vậy linh lực dao động. Khương Lai mang theo chu sa cùng phủ chỉ về đến phòng bên trong, sau khi khóa cửa thúc giục thông tin phủ. Thôi mở lao đầu chậm rãi mở mắt, mệt mỏi ngáp một cái. Khương Lai trước tiên đem hôm nay đụng phải chuyện ly kỳ nói rồi, sư phụ, huyền môn mất trộm nhiều năm bí pháp đều sẽ xuất hiện ở đây. Vậy năm đó đào tẩu bọn phản đồ, có phải hay không cũng ở đây? Lao đầu ngủ gật lập tức không còn, ngón tay nắm nuốt tính lại tính, nhíu chặt lông mày một mực tùng không ra. Hắn tung hoành huyền môn nhiều năm, lần thứ nhất gặp tính không ra sự tình. Cái này hết lần này tới lần khác còn phát sinh ở Khương Lai xuống núi độ kiếp thời điểm, không biết cuối cùng cùng nàng mệnh kiếp tương quan, còn là nói có người ở phía sau tận lực thao túng. Đỗ Nhi, chuyện này sư phụ ta sẽ cùng huyền môn lý trưởng lao nhóm hảo hảo thương lượng, bí pháp này tới kỳ quặc, ngươi lúc này chuyện trọng yếu nhất là đem trên người kiếp nạn phá. Lao đầu tung bay ở giữa không trung, vòng quanh Khương Lai quay trở ra cảnh cáo nói. Sư phụ yên tâm. Khương Lai nghiêm túc nhìn xem lão đầu, bất quá chuyện này cùng mãi mãi có quan hệ, ta vẫn là biết cha đến cùng. Ngươi một cái nhà đầu. Hiện tại trời cao hoàng đế xa, sư phụ không xen vào ngươi đúng không? Lão đầu dựng râu trợn mắt tại Khương Lai bên thai nói lại nhải, thẳng đến thông tin phủ thời gian hao hết, liễu lo không ngừng âm thanh mới tán đi. Khương Lai bất đắc dĩ nhéo nhéo ấn đường. Ngược lại cũng không cần sư phụ lão nhân ra ông ta hao tổn nhiều tâm trí, sống lại một đời nàng tự nhiên biết càng thêm thích mệnh. Hôm sau, Khương Lai đứng lên lúc đã tiếp cận 12 giờ. Nàng dẫm lên dép lê đến cùng lầu phòng ăn, ngồi ở cạnh bàn ăn bên trên trừ bỏ Cố Thiên Hòa cùng Tống Cẩm, còn có nàng một cái thân hình hơi mập da trung niên nam nhân. Hắn đối lên với Khương Lai ánh mắt, không tự chủ đầu nghiêng đi chút, Lai Lai đi lên. Đây chính là nàng sinh vật học bên trên phụ thân, Cố An Sương. Cố lão gia tử tại Nam Thành giới kinh doanh là nổi tiếng nhân vật, mà Cố An Sương lại là một cái chính cống bao cỏ. Cố thị tập đoàn từ khi hắn tiếp nhận đến nay, mấy lần đứng trước hủy diệt tính đả kích, toàn dựa vào những năm qua nội tình tài năng khởi tự hồi sinh. Chỉ có thể nói là chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Cố tiên sinh. Khương Lai thản nhiên gọi hắn một tiếng, kéo ghế ra chậm rãi ngồi xuống tới. Người giúp việc rất mau đem nàng bát đũa mang lên. Người gần nhất ăn ở đều không có cái gì không cần a. Cố An Sương khách khí cho Khương Lai gấp thức ăn, chiếu cố nói, đều rất tốt. Khương Lai theo tiếng trả lời, lại nhìn trong chén thêm ra tới tôm bóc vỏ lúc, dùng đũa quăng qua một bên đi. Ngươi không phải sao thích ăn nhất tôm bóc vỏ sao, náo cái gì tính tình. Cố An Sương chú ý đến Khương Lai động tác, lông mày khẽ nhíu một chút. Ta tôm he nhân dị ứng. Khương Lai để đũa xuống trầm giọng nói, thích ăn tôm bóc vỏ là tỷ tỷ a. Nàng mới vừa trở về Cố gia thời điểm, Cố An Sương cũng là dạng này đem tôm bóc vỏ kẹp cho nàng. Nàng kiên trì ăn, vào lúc ban đêm liền bị tài xế cùng người giúp việc đưa đi bệnh viện, nàng trên đường thậm chí xuất hiện dị ứng tính bị sốc, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Trong nhà người giúp việc đều nhớ sự tình, Cố An Sương lại cùng mất trí nhớ một dạng. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi dị ứng? Cố An Sương âm thanh lạnh lùng nói, chuyển tay cho Cố Thiên Hòa kẹp chút nàng ưa thích, ra mồm cái gì, một cái tôm bóc vỏ mà thôi cũng sẽ không muốn ngươi mệnh. Khương Lai cúi đầu yên lặng lùa một miếng cơm, không trả lời hắn lời nói. Còn nữa, ta gần nhất một mực tại mụ mụ ngươi thương lượng, ngươi bởi vì luận văn tốt nghiệp sao chép sự tình bị trường học cưỡng chế tạm nghỉ học, lúc nào có thể trở về đến trường cũng không biết. Một mực lấy không được chứng nhận tốt nghiệp lời nói, chính là cho người khác xem chúng ta Cố gia là chuyện tiểu lâm. Cố An Sương giọng nói hơi có vẻ nghiêm túc. Hiện tại phương pháp tốt nhất là đưa ngươi ra nước ngoài học, ta đã liên lạc qua Mễ Quốc trung học người phụ trách, bọn họ bên kia nhìn ngươi tư liệu về sau, đáp ứng nhường ngươi xếp lớp nhập học. Du học. Tương lai càng là liền đầu cũng không nghĩ nhất. Bất luận kiếp trước vẫn là hiện tại, bọn họ luôn luôn ưa thích đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi danh hiệu, bức bách nàng làm cái này làm cái kia. Hiện tại nàng biết cân nhắc lợi hại, không có ngu như vậy. Ta không đi. Tương lai chậm rãi nói, dùng một bên khăn giấy xoa xoa tay, ta đã tốt nghiệp. Tống Cầm chợt đem đũa vua xuống, không để ý mọi việc liền chỉ trích nói, tốt nghiệp. Tương lai ngươi coi như thích nói nói láo, cũng không phải có thể dạng này địa chuyện. Cố phu nhân không tin. Tương lai cười như không cười nhìn xem nàng, lên lầu cầm một bản màu lam vợ xuống tới, nhét vào Tống Cầm trước mặt. Nam Thành bằng tốt nghiệp đại học sách cái này 8 cái thiếp bằng chữ, kém chút lắc đến ánh mắt của nàng. Cố Thiên Hòa liếc mắt cấp trên chữ, nụ cười trên mặt càng là khó mà treo lại. Tại sao có thể như vậy? Tương lai không phải là bởi vì luận văn tốt nghiệp phòng ba mãi mãi lâu bị bỏ bảo vệ tư cách sao? Nàng kia lại là từ đâu cầm tới bằng tốt nghiệp? Cố Thiên Hòa gắt gao cắn đầu lưỡi, đau đớn để cho nàng đem lý trí tìm về mấy phần. Tỷ tỷ, ngươi luận văn sao chép sự tình huyên náo mọi người đều biết, là một cái giả bằng tốt nghiệp lừa gạt chúng ta lại có thiết sao ý tứ? Nàng mịt mở mắt liếc Tương lai bằng tốt nghiệp. Sao chép sự tình đến cùng là thật là giả, tỷ tỷ chẳng lẽ không biết sao? Khương Lai hỏi ngược lại. Mấy tháng trước, nàng đem luận văn tốt nghiệp ý nghĩ nói cho Cố Thiên Hòa, đưa ra lúc lại bị học viện một phiếu đánh thành sao chép. Cố Thiên Hòa mua được tất cả người biết chuyện, nàng vô luận như thế nào giải thích khiếu nại đều không người nghe. Nàng bị ép tọa thật sao chép người danh hảo, mà Cố Thiên Hòa lại đem bản thân ngụy trang đến điểm đạm đáng yêu. Nếu không phải là nàng đạo sư cùng nhân viên nhà trường đủ kiểu hiệp thương, cho nàng 3 ngày thời gian ra một tiên chất lượng cao hơn luận văn tốt nghiệp, nàng chứng nhận tốt nghiệp chỉ sợ là thật lấy không đến tay. Nàng sợ người Cố gia vì chuyện này lo lắng, cho nên chi tiết cùng hậu tục kết quả là một chữ chưa nói. Khương Lai đem chứng nhận tốt nghiệp cầm về, đỉnh lấy 3 người ánh mắt kinh dị tiếp tục nói, ta chuẩn bị đi Cố thị đi làm. Cố An Sương nhíu mắt, Lai Lai, đi công ty đi làm không phải sao việc nhỏ, ngươi mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng năng lực trùng vi là có hạn. Khương Lai khó chơi, ta có thể từ tầng dưới chốt làm lên. Cố thị là Cố lão phu nhân cả một đời tâm huyết, tại Cố An Sương hồ đồ kinh doanh dưới đã liền tạo trọng thương. Lúc này lại có Cố Thiên Hòa tá bận, nếu như nàng tiếp tục ngồi yên không lý đến lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chờ hành quân từ Mễ Quốc đi công tác trở lại hắn nói, ngươi cũng không cần phải gấp một ngày như vậy 2 ngày. Cố An Sương khoát khoát tay, qua loa mà đem vừa rồi chủ đề lướt qua. Hắn nói xong rút ra trong túi một tấm thẻ, dùng ngón tay đè xuống trượt đến Khương Lai trước mặt. Trong thẻ mặt có 3000 khối tiền, ngươi trước dùng đến. Khương Lai mắt nhìn trên bàn thẻ, đáy mắt rơi xuống vẻ không vui, tỉ tỉ áo ngủ cũng không chỉ cái giá tiền này, 3000 khối là thế nào cho đạt được tay. Chương 7, xem bọn hắn tự chui đầu vào giọ không phải sao càng có ý tứ sao Thiên Hòa làn da non, xuyên hàng tiện nghi rẻ tiền dễ dàng bắt đầu bệnh sởi. Tống Cầm mở miệng trách cứ Khương Lai không biết tốt xấu. Khương Lai trực tiếp đứng dậy, chân ghế xẹt qua đá cẩm thạch mặt đất, phát ra chói tai mà âm thanh bén nhọn. "Ta đây, Cố phu nhân trước đó một mực chê ta mặc quần áo giá rẻ mất mặt, hiện tại tại sao không nói?" Khương Lai hướng về phía Tống Cầm chữ nào cũng là châu ngọc nói. Tống Cầm tiếng nói lanh lảnh, "Ta đã để cho người giúp việc đem mỗi quý siêu sao cao định đưa đến trong phòng ngươi, ngươi không xuyên ta có biện pháp nào? Ngươi và Thiên Hỏa ta một mực là xử lý sự việc công bằng, nàng có đồ vật ta cho tới bây giờ không ít qua ngươi, ngươi đừng ở chỗ này cầm những cái này nói chuyện." Khương Lai phút chốc cười một tiếng, lên lầu đem Tống Cầm trong miệng siêu sao cao định lấy xuống, triển khai ở trên ghế salon. Mấy bộ được chú ý đồ bộ đập vào mi mắt, tất cả đều là xuyên ra ngoài sẽ bị người cười dụng răng tiểu dáng. Tống Cầm nhếch môi, thần sắc hơi có vẻ mất tự nhiên. Cố phu nhân ý tốt ta thực sự không chịu nổi, những y phục này đều cho tỷ tỷ xuyên a. Khương Lai ánh mắt lần thứ 2 rơi xuống trên quần áo, tiếng nói càng nhạt. Cố Thiên Hòa mỗi quý quần áo cũng là Tống Cầm đi trong tiệm tuyển chọn tỉ mỉ, phân phó người đóng gói đưa đến Hà Phong biệt thự. Mà nàng tất cả quần áo cũng là Tống Cầm phân phó Cố gia người giúp việc đi chuẩn bị. người giúp việc nhìn chủ nhân ánh mắt làm việc, biết nàng không bị người Cố gia tiếp nhận, chọn quần áo căn bản là không có cách vào mắt. Ngươi liền xứng mặc loại này. Tống Cẩm Tiêu căng nâng cằm, để cho người giúp việc đem quần áo thu hồi đi. Thiên Hòa là chúng ta gia phúc tinh, cho dù tốt cao định đô không xứng với nàng. Đến mức ngươi, Cố gia có thể nuôi ngươi đều là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có đúng không? Tương Lai châm chọc bứt lên khóe miệng. Như vậy mà nói nàng nghe Tống Cẩm nói qua vô số lần. Nàng nói từ khi Cố Thiên Hòa sau khi sinh, Cố gia sinh ý càng ngày càng thuận, từ Nam Thành tiểu môn tiểu hộ biến thành bây giờ một phương tiểu gia tộc. Nhưng nàng cùng Cố Thiên Hòa là cùng một ngày ra đời. Cố gia cái gọi là hảo vận bất quá là nàng đặc thù mệnh cách dưới hảo quang hiệu ứng, cùng Cố Thiên Hòa căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Tương Lai, hy vọng Cố phu nhân về sau còn có thể nói như vậy. Đương nhiên. Tống Cẩm nhíu mày, ngại xui tựa như cùng Tương Lai kéo dài khoảng cách. Cố An Xương hòa khí cười đi đến giữa hai người, vịn Tống Cẩm bả vai an ủi, "Được rồi, đừng chấp nhặt với nàng, nàng mới mấy tuổi, sao có thể hiểu ngươi dụng tâm lương khổ." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tương Lai về sau, trên mặt tấm sự tán sắc đến vô ảnh vô hình, "Còn có ngươi, bất ăn bất mặc cũng sẽ không rơi khối thịt, thiếu học người khác ganh đua so sánh." Tương Lai có thâm ý khác ánh mắt rơi vào Cố Thiên Hòa trong tay hạn định bản túi sách bên trên, xì khẽ một tiếng. 3000 khối tiền sinh hoạt là ganh đua so sánh, cái kia mấy trăm vạn túi sách là cái gì? Đảo ngược thiên cương. Cố Thiên Hòa trong lúc vô tình cùng Tương Lai mắt đối mắt, cắn môi đem túi sách che tại sau lưng, "Muội muội, ta..." Nàng đang chuẩn bị giải thích lên tiếng, đã nhìn thấy Bùi Cảnh Xuyên đi vào Hà Phong biệt thự, đứng ở Tương Lai bên người. Cố Thiên Hòa âm thầm cắn răng, trong mắt đấu kỵ giấu không được. Xem ra Cố gia là trướng mắt chúng ta Bùi gia. Bùi Cảnh Xuyên ra vẻ vô ý nói. Cố An Xương trên mặt định nọt nụ cười cứng đờ, "Bùi tổng đây là ý gì? Ta tự mình định ra vị hôn thê, nhưng ngay cả mấy món da dáng quần áo cũng mua không nổi, Cố tổng chẳng lẽ không cảm thấy được cái này có vấn đề?" Bùi Cảnh Xuyên phong đạm vân kinh nói. Hắn từ tạp bao bên trong lấy ra một tờ thẻ đen, làm bộ muốn đưa cho Tương Lai. "Ta đã cùng Nam Thành Hoàn Mậu liên lạc qua, mỗi tháng đều sẽ đưa một nhóm mới nhất cao định tới. Còn có tấm thẻ này, ngươi muốn mua gì đi mua ngay." "Cái này không quá phù hợp a." Tương Lai vô tội chớp mắt, ra vẻ khó xử nhìn về phía Cố An Xương, thế nhưng là Cố tiên sinh cũng không có ý định cho thêm ta điểm, ta hàng ngày chi tiêu, không cho phép tiếp. Cố An Xương lạnh lùng tàn khốc nói. Tương Lai là Cố gia thiên kim sự tình, tại thượng lưu vòng tròn bên trong là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau sự thật. Muốn nàng còn chưa kết hôn liền toàn bộ nhờ nhà chồng nuôi sự tình chuyển đi, hắn tấm mặt mo này cũng không địa phương đặt. "Lai Lai, bà thẻ phụ cho ngươi." Cố An Xương lập tức đem thẻ nhét vào Tương Lai trong tay. Tương Lai bướt bướt trong tay hơi mỏng thẻ ngân hàng, một giây sau liền thu vào trong túi. Nàng thật ra không thiếu tiền, trước kia cùng sư phụ xuống núi xem phong thủy thời điểm tích lũy không ít, thẻ ngân hàng số dư còn lại sớm đã đột phá 9 chữ số đại quan. Tăng thêm huyền môn bên trong đủ loại kiểu dáng nhân mạch, nàng đại khái có thể tại Hoa Quốc đi ngang. Nhưng đây là Cố gia thiếu nàng. Nàng không có nghĩa vụ cùng tiếp trước một dạng giúp bọn hắn tiết kiệm tiền, tại Cố thị phát sinh mắt xích tài chính nguy cơ thời điểm đem mình tiểu kim cố lấy ra. Xem bọn hắn tự chui đầu vào giọ không phải sao càng có ý tứ sao? Cố tổng hiện tại hào phóng. Bùi Cảnh Xuyên tiếng nói lạnh lùng, "Tương Lai ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút." Hà Phong bên ngoài biệt thự. Bùi Cảnh Xuyên từ ghế sau xe xuất ra một phần văn kiện, đưa tới Tương Lai trong tay. Nàng nhìn xem văn bản tài liệu bìa chữ lớn, trong lòng hơi kinh hãi. Bùi Cảnh Xuyên nói do nói, "Cùng ngươi thấy một dạng, đây là có đóng thai nạn xe cộ người gây ra họa cùng cô xe tin tức tất cả tư liệu." "Đa tạ." Tương Lai thấp giọng một câu, bắt đầu lại từ đầu tinh tế xem xét báo cáo. Người gây ra họa tên là Lưu Quốc Hồng, tuổi trên 50, một mực dựa vào vận chuyển hàng duy trì sinh kế. Phát sinh tai nạn xe cộ 2 ngày trước, hắn không biết vì sao chủ động xách từ trước. Tai nạn xe cộ cùng ngày hắn chỗ vận chuyển nhóm hàng hóa kia, là hắn cuối cùng lớp 1. Bởi vì theo dõi trọng điểm đáng ngờ, tăng thêm Cố lao phu nhân bình an vô sự sau liền chưa lại nhiều thêm truy cứu, cảnh sát tại hắn viết giấy cam đoan, giao cùng tiền phạt sau cũng làm người ta rời đi. Tương Lai vẹn vẹn nhìn qua một lần, liền nhớ kỹ tất cả yếu điểm, đem văn bản tài liệu còn lại cho Bùi Cảnh Xuyên, "Ta sẽ đi điều tra rõ ràng, phiền phức Bùi tổng đi một chuyến." Nàng dừng một chút sau bổ sung, "Còn có tốn kém những số tiền kia, Bùi tổng tính một cái tổng ngạch cùng số thẻ ngân hàng cùng một chỗ phát cho ta." "Không cần." Bùi Cảnh Xuyên nửa là trêu chọc, "Khương tiểu thư, cho vị hôn thê dùng tiền chống đỡ chàng tử là chuyện đương nhiên." Hắn vốn là đến cho Tương Lai đưa tư liệu, nhưng thấy nàng điệu xỉu bộ dáng lại động lòng chắc gần. Mấy trăm vạn với hắn mà nói là chín châu mất sợi lông, không bằng liền tặng không cho tiểu hồ ly, thuận nước đẩy thuyền còn có thể ký một lần nhân tình. "Cảm ơn." Tương Lai rầu rĩ nói. "Người Cố gia nếu như lại tìm ngươi sự tình lời nói, ngươi tùy thời có thể liên hệ ta." Bùi Cảnh Xuyên thong dong nói. Hắn cầm qua Tương Lai điện thoại, đem mình dãy số thiết trí thành khẩn cấp người liên hệ. "Ta không nghĩ ta đồng bạn hợp tác cùng vị hôn thê ra cái gì được rẽ." Tương Lai hơi câu môi, thoải mái nói, "Yên tâm. Nàng sẽ không lại ngu đến mức làm người Cố gia túi máu, nàng là có biện pháp phản kích bọn họ." Tương Lai nhìn xem Bùi Cảnh Xuyên lái xe rời đi, quay người đi vào Hà Phong trong biệt thự. Cố Thiên Hòa đứng ở huyền quan chỗ, đỏ bên mắt, muốn nói lại thôi, "Muội muội ngươi và Cảnh Xuyên ca ca quan hệ lúc nào tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi trước đó liền?" Chương 8, có thể Tương Lai lần nào không phải sao nén giận liền quấn lấy hắn không thả, dính vào các ngươi hôn ước sao? Tương Lai đem Cố Thiên Hòa lại nói toàn. Cố Thiên Hòa thoáng chốc càng thêm tủi thân, "Muội muội, ta không phải sao ý tứ này, ngươi đừng hiểu lầm ta. Thiên Hòa nàng chỉ là quan tâm ngươi." Cố An Xương nhíu lại lông mày tiến lên, cho Cố Thiên Hòa lau nước mắt, bùi ra nước sâu, "Liền bằng ngươi căn bản ứng phó không?" Tương Lai ra vẻ nhăn nhó, "Nhưng hắn mới vừa đem ta gọi ra đi thời điểm, nói nhất định sẽ hộ ta chu toàn." còn nói các ngươi lại khác nhau đối đãi lời nói, hắn cũng không để ý đem Cố Gia Khắt Khe con gái ruột sự tình huyên náo mọi người đều biết. Cố An Dương trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Dựa theo Bùi Cảnh Xuyên nói là làm tính cách, tương lai nếu quả thật cáo trạng lời nói, bọn họ không chiếm được chỗ tốt. Ngươi sự tình chúng ta Cố Gia không còn được, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Cố An Dương sau một lúc lâu mới cắn răng nói. Tương lai không để ý Cố An Dương ngôn ngữ trong nghề, quay người đón xe đi Lưu Quốc Hồng trong nhà. Lưu Quốc Hồng đang ở trong nhà thu dọn đồ đạc, mở cửa thời điểm mấy cái đã đóng gói tốt thùng giấy chất đống tại huyền quan chỗ. Hắn mở cửa sau câu nệ xoa xoa tay, ngươi là? Tương lai, Lưu Tiên Sinh đụng vào Lao Thái Thái cháu gái. Tương lai chủ động giới thiệu, ánh mắt dừng lại ở Lưu Quốc Hồng trên mặt. Hắn là tiêu chuẩn mặt chữ quốc, túi mí mắt nửa che đục ngầu con ngươi, màu đỏ hèm rượu mũi, hiện ra màu xanh tím môi dày. Lúc tuổi còn trẻ ra cảnh phổ thông, lãng phí, thích khói thích rượu, trung niên lúc vận mệnh càng là nghèo túng, ẩn ẩn có rủi ro mất sớm chi tượng. Hắn cái chán lại ẩn hiện kim quang, là bị người ngắn ngủi cải mệnh dấu hiệu, nhưng không thuộc về hắn tài phú, liền xem như đến chết cũng cầm không được mảy may. Tương lai âm thanh ôn ôn, theo ta được biết, Lưu Tiên Sinh tại tai nạn xe cộ 2 ngày trước liền từ chức, chẳng lẽ là thu người khác tiền, tận lực chế tạo tối hôm qua tai nạn xe cộ. Lời không thể nói lung tung. Lưu Quốc Hồng cho nàng dọa, trong tay ôm gốm sứ bắt toàn ngã xuống trên mặt đất. Chuyện này cảnh sát đã sớm điều tra rõ ràng, Lão Thái Thái cũng không tính truy cứu ta trách nhiệm, ngươi bây giờ mấy cái ý tứ? Tương lai hai tay hoàn ngực, mãi mãi không so đo sự tình, chúng ta Cố Gia nhưng đánh tính truy cứu tới cùng. Chẳng lẽ ngươi ngay cả một hợp lý giải thích đều không cho được? Lưu Quốc Hồng ánh mắt phiêu hốt bất định, bờ môi khẽ run, ta đó là bởi vì muốn về quê quán mở tiệm đi. Trong miệng không một câu lời nói thật. Tương lai âm thanh lạnh lùng nói, số lượng không nhiều kiên nhẫn bị Lưu Quốc Hồng triệt để hao hết. Nàng bóp một cái quyết, trong túi áo chân ngôn phụ phá không mà ra, vững vàng dán tại hắn trên trán. Giải thích. Tương lai lặp lại. Ta đã nói rồi, ta từ chức là bởi vì trước mấy ngày có lao bản tìm tới ta nói có một món làm ăn lớn làm, chỉ cần ta tại tối qua giúp hắn đem vận chuyển hàng hóa đến quy định địa phương, liền cho ta 50 vạn. Lưu Quốc Hồng sau khi nói xong trợn che miệng, con mắt trừng giống chuông đồng đồng dạng lớn. Hắn làm sao không bị khống chế đem chuyện này nói ra? Tương lai hừng âm thanh, nhìn xem Lưu Quốc Hồng trên trán dán giấy vàng, sớm thành thật như vậy cũng không cần chịu khổ. Chân ngôn phù bình thường đều là huyền môn đang tra hỏi phạm nhân lúc dùng, không chỉ biết để cho người ta không bị khống chế nói thật ra, đồng thời cũng sẽ để cho bên trong phù người cảm nhận được kiến vệ tâm thống khổ. Tương lai nhìn xem Lưu Quốc Hồng trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng mà nhỏ xuống, tiếp tục hỏi, liên hệ người đưa hàng là ai? Chúng ta vẫn luôn là một tuyến liên hệ, ta không rõ lắm thân phận của hắn, nhưng mà điện thoại di động ta bên trong có hắn chuyển khoản ghi chép. Lưu Quốc Hồng thở hổn hển. Tương lai chiếm được mình muốn đáp án, đưa tay đem hắn trên trán dán chân ngôn phù thu hồi. Lưu Quốc Hồng toàn thân đều đã bị mồ hôi thấm ướt, giống chó rơi xuống nước đồng dạng mà nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển. Tương lai từ trên bàn cầm lấy hắn điện thoại di động, mở khóa sau lục ra cái kia một đầu chuyển khoản ghi chép, dùng điện thoại di động của mình vỗ xuống. Nàng đem điện thoại di động thu hồi về sau, xoay người giật xuống Lưu Quốc Hồng trên cổ mang theo đường tạc mặt dây chuyền, giữa lông mày kìm quang theo nàng động tác lập tức tản đi. Ngươi. Lưu Quốc Hồng nhìn xem mặt dây chuyền rơi vào Tương lai trong tay, hai mắt tinh hồng, dãy rủa lấy muốn cướp về tới. Tương lai nhẹ nhàng một nắm, mặt dây chuyền hóa thành bột mịn từ nàng đầu ngón tay trượt xuống, gấp cái gì? Cái này vốn cũng không phải là ngươi đổ vận. Đường tạc mặt dây truyền thượng phụ truyền vận phù cùng mất trộm huyền môn bí thuật, chỉ là thi pháp người sử dụng pháp thuật tâm hiểm, vì để cho cả hai cùng tồn tại, dùng là người khác công đức làm đại giá. Lưu Quốc Hồng tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, cắn chặt răng hàm, ngươi đây là mạnh mẽ xông tới tư trạch, ta muốn để cảnh sát tới bắt ngươi. Lưu Tiên Sinh không ngại trước hết nghĩ bản thân. Tương lai cụp mắt dùng khăn giấy xoa tay, hai nạn xe cộ sự tỉnh ta Cố Gia quyết định bẩm báo gãy, ngươi trước chờ chúng ta luật sư văn kiện a. Tương lai sau khi nói xong lập tức rời đi. Một cái bị người làm vũ khí sử dụng Lưu Quốc Hồng nàng mà nói, đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Tương lai xử lý xong Lưu Quốc Hồng sự tình, trở lại Hà Phong biệt tự lúc tiếp cận rạng sáng. Nàng đẩy ra lầu các cửa gian phòng, đi vào trong bước chân lập tức dừng lại. Màu trắng sữa chăn đắp tùy ý vứt trên mặt đất, hỗn hợp có cọng tóc cùng bụi đất nước bẩn tại lầu các trên sàn nhà chảy đến khắp nơi đều là. Tương lai quay người nhìn về phía đứng ở đầu bậc thang hai cái người giúp việc, ai làm? Cố Gia đám người hầu có chuyên môn phụ trách khu vực, tầng cao nhất đồng dạng cố định phân phối cho các nàng. Khương tiểu thư trong lòng mình không tính sao? Không phải là bởi vì ngươi chọc mấy thứ bẩn thỉu chứ? Trong đó một cái người giúp việc chán ghét quát tay. Chính là à, chúng ta cũng không có tâm tư nhằm vào ngươi, miễn cho ngươi lại đi tìm người cáo trạng. Một cái khác người giúp việc lập tức nói tiếp. Tương lai không cùng nàng nhóm tranh luận, trực tiếp cầm lên trong phòng còn lại nửa thùng nước bẩn, tạt vào trên người các nàng. Ngươi. Hai người âm thanh đều run rẩy. Các nàng trước kia cũng không phải không làm qua quá đáng hơn sự tình, có thể Tương lai lần nào không phải sao nén giận. Lan tăn cái gì? Quản gia dắt rún gió âu phục, phiền muộn đi bên trên tầng cao nhất, đêm hôm khuya khoắt nhất định phải ồn ào. Không phải sao, này sao lại thế này? Quản gia chống đỡ thang lầu lan can, miễn cưỡng đứng vững. Hắn chậm chậm sau dối trá mà cười, hướng về trong phòng nhìn thoáng qua, gian phòng kia không thể ở, những phòng khác tạm thời cũng quét dọn không ra, chỉ có thể tủi thân Khương tiểu thư ngủ trước phòng khách. Vậy các nàng đây, xử lý như thế nào? Tương lai chỉ toàn thân ướt đấm hai cái người giúp việc. Các nàng tháng này tiền lương nhất định là biết trừ. Quản gia mạn bất kinh tâm nói. Tương lai dương mắt, tiếng nói bên trong giấu dế nguy hiểm, đem người khác gian phòng làm cho rối loạn, một câu nhẹ nhàng trừ tiền lương liền có thể cảnh thái bình giả tạo. Cố Thiên Hòa ăn mặc màu hồng tơ chất áo ngủ dọc theo thang lầu đi tới, lấy tay nắm lỗ mũi, "Muội muội, đây cũng không phải là đại sự, không cần thiết như vậy hùng hổ dọa người a." Thương Lai chắp tay sau lưng bóp một cái quyết, tỷ tỷ phái người làm. Nói ngược lại là rất lớn khí. Cố Thiên Hòa sắc mặt cứng ngắc một cái trước mắt, ta không có, ngươi đừng nghĩ lung tung. Vừa dứt lời, hai cái người giúp việc đống nhiên chỉ hướng Cố Thiên Hòa, là Cố tiểu thư chỉ thị chúng ta làm. Chương 9, ngươi là chúng ta Cố gia duy nhất con gái nói cái gì mê sảng. Tống Cầm âm thanh bén nhọn truyền đến. Nàng và Cố An Sương mặc đồ ngủ đi đến tầng cao nhất, đồng loạt đem Cố Thiên Hòa bảo hộ ở sau lưng. Tống Cầm đem đầu mâu chỉ hướng Thương Lai, có phải hay không là ngươi dùng biện pháp gì làm cho các nàng vu hãm Thiên Hòa? Cố phu nhân quá coi trọng ta. Thương Lai ánh mắt không để lại dấu vết mà rơi vào sau lưng các nàng chân luôn trên bùa, có lẽ là các nàng lương tâm phát hiện đâu. Nàng dạo bước tại trước người hai người, các ngươi nói đây là tỷ tỷ sai sự, có chứng cứ sao? Có. Trong đó một cái người giúp việc cứng đờ lấy điện thoại di động ra. Chúng ta cùng Cố tiểu thư nói chuyện ghi chép đều ở phía trên, nàng trước đó còn để cho chúng ta cắt bỏ quần áo ngươi, hướng trong phòng ngươi phóng độc rắn. Thương Lai hai tay hoàn ngực, dựa vào ở trên vách tường, lờ mờ hành lang đèn đánh vào trên mặt nàng, mơ hồ cảm xúc, còn có đây này. Còn nữa, Cố tiểu thư để cho chúng ta đem ngươi chăn mền đổi thành sinh trùng, đem ngươi luận văn tốt nghiệp từ trong máy vi tính xóa bỏ. Người giúp việc miệng một khắc càng không ngừng nói. Nàng vô ý thức muốn đưa tay che miệng lại, nhưng trên tay lại giống như là bị người trói cốt thép tựa như không nhúc nhích được. Thương Lai cầm qua người giúp việc điện thoại, lật lên các nàng cùng Cố Thiên Hòa nói chuyện ghi chép. Mỗi cuộc sự kiện sự tình, ở phía trên đều có ghi chép. Cố phu nhân không tin sao, muốn hay không nhìn chứng cứ? Thương Lai đem điện thoại di động đưa cho Tống Cầm. Tống Cầm liếc mắt không nhìn, đem điện thoại di động quăng xuống đất, đừng tưởng rằng dùng dạng này hạ lưu thủ đoạn liền có thể bôi đen Thiên Hòa, nàng là dạng gì người, chúng ta so người rõ ràng hơn. Cố An Sương đồng dạng không ngờ, Thương Lai, ngươi và Thiên Hòa là tỉ muội, đừng luôn muốn trở mặt thành thủ. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía một bên ngây người quản gia, còn không đem hai người này mang đi. Quản gia liên tục hẳn là, ý đồ lôi kéo hai cái người giúp việc rời đi, có thể các nàng lại giống như là bị đính vào trên mặt đất đồng dạng, căn bản không động được mảy may. Cố Thiên Hòa thấy vậy lo lắng xuống, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, đem trên cổ tiểu mặt dây chuyền giật xuống tới bóp nát. Rõ ràng linh lực dao động từ trên người Cố Thiên Hòa truyền ra, hai cái người giúp việc đống nhiên ngã xuống đất ngất đi, phía sau chân luôn phủ thành cho tàn. Là pháp khí. Thương Lai ánh mắt lướt qua Cố An Dương cùng Tống Cẩm, rơi vào phía sau hai người Cố Thiên Hòa trên người. Pháp khí cao cấp trong tay nàng đều rất ít, sau lưng nàng đến cùng là ai? Cố Thiên Hòa tủi thân tiến lên nắm chặt Thương Lai tay, muội muội chắc chắn sẽ không tin các nàng nói chuyện, đây đều là các nàng cố ý châm ngòi, ta bình thường đối với ngươi như vậy, ngươi so với ai khác đều biết. Thương Lai mắt lạnh nhìn Cố Thiên Hòa diễn kịch, đáy mắt châm chọc cảm xúc rất nhanh chuyển biến làm thân mật. Tỷ tỷ một lòng vì ta tốt, chắc chắn sẽ không làm nhầm vào ta sự tình. Thương Lai gian Cố Thiên Hòa, âm thanh mềm mấy độ. Cố Thiên Hòa cảm giác được bên người một vòng nhiệt độ, trên mặt giả nhân giả nghĩa cười kém chút không nhịn được. Người giúp việc đều đã nói đến mức này, nàng làm sao giống như trước đây không thừa thắng xông lên, ngược lại là phụ hòa nàng. Cố Thiên Hòa mím mím môi, muội muội có cảm xúc lời nói tuyệt đối đừng cất giấu, ta nguyên lai còn muốn thực sự không làm được liền dọn ra ngoài ở đi, Cố gia cũng không phải ta chân chính nhà. Thiên Hòa ngươi nói cái gì đó? Tống Cầm lập tức trừng mắt nhìn Thương Lai, ngươi là chúng ta Cố gia duy nhất con gái, ai nói đây không phải nhà ngươi? Thương Lai đạm thanh nói, đúng vậy à, tỷ tỷ thay thế ta tại Cố gia nhiều năm như vậy, hiện tại ai sẽ không nhận thân phận của ngươi đâu? Coi như hiểu chuyện. Cố An Dương trong mắt khó có thể có hài lòng cảm xúc, Cố gia sự tình ngươi cũng đừng tổng cộng bùi tổng nói, đùi thị sự tình không ít. Đương nhiên sẽ không, chỉ là hiện tại lầu các gian phòng không thể ở. Thương Lai khó xử nhìn về phía trong phòng, trước đó quản gia nói cũng không có phòng trống, tỷ tỷ không ngại lời nói, ta tối nay có thể cùng ngươi ngủ cùng chỗ sao? Ta. Cố Thiên Hòa ứng không ra lời. Phòng nàng là Hà Phong trong biệt thự to lớn nhất. Tại nàng trưởng thành thời điểm, Tống Cầm cùng Cố An Dương dùng hơn 100 vạn đem nàng gian phòng sửa chữa. Làm sao có thể cho Khương Lai ở? Cố An Dương sắc mặt phút chốc trầm xuống, trống không phòng khách nhiều như vậy, tùy tiện cho ngươi tìm một gian liền tốt. Được. Khương Lai đáp. Nàng không trông cậy người Cố gia có thể lập tức thay đổi thái độ, nhưng kiếp trước bọn họ thua thiệt, nàng đều biết đòi lại. Hôm sau, Khương Lai xuống lầu thời điểm, trong phòng khách thật chỉnh tề ngồi 6 người, trừ bỏ một mực tại bên ngoài quay phim Cố gia lão tam Cố Tề Hữu bên ngoài, còn lại người đều tới. Cố Lao Thái Thái trung khí 10 phần vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, "Lai Lai, ngồi." Khương Lai thuận thế ngồi ở bên người nàng, ngồi đối diện vừa lúc là vừa bận đi công tác trở về Cố Hành Quân. Hắn ăn mặc bằng da áo khoác màu đen, bên trong áo sơ mi trắng bởi vì thời gian dài buôn ba có chút nếp nhăn, dường như chú ý tới Khương Lai ánh mắt, hắn chậm rãi mở mắt ra. Khương Lai khách khí nói, "Đại ca." "Ân." Cố Hành Quân âm thanh lơ biếng, đem Khương Lai từ đầu đến cuối dò xét một phen, "Ngươi muốn vào công ty đi làm?" Hắn trở về trước đó liền nghe Cố Thiên Hòa nói qua chuyện này. "Không sai." Cố thị không phải sao ngươi dựa vào cái kia một tờ đơn bạc bằng tốt nghiệp, muốn tới thì tới địa phương. Cố Hành Quân nhấc nhấc mí mắt. Cố Thiên Hòa ngồi ở một bên, nghe được Cố Hành Quân lời nói lúc, trong lòng không nhịn được vui vẻ. Đại ca ghét nhất cho người ta thương lượng cửa sau, Khương Lai mới mở miệng liền nói phải vào công ty, có thể thẳng tiếp xúc đến hắn rủi ro bên trên. Cố Thiên Hòa ra vẻ khó xử lửa cháy đổ thêm dầu nói, muội muội khả năng đối với Cố thị không là rất biết, có thể ở bên trong công tác cũng là tinh anh trong tinh anh. Ngươi muốn thực sự không muốn luôn ở trong nhà lời nói, an bài cho ngươi một cái công ty nhỏ chức quan nhàn tản nhưng lại không có vấn đề. Khương Lai cười híp mắt nhìn xem Cố Thiên Hòa, chậm rãi tới phía ngoài đọc nhấn rõ từng chữ, "Không đi." Hôm qua còn thành thật một chút, hôm nay liền bắt đầu không biết tốt xấu. Tống Cầm đem chén trong tay nặng nề mà đặt tại trên bàn trà, đối với Khương Lai thái độ cực kỳ tức giận. Thiên Hòa tuổi còn nhỏ ngay tại trong vòng giải trí có thành tựu, mà ngươi, coi như Cố gia cho bọn hắn đưa tiền, cũng không nhất định có công ty muốn ngươi. Cố An Xương ở một bên không làm ngôn ngữ, nhìn xem Khương Lai bé không thể nghe gật gật đầu. Cố lão phu nhân bị mấy người bọn họ tức giận đến tức ngực khó thở, đang chuẩn bị đứng lên cùng bọn hắn lý luận một phen, liền bị Khương Lai đè xuống bả vai. Lai Lai bọn họ. Cố lão phu nhân nhíu lại lông mày, gian dạy lời đã tại bên miệng. Ta lúc nào nói ta muốn đi cửa sau vào công ty? Khương Lai ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước mặt mấy người, lấy tay nâng cầm lên, ngươi cứ nói đi tỉ tỉ, Cố gia là móc không nổi chữa cho ngươi lỗ thai tiền sao? Cố Thiên Hòa lập tức đỏ mắt, nghẹn ngào nói, ta cũng là không muốn để cho ngươi ở đó sao, nhiều người xin việc trước mặt mất mặt, muốn vào Cố thị công tác thật không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chương 10, Cố Thiên Hòa có ý định hại chết Cố lão phu nhân, ta cũng thật muốn mở mang kiến thức một chút có bao nhiêu khó khăn. Khương Lai đáy mắt xẹt qua một vòng hứng thú. Nàng vốn là muốn hôm nào đi Cố thị tuyển dụng hội đầu nhập lý lịch sơ lược, lại không nghĩ rằng Cố Thiên Hòa chết cắn bản thân không thả. Tất nhiên nàng nghĩ như vậy mặt đau một cái, không vừa lòng nàng thì thật là đáng tiếc. Khương Lai nhìn về phía Cố Hành Quân, cũng không phải là cùng hắn thương lượng giọng điệu, đại ca trong tay phải có trước kia chưa công khai phỏng vấn đề đi, ta hiện tại liền biết một phần, nếu như có thể đạt tới các ngươi bình thường tuyển người tiêu chuẩn lời nói, liền để ta vào Cố thị đi làm. Cố Hành Quân bị Khương Lai tư thái làm cho có chút sững sờ, trầm ngâm chốc lát về sau, để cho người giúp việc phải đi năm xem như dự bị phỏng vấn đề in ra. Khương Lai tiếp nhận còn hơi nóng độ giấy, đưa điện thoại di động để ở một bên bắt đầu đáp đề. Bất quá nửa giờ, nàng liền viết xong tất cả đề mục, tổng thể xem qua một lần sau giao cho Cố Hành Quân. Không có viết linh tinh. Cố Hành Quân chần chờ hỏi, bọn họ cho phỏng vấn người thời gian hạn chế là một tiếng, dù vậy cũng không ít người khó mà lấy hoàn thành, Khương Lai lại chỉ dùng bọn họ một nửa thời gian. Khương Lai khí định thần nhàn, đại ca nhìn xem liền biết rồi. Cố Hành Quân bán tín bán nghi bắt đầu nhìn Khương Lai viết xuống đáp án, nàng đại học chuyên ngành là tài chính, hắn cho phỏng vấn đề là bộ tài vụ ra. Tại chỗ có vấn đề chuyên ngành trả lời bên trên, Khương Lai đều có thể làm đến không hơi nào chỗ sơ suất, có chút cái nhìn thậm chí có thể so sánh thâm niên trong nghề nhân viên nghĩ càng sâu tầng một. Phần này đáp án cho một giống như nhân viên phỏng vấn trông thấy, tất nhiên sẽ tại chỗ khua chiêng gõ trống mà đem nàng nên vào công ty. Khương Lai một mực quan sát đến Cố Hành Quân, tự nhiên là không có bỏ qua hắn hay thay đổi biểu lộ, khóe miệng không khỏi hướng lên trên câu lên, thế nào, ta có thể vào Cố thị đi làm à? Cố Hành Quân đem đề thi giấy buông xuống, giống như làm ra cái gì gian nan quyết định giống như, có thể. Điều đó không thể nào. Tống Cầm trừng lớn hai mắt, Khương Lai sao có thể vào công ty đi làm, cái này nói ra không phải sao cho người ta chế rêu sao? Cho cười. Khương Lai nhìn chằm chằm cả cuống chết đến đít còn tay Tống Cầm, không nhịn được hừ một tiếng, đưa điện thoại di động hẹ chặt nói chuyện giao diện đối với nàng. Giả Thiên Kim có ý định hại chết Cố gia lão phu nhân, cái này trò cười mới càng thêm bắt người ánh mắt một chút ta. Nàng đang quay dưới Lưu Quốc Hồng trên điện thoại di động chuyển khoản ghi chép về sau, liền đem trả tiền người số thẻ phát cho Bùi Cảnh Xuyên. Bùi Cảnh Xuyên trùng hợp tại vừa mới cho đi hồi âm, chuyển khoản người là Tiêu Đằng, Cố Thiên Hòa trước người đại diện, một năm trước bởi vì tuân gia màu hồng phấn sự kiện bê bối bị nguyên công ty tại vòng tròn bên trong phong sát. Hắn và Cố Thiên Hòa có hay không giữ liên lạc cũng còn chưa biết, nhưng hắn cùng Cố lão phu nhân không oán không kỷ, trừ phi là thụ chỉ thị, không phải không cần thiết muốn làm mạo hiểm sự tình. Ngươi nói cái gì? Tống Cầm chợt nhìn về phía Khương Lai, trong lúc nhất thời đúng là có chút nghe không hiểu nàng nói chuyện. Cố Thiên Hòa có ý định hại chết Cố lão phu nhân. Ngại ngại hai nạn xe cộ có tỷ tỷ thủ bất tại. Khương Lai tốt tính giải thích nói, ta đi gặp gây chuyện tài xế, hắn là bị người chỉ thị mới có thể đưa hàng con đường kia. Khương Lai sắc bén đối lên với Cố Thiên Hòa sợ hai chôn tránh ánh mắt, trong lòng biết chuyện này cùng nàng nghĩ 89/10. Mà chỉ thị người khác lại với lúc là tỷ tỷ trước người đại diện, Tiêu Đằng. Tiên Tĩnh không nói Cố Thiếu Sâm đột nhiên ngẩng đầu, tùy tiện điều tra ra một chút đồ vật liền đến xác nhận Thiên Hòa, Khương Lai ngươi rốt cuộc là có nhiều đấu kỵ nàng. Hắn ngay sau đó nhanh chóng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Lai, vung xuống bóng tối gần như muốn đem nàng thôn vệ. Cho Thiên Hòa xin lỗi. Tin tức này là Bùi Cảnh Xuyên cho ta, Bùi ra mạng tin tức trải rộng toàn bộ Hoa Quốc, lại làm sao có thể tra sai một cái thẻ ngân hàng mở tại con người. Khương Lai ung dung không đổi nói, đưa điện thoại di động chính đặt ở trước mắt hắn. Cố Thiếu Sâm cũng có Bùi Cảnh Xuyên ngoại trạm, loại chuyện này ở trước mặt hắn căn bản là không có cách làm giả. Khương Lai bắt được hắn đấy mắt một vòng vẻ dãy rủa, lại khiêu khích câu lấy môi đối với Cố Thiên Hòa nói, tỷ tỷ nếu như không thẹn với lương tâm lời nói, không bằng đem điện thoại di động giao cho ta, ta sau khi xem xong tự nhiên có thể chứng minh người thanh bạch. Điện thoại di động ta buổi sáng hôm nay đã không thấy tăm hơi. Cố Thiên Hòa cúi đầu nói, ngón tay chăm chú mà rảo mà cáo bày. Trùng hợp như vậy. Khương Lai hỏi ngược lại, âm thầm thôi động trong túi tìm vật phù. Còn tốt thường dùng mấy loại phù lục tại nàng đều có chuẩn bị lấy, không phải đến phí chút công phu. Tìm vật phù hóa thành một vệt ánh sáng từ cửa sổ tới phía ngoài bọn, Cố gia mấy người thần sắc khác nhau mà nhìn xem tiền viện bên bể bơi ánh sáng, mục tiêu nhìn nhau. Khương Lai chậm rãi đi tới cửa, nghiêng người nhìn về phía còn chưa hoàn hồn Cố Thiên Hòa, tỷ tỷ đúng là sơ ý, điện thoại rơi vào bên bể bơi cũng không biết, bất quá bây giờ là tìm trở về. Muội muội vừa rồi cái này. Cố Thiên Hòa chỉ cái kia một chút ánh sáng. Khương Lai đáp phi sở vừa nói, chỉ là tỷ tỷ điện thoại vị trí nha. Khương Lai, ngươi rốt cuộc muốn giả thần giả quỷ tới khi nào? Tống Cầm chỉ hướng tay nàng nhịn không được run, trợn mắt nhìn lấy nàng. Có phải hay không giả thần giả quỷ, Cố phu nhân đi theo ta tới xem một chút liền biết rồi, chẳng lẽ ngươi sợ ta nói cũng là thật. Khương Lai nghiêng đầu, khoe miệng ngậm lấy một vòng cười. Cố Thiên Hòa làm bẩn thỉu sự tình không ít, nàng chính là muốn như vậy một kiện kiện mà chọc ra. Tống Cầm một tay nắm cả Cố Thiên Hòa bả vai thấp giọng an ủi, ngay sau đó cùng lên Khương Lai, nhìn xem sẽ nhìn một chút. Cố Thiên Hòa điện thoại sắc là dê gia sản người đặt làm, khảm nửa cái sắc kim cương tấm, tại bên bể bơi đèn đặt dưới đất chiếu rọi xuống rất dễ tìm. Khương Lai cầm điện thoại di động lên, nắm lấy Cố Thiên Hòa ngón tay dùng vân tay mở khóa, rất mau đánh mở hẹn chặt nói chuyện giao diện. Nàng đưa lên cao nhất khung chặt bên trong có tiêu đẳng, hai người một đầu cuối cùng nói chuyện ghi chép là ngân hàng biên nhận chuyển khoản, kim ngạch trùng hợp là 50 vạn. Tống Cầm đỗng nhiên ngây tại chỗ, mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, miệng giống như là bị dẻo ở, nói không ra lời. Khương Lai thân mật mà đưa điện thoại đưa tới trước mắt nàng, chậm rãi đọc lên giao diện bên trên tất cả nội dung sau hỏi, Cố phu nhân cái này dù sao cũng nên tin. Ta, Tống Cầm chưa từng như vậy hoang qua. Nàng đương nhiên là tin tưởng Cố Thiên Hòa, có thể như vậy trần trụi chứng cứ vừa bày ở trước mắt. Nàng có chút phức tạp mà liếc nhìn khóc hướng bên bể bơi chạy Cố Thiên Hòa. Ta và Tiêu Đằng giữ liên lạc sự tình không có nói trước cùng đại gia nói, là ta không tốt. Cố Thiên Hòa khóc sụt sùi nói ra. Hắn điều kiện gia đình không tốt, trước đó mang ta thời điểm lại giúp ta rất nhiều, ta nhất thời mềm lòng, liền mượn mấy bút tiền cho hắn. Cố An Sương vô Cố Thiên Hòa lưng, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, triệt để ngăn cách Khương Lai ánh mắt. Thiên Hòa vốn là có lòng thương người, Tiêu Đằng trong nhà hắn tình huống chúng ta cũng hơi có nghe thấy, chuyện này nếu như cũng đã biết rõ tiền căn hậu quả, Lai Lai ngươi cũng không cần lại hùng hổ dọa người. Chương 11, ít tại bên ngoài cho chúng ta cố ra bồi đen Khương Lai không trả lời hắn lời nói, túi đầu lật xem bắt đầu Cố Thiên Hòa cùng Tiêu Đằng chuyển khoản ghi chép. 50 vạn, 120 vạn, 300 vạn. Linh linh tổng tổng cộng lại đã vượt ngàn vạn. Cố tiên sinh đối với người ngoài rất hào phóng, tỉ tỉ một năm thế mà có thể xuất ra hơn 1000 vạn đi đón tế bằng hữu. Khương Lai giống như cười mà không phải cười, ra vẻ cô đơn nói: "Đối với ta liền keo kiệt nhiều, nếu như không có Cảnh Xuyên ca ca vì ta chỗ dựa lời nói, tấm này niên hạn ngạch 10 vạn thẻ phụ nên cũng sẽ không cho ta đi." Cố lão phu nhân nghe vậy, thần sắc không vui, liền 10 vạn. "Ta căn dặn ngươi chiếu cố thật tốt Lai Lai, ngươi chính là như vậy làm." Nàng tại vòng tròn bên trong nhiều năm, biết cùng Khương Lai loại này niên kỷ nữ sinh, tiện tay lấy ra một cái bao khả năng liền mấy chục vạn. Mà Cố An Sương cho nàng thẻ phụ một năm hạn ngạch mới 10 vạn. Cố An Sương bờ môi mấp máy, miễn cưỡng giải thích: "Mẹ, gần nhất công ty tình huống ngươi cũng biết, chúng ta chuẩn bị tiến quân chữa bệnh khí giới lĩnh vực, đầu nhập nghiên cứu phát minh chuẩn bị quan hệ cũng là không nhỏ chi tiêu." Nói ít những thứ vô dụng này. Cố lão phu nhân không quen lấy Cố An Sương, từ khi Lai Lai sau khi trở về, ta hướng Hà Phong trong biệt thự đưa đồ đây, có hay không đến trong tay nàng. Cố An Sương trong lòng cả kinh, cùng Tống Cầm trao đổi một ánh mắt. Tống Cầm do dự mở miệng: "Mẹ, những vật kia quý trọng như vậy, cho Khương Lai vạn nhất là ném còn đau lòng, ta đều cho thu thập đến trong tủ bảo hiểm đi." Cố lão phu nhân chỉ Cố Thiên Hòa trên cổ mang theo mặt dây chuyền, nàng mang chẳng lẽ không phải ta cho Lai Lai đưa phỉ thúy phúc dưa. Tống Cầm lúng túng hò khan mấy tiếng. Cố lão phu nhân đưa tới cái gì cũng là buổi đấu giá bên trên chân phẩm, đưa cho Khương Lai chính là phung phí của trời. Chính nàng lưu mấy món về sau, tất cả đều đưa cho Cố Thiên Hòa. Ai biết nàng biết ở thời điểm này hỏi. Đây là ta cảm thấy xinh đẹp mới hỏi muội muội một tới. Cố Thiên Hòa cúi đầu giải thích, không biết là nãi nãi đưa, nếu như ta biết lời nói, chắc chắn sẽ không. Cố lão phu nhân sao có thể nhìn không ra Cố Thiên Hòa tính toán, nở nụ cười lạnh lùng nói, có biết hay không đều như thế. Cố gia cho ngươi đồ vật quá nhiều, ngươi có cái gì mặt đi cùng Lai Lai giật đồ. Nàng tiến lên giật xuống Cố Thiên Hòa trên cổ phỉ thúy phúc dưa, thiện tay ném cho một bên người giúp việc, Lai Lai không cần người khác đồ vật, cho ngươi. Người giúp việc hết sức lo sợ tiếp nhận phỉ thúy phúc dưa, khẩn trương hướng lui về phía sau mấy bước. Này làm sao nói có thể đưa? Tống Cầm có chút bốc hỏa. Phỉ thúy phúc dưa vốn là Cố Thiên Hòa, bây giờ lại bị một cái người giúp việc cầm. Nhục nhã ý tứ quá rõ ràng. Thì tính sao? Cố lão phu nhân lạnh giọng tiếp tục hỏi, còn lại đồ đâu, ở nơi nào? Tống Cầm trả lời không ra một cái như thế về sau. Là ta không tốt, ta thật thích những cái kia, liền toàn hỏi muội muội muốn tới. Cố Thiên Hòa giống như là nhanh muốn khóc lên, ta sẽ trả cho muội muội, mãi mãi đừng nóng giận. Tống Cầm ba người nhìn xem nàng bộ dáng rất là đau lòng, nhưng lại bận tâm lấy Cố lão cổ nhân thân thể không dám lên trước đối với sặc. Khương Lai cho Cố lão phu nhân thuật khí, mãi mãi, đồ vật tất nhiên đều đến tỉ tỉ trên tay, cái kia ta liền không liền muốn. Vậy không được. Cố lão phu nhân nghiêm túc nói, coi như ngươi không muốn cũng không thể tiện nghi nàng. Nàng nhìn xem ngậm miệng như ve mùa đông bốn người, không khách khí dưới tối hậu thư, hai nạn xe cộ sự tình ta không so đo, nhưng những vật kia là ta đưa, ta có quyền quyết định. Hôm nay các ngươi nếu không có thể tất cả đều còn lại cho Lai Lai, cẩn thận ta liều một phen lão cốt đầu cũng phải cùng các ngươi náo. Mẹ, chúng ta biết. Cố An Sương khó khăn mà trả lời. Nếu sớm biết Cố lão phu nhân biết nắm lấy chuyện này không thả, hắn lúc ấy liền ngăn đón điểm Tống Cầm. Phàm là cho Khương Lai lưu một hai kiện đồ vật, Cố lão phu nhân đoán chừng đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Khương Lai tựa ở Cố lão phu nhân bên người, trong lòng ấm ấm áp áp. Bất luận kiếp trước vẫn là hiện tại, chỉ có Cố lão phu nhân biết vì mình sự tình cùng người Cố gia làm cho mặt đỏ tới mang tai. "Mãi mãi, ta dịu người đi vào nghỉ ngơi." Khương Lai kéo Cố lão phu nhân cánh tay động tác càng chặt. Nàng dùng hai cá nhân tài năng nghe được âm thanh nói tiếp, "Về sau mãi mãi chớ vì ta và bọn họ sự tình tức giận, không đáng." "Nào có đáng giá hay không?" Cố lão phu nhân giận trách, chỉ cần là Lai Lai sự tình, mãi mãi đều để bụng. Khương Lai bất đắc dĩ cười hẳn là. Ban đêm, bảy độ hội sở. Khương Lai ở tầng chốt bóp trong hành lang đi tới. Nàng để cho Bùi Cảnh Xuyên hỗ trợ tra Tiêu Đằng tung tích. Hắn cho chỉ có 7 độ định vị. 7 độ là nam thành to lớn nhất giải trí hội sở, ở bên trong tìm người không khác mò kim đáy biển. Nàng ý đồ điều động tìm người phù, nhưng mỏng manh linh lực tăng thêm thiên đạo hạn chế, phù lục chỉ có thể định vị đến đỉnh tầng. Khương Lai vừa đi, một bên bất động thanh sắc quan sát đến mỗi cái trong phòng riêng động tĩnh. Đống nhiên, một lực lượng mạnh mẽ lôi kéo nàng quay người. Khương Lai, quả nhiên là ngươi. Say thức Cố Tề Hữu nghiêm nghị nói, chỉ về phía nàng cái mũi. Ngươi tới đây làm gì? Ngươi cho dù là làm sao cầu ta, ta cũng sẽ không để ngươi tới đoàn làm phim đi làm. Tam ca. Khương Lai ngửi nồng đậm mùi rượu, một cái đẩy ra tay hắn. Cố Tề Hữu là trong vòng giải trí tân duệ đạo diễn. Nàng trước đó vì cùng hắn hòa hoãn quan hệ, đi đoàn làm phim bên trong công tác một đoạn thời gian. Nàng làm việc nghiêm túc phụ trách, để cho đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người khen không dứt miệng, duy chỉ có là Cố Tề Hữu trứng gà bên trong chọn xương cốt, đối với nàng đủ tiểu vũ nhục tra tấn sau đem nàng mở. Khương Lai hướng lùi sau một bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách, ta còn có sự tình. Cố Tề Hữu nhíu lại lông mày, ngươi tới bảy độ có thể có chuyện gì, ít tại bên ngoài cho chúng ta Cố ra bôi đen. Khương Lai âm thanh lạnh hơn, tam ca có thời gian này của ta, không bằng suy nghĩ thật kỹ bản thân, chọc đào hoa sát người, sống không quá 7 ngày. Ngươi nói cái gì? Cố Tề Hữu trần chờ hỏi, tiểu kính đi lên sau Khương Lai lời nói càng ngày càng mơ hồ. Cái gì đào hoa sát? Nhất định là Khương Lai nghi thần nghi quỷ ma bệnh lại phạm bảo. Cố Tề Hữu gặp Khương Lai quay người muốn đi, một cái kéo lấy nàng áo lông, ta bây giờ liền đánh điện thoại cho nãi nãi. Ngươi bình thường ở trước mặt nàng trang tốt như vậy, ta hôm nay liền đem ngươi chân diện mục toàn nói cho nàng. Cố lão phu nhân. Khương Lai xoay người muốn đi bước chân dừng lại. Nàng có thể hạ quyết tâm mặc kệ Cố Tề Hữu, nhưng nếu là muốn Cố lão phu nhân người tóc bạc đưa người tóc đen lời nói, thân thể nàng sợ biết không chịu được nổi. Khương Lai đem trong túi áo phụ lục gấp thành tam giác nhét vào Cố Tề Hữu túi lâu phục, bóp một cái quyết để cho phụ lục dán chặt lấy Cố Tề Hữu. Ngươi đối với ta đã làm gì? Cố Tề Hữu đầy giấy kinh hãi mà bịt miệng túi. Không có làm cái gì. Khương Lai tiếng nói lờ mờ, bảo ngươi một cái mạng mà thôi. Cố Tề Hữu hậu chi hậu giác mà ngẩng đầu nhìn về phía nàng rời đi phương hướng, giả thần giả quỷ. Hành lang góc rẽ, Khương Lai nhìn xem Cố Tề Hữu miễn cưỡng đè xuống dưới thang máy được cái nút. Nàng có thể nhìn thấy phía sau hắn hắc khí càng ngày càng đậm, gần như là muốn đem người nuốt hết. Nếu như không có phụ lục bên người lời nói, hắn sống không quá tối nay. Chương 12, Tam ca, lần sau liền không có tốt như vậy sự tình bãi đỗ xe. Cố Tề Hữu uống rượu không có cách nào lái xe, gọi điện thoại cho Cố gia tài xế cũng liên lạc không được. Hắn loạn trà loạn choạng mà chống đỡ cây cột, một cố màu lục xe taxi ở bên cạnh hắn dừng lại. Đi sao? Trong xe truyền ra âm thanh. Cố Tề Hữu chống đỡ mí mắt mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, đi Hà Phong biệt thự. Ngồi xuống vào trong xe, chóp mũi bị nồng đậm son phấn vị tràn ngập, Cố Tề Hữu cau mày mở mắt ra, đang chuẩn bị hô tài xế mở cửa xe thời điểm lại phát hiện, trên ghế lái không có một ai, còn bà nó. Cố Tề Hữu mềm ngồi ở đằng sau, run rẩy tay chặt chẽ mà nắm lấy ghế sau xe nắm tay gắng gượng bị giật xuống đến rồi, không có cửa đâu mở ra. Cổ giống như là bị người dùng tay bấm lấy, hắn tiếng hít thở dần dần trở nên nặng nề. Chú ý ngàn hữu trợn trắng mắt, kém chút thở không ra hơi. Đột nhiên, một vệt kim quang đem hắn vây quanh, xe taxi bị một cố đại lực từ trong tới ngoài mà phá mở. Hắn từ trong xe ngã xuống nằm trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem đụng vào cây cột xe taxi, hóa thành cho tàn phụ lục từ túi hắn bên trong tràn ra. Đây là Khương Lai vừa mới nhét vào tới đồ vật. Khương Lai từ bãi đỗ xe cây cột sau đi tới, xem kịch giống như Tam ca. Ngươi, là ngươi đồ vật đã cứu ta mệnh. Cố Tề Hữu nắm lấy trên mặt đất bụi, chần chờ nói ra. Hắn khi nhìn đến trên ghế lái không có một hai lúc, liền đã hoàn toàn thanh tỉnh, sắp chết thời điểm, là trong túi lóe lên kim quang cứu hắn. Hắn không có tại trong túi âu phục bỏ đồ vật quen thuộc, duy nhất khả năng chính là Khương Lai bỏ đồ vật động tác có tác dụng. Ân. Khương Lai đạm thanh trả lời hắn, lần sau liền không có tốt như vậy sự tình. Không phải sao? Cái này làm sao làm được? Cố Tề Hữu chống đất đứng lên, đuổi tới bước nhanh rời đi Khương Lai. Ngươi thật chẳng lẽ hiểu chút cái gì? Cố Tề Hữu càng không ngừng truy vấn. Khương Lai dừng ở tại chỗ, Tam ca trước đó không phải sao vẫn cảm thấy cái này không phải sao tin được không, hiện tại lại muốn biết chút ít cái gì? Ta. Cố Tề Hữu ngượng ngùng nói. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy Khương Lai là giả thần giả quỷ. Đối với nàng thái độ là cực điểm ác liệt, nhưng Khương Lai không ở ý hắn lời nói lạnh nhạt, mỗi lần cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nàng hiện tại thái độ chuyển biến để cho người ta nhìn không thấu. Cố Tề Hữu muốn đưa tay giữ chặt Khương Lai hỏi rõ ràng, sau lưng chuyển đến thở ơ âm thanh. Cố đạo không phải sao một mực nói chán ghét Khương tiểu thư, hiện tại làm sao còn chủ động quấn lên người ta. Hắn hướng về nguồn âm thanh nhìn lại, Trang Hạo đang cùng Bùi Cảnh Xuyên một đường đi tới, vừa mới mở miệng nói chuyện chính là cái trước. Tiểu Trang tổng. Cố Tề Hữu nhẫn mại tính tình nói, gần nhất Cố gia có một cái hạng mục yêu cầu Trang gia hợp tác. Tại ở giờ phút quan trọng này hắn không thể ra đường rẽ. Trang Hạo trực tiếp lược qua hắn, đi đến Khương Lai trước mặt, "Khương tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh." "Tiểu Trang tổng khách khí." Khương Lai đưa tay cùng hắn đụng đụng. Nàng ánh mắt rất nhanh rơi xuống Trang Hạo bên người Bùi Cảnh Xuyên trên người, dừng lại mấy giây giống như là tại hỏi thăm hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Bùi Cảnh Xuyên chú ý tới Khương Lai ánh mắt, cầm trong tay khói bốc cát, "Chúng ta tới bảy độ ăn cơm, cùng một chỗ sao?" "Tốt." Khương Lai câu môi đáp ứng. Có Bùi Cảnh Xuyên ở bên người, tìm người phụ cũng nên phát huy phải có hiệu quả. Cố Tề Hữu gặp nàng muốn đi, đội đội vàng vàng hô. Khương Lai, ta hỏi ngươi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tam ca hỏi ta liền phải nói. Thẩm vấn phạm nhân sao? Khương Lai bước chân không ngừng, lạnh như băng nói ra. Nàng cũng không có nghĩa vụ giúp Cố Tề Hữu giải đáp nghi vấn giải hoặc. Ngươi. Cố Tề Hữu nhìn xem Khương Lai cùng hai người khác cùng nhau rời đi bóng lưng, tức giận đến con qua đi. Khương Lai trước đó rõ ràng không phải như vậy, làm sao hiện tại trong mắt đông nhiên không có hắn? Tại xác nhận Cố Tề Hữu nghe không được bọn họ nói chuyện về sau, Khương Lai mở miệng nói, ta là tới bảy độ tìm người, liền không cùng các ngươi cùng nhau. Tìm người nào a? Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chứ? Trang Hạo theo vừa nói, có thể đi vào bảy độ nhân thân phận đều không tầm thường, nộ nhỡ đắc tội với ai cũng không tốt nói, đúng không Cảnh Xuyên? Hắn nói xong dùng tùy trò đụng đụng Bùi Cảnh Xuyên cánh tay. Ân. Bùi Cảnh Xuyên ánh mắt thâm thâm. Khương Lai nghe vậy, khoe miệng ý cười dần dày. Nàng nguyên lai còn muốn sao có thể để cho tìm người phụ chính xác hơn, hiện tại có Tử Tiêu mệnh cách trợ lực, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Nàng nắm lên Bùi Cảnh Xuyên tay, ôn hòa linh lực lập tức từ trên bùa chú hiện ra đến, thời gian dần qua lan tràn đến đầu ngón tay. Trong túi áo tìm người phụ bị linh lực tràn ngập, tại trong đầu của nàng chỉ ra phương hướng. Bùi Cảnh Xuyên có chút bất đắc dĩ nhìn xem Khương Lai cùng bắt phạm nhân tựa như kéo lấy tay hắn, từng điểm một đưa nàng ngón tay lợi ra, chuyển thành bình thường dắt tay tư thế. Dắt tay không phải sao như vậy dắt, Khương tiểu thư. Khương Lai ngượng ngùng cười cười, lần sau chú ý. Trang Hạo đi ở phía sau hai người, tận lực giữ vững khoảng cách nhất định. Làm bóng đèn thứ chuyện thất đức này, hắn mới không làm. Khương Lai nắm Bùi Cảnh Xuyên tay, dựa theo tìm người phụ chỉ dẫn dừng ở cách đó không xa một gian bên ngoài bao xương. Đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa thời điểm, cách thức tiêu chuẩn song khai cửa bị người từ giữa đến nơi khác mở ra. An mặc câu phục màu xám bạc nam nhân ngồi ở chính giữa nhung mặt trên ghế salon, chân hắn bên cạnh ngồi liệt lấy một cái run lẩy bẩy người. Khương Lai định nhãn xem xét, chính là Tiêu Đằng. Bùi tổng là ở tìm hắn. Nam nhân híp cặp mắt đỏ hoa, trên mặt mang theo một chút bất cần đời thần sắc. Hạ tổng tin tức rất nhẹ thông. Bùi Cảnh Xuyên ý cười không đặt đáy mắt. Bảy độ phía sau to lớn nhất cổ đông chính là Hạ gia, trước mắt ngồi ở người chính là Hạ gia người nắm quyền, Hạ Vân Đình. Vẫn là so ra kém Bùi tổng. Hạ Vân Đình ra vẻ tiếc rẻ thở dài, người này không còn cách khác cho ngươi, ta giữ lại hắn còn hữu dụng. Vừa dứt lời, Tiêu Đằng run rẩy càng thêm lợi hại, ủy trên mặt đất hai đầu gối ma sát lui về sau, đúng không phát ra được nửa điểm âm thanh tới. Không cho liền không cho, một tên phế nhân cũng không có tác dụng gì. Khương Lai hừm âm thanh, xem kỹ ánh mắt cấp tốc thu hồi. Tiêu Đằng hiển nhiên là bị không phải người đối đãi, miệng không thể nói tay không thể biết, tính toán mọi cách cứu một cái không dùng người trở về cũng vô dụng. Huống chi, Hạ Vân Đình tên nàng đời trước cũng có chỗ nghe nói, âm hiểm độc ác, cho hắn giống như là đem đầu thắt ở trên thắt lưng quần. Vị này là? Hạ Vân Đình hơi hăng hái nhìn về phía Khương Lai. Khương Lai, một năm trước bị cố gia nhận trở về con gái. Hạ Vân Đình như có điều suy nghĩ nói, hướng về nàng đưa tay, Hạ Vân Đình. Khương Lai đưa tay cùng hắn đụng đụng về sau cấp tốc thu hồi. Hạ Vân Đình tướng mạo nàng xem không phá, ẩn ẩn hiện hiện kim quang cùng xương mù màu xám tại hắn cái chán tràn ngập, rõ ràng là hai loại bất tương dung mệnh cách, ở trên người hắn lại dị dạng hài hòa. Mệnh cách hắn rất kỳ quái, chúng ta đi thôi. Khương Lai thu tầm mắt lại, cùng Bùi Cảnh Xuyên thì thầm nói. Hạ Vân Đình nhìn ra Khương Lai đáy mắt thần sắc cổ quái, trên mặt hứng thú càng đậm, Khương tiểu thư là sợ ta. Chương 13, Khương Lai không biết trời cao đất rộng ma bệnh vẫn là nửa phần không đổi Hạ tổng đa tâm. Khương Lai sau khi nói xong dắt Bùi Cảnh Xuyên ống tay áo rời đi. Hạ Vân Đình khả năng cùng Huyền Môn phản bội chạy trốn những người kia có quan hệ, nàng không muốn cùng hắn chính diện đối đầu. Ba người tại bảy độ sau khi cơm nước xong, Bùi Cảnh Xuyên lái xe đưa Khương Lai trở về Hà Phong biệt thự, Trang Hạo mặt dạn mày dày ngồi lên ghế sau xe. Trang Hạo đem đầu tiến đến phía trước, tò mò hỏi, tại bãi đỗ xe thời điểm, ta và Cảnh Xuyên đều thấy, ngươi trở về cố gia trước đó có phải hay không cùng người học qua? Khương Lai bảo thủ nói, biết một chút. Dựa theo trí nhớ kiếp trước, Trang Hạo trong tay có cố thị mớn, nhưng vẫn không có cầm tới chữa bệnh khí giới hạng mục. Nàng bây giờ cùng hắn tạo mối quan hệ là trăm hại mà không một lợi. Trang Hạo tràn đầy phấn khởi, vậy ngươi cho ta nhìn xem chứ? Khương Lai quay đầu mắt nhìn Trang Hạo, trầm ngâm nói, ngươi gần nhất chỉ sợ là nhà họp Trạch không yên. Cái này, thật giả? Trang Hạo hậm hực đem đầu rụt trở về. Khương Lai trình độ hắn là kiến thức đến, có thể hướng hỏng nói chuyện hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Không phải sao vấn đề lớn, tiểu Trang tổng nếu có cần lời nói có thể liên hệ ta đổi cái phong thủy. Khương Lai tựa ở trên ghế lái phụ nheo lại mắt. Nàng nếu là phải vào cố thị đi làm, cái kia đại khái có thể mượn cơ hội này đem Trang thị hạng mục chăm chú mà siết trong tay. Đây là nàng trong công ty đứng vững gót chân cái thứ nhất thẻ đánh bạc. Xe rất nhanh liền dừng ở Hà Phong bên ngoài biệt thự. Khương Lai cùng Bùi Cảnh Xuyên sau khi nói cảm ơn, quay người vào biệt thự. Trong phòng khách ngồi mấy cái có chút khuôn mặt xa lạ, trong đó một cái râu ria mênh mang lão đầu nhìn thấy Khương Lai, con mắt đều sáng lên. Lai Lai trở lại rồi. Lão đầu đi nhanh đến Khương Lai trước mặt, nắm tay nàng lặp đi lặp lại dò xét, đều đã trưởng thành đại cô nương. Ông ngoại. Khương Lai lông mi run rẩy, không xác định mà gọi hắn. Là ta. Lão đầu vui tươi hớn hở mà lôi kéo Khương Lai, để cho nàng ngồi ở bên cạnh mình. Khương Lai cảm thụ được lòng bàn tay một vòng ấm áp, có chút không thiết thực cảm giác. Kiếp trước, từ khi nàng bị nhận sau khi trở về, Tống lão gia tử đều ở tại trong bệnh viện. Tống gia chủ nhà tại Lâm Thành, thẳng đến Tống lão gia tử vì bệnh qua đời về sau, nàng mới chạy tới gặp một lần cuối. Hai người tình cảm mờ nhạt, nhưng Tống lão gia tử lại làm cho luật sư đem danh nghĩa tất cả tài sản đều cho nàng, xem như nàng lưu lạc bên ngoài đền bù tổn thất. Tống lão gia tử tự ái nói, ông ngoại lần này cần tại Nam Thành đợi một đoạn thời gian, có thể cùng Lai Lai cùng nhau đến chỗ đi đi. Tống Cầm bất mãn cắt ngang hắn, "Ba, Nam Thành chuyên gia nhìn qua ngươi báo cáo, nói ngươi còn muốn tại bệnh viện quan sát." Dì Hai Tống Nguyệt cũng mở miệng thuyết phục, "Đúng vậy à, ngươi cảm xúc cũng đừng quá kích động, đối với thân thể không tốt." Nàng trách cứ mà chỉ Khương Lai, "Ngươi đừng quấn lấy ông ngoại, nộ nhớ cảm xúc kích động để cho thân thể của hắn càng kém làm sao bây giờ?" Đứng ở một bên Cố Thiên Hòa tiến lên, vì Khương Lai giải thích, "Dì Hai, muội muội nàng cũng là nhìn thấy ông ngoại kích động, không phải sao cố ý." Tống Nguyệt trợn trắng mắt, "Thiên Hòa ngươi cũng đừng giúp nàng nói chuyện, không có giáo dục ma bệnh là khắc vào trong xương cốt, làm sao đổi đến rơi? Các ngươi là muốn làm tức chết ta mới dễ chịu. Ta xem bệnh này cũng là không cần thiết trị." Tống lão gia tử chợt ho khan mấy tiếng, Tống Cầm cùng Tống Nguyệt lập tức im lặng. Cùng lúc đó, Cố Thiếu Sâm cầm bệnh viện kiểm tra bản báo cáo từ trong thư phòng đi tới. Hắn ngồi vào Tống lão gia tử đối diện vị trí, bệnh viện bên kia cho đi mấy cái phương án, cụ thể còn cần dựa theo ông ngoại tình huống thân thể tiến hành điều chỉnh. Cái bệnh này tại toàn cầu cũng là hiếm thấy, cực kỳ khó giải quyết. Tống lão gia tử thản nhiên khoát khoát tay, không có việc gì, ta đều tuổi tác, không trông cậy có thể hoàn toàn chữa cho tốt. Cố Thiếu Sâm chần chờ gật đầu, cho Tống lão gia tử giới thiệu mấy loại phương án trị liệu. Khương Lai ngồi ở một bên, cầm lấy đặt ở trên bàn trà bệnh án đơn. Tống lão gia tử phải là một loại hệ thần kinh tật bệnh, nàng có thể thử dùng phụ lục làm dịu hắn chứng bệnh, nhưng triệt để chữa trị lời nói vẫn còn cần hiện đại chữa bệnh thủ đoạn. Nàng xuống núi trước cùng sư phụ cho mẹ quốc một vị bác sĩ sửa đổi phong thủy, hắn phòng thí nghiệm chính là chuyên môn nghiên cứu cái bệnh này. Bác sĩ đoạn thời gian trước còn tại liên hệ nàng, hỏi nàng lúc nào có thể lại đến mẹ quốc một chuyến. Chú ý ngàn cách chú ý tới Khương Lai động tác, muội muội, những bệnh này lệ đơn đều có trình tự, ngươi ngàn vạn lần đừng đánh loạn. Khương Lai không để ý cô Thiên Hòa, đi lại yếu điểm sau đem bệnh án đơn thả lại, nhị ca, mẹ quốc Lai ngang trong phòng thí nghiệm, có phải hay không đi ra thành công chữa trị án lệ. Cố Thiếu Sâm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Khương Lai, làm sao ngươi biết? Lai ngang phòng thí nghiệm tác phong địa thấp, ra thành công chữa trị án lệ sự tình cũng gần như chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Nàng làm sao có thể chú ý đến cái này? Khương Lai tiếp tục hỏi, nếu như có thể để cho bọn họ bác sĩ đến cho ông ngoại xem bệnh lời nói, ông ngoại có thể khỏi hẳn xác suất có bao nhiêu? Cố Thiếu Sâm hồi phục lại sau lạnh nhạt nói, đừng nghĩ những cái này không thiết thực đồ vật, liền xem như Bùi gia cũng không nhất định có năng lực có thể đem người mời đi theo, chớ nói chi là chúng ta. Trước kia hắn cũng động qua tâm tư, nhưng phát ra ngoài vô số phong liên hệ Lai ngang phòng thí nghiệm biểu kiện đều thạch chìm biển rộng. Hắn đều làm không được sự tình, Khương Lai lại có bản lĩnh gì? Khương Lai nhướng mày, nếu như ta có thể đâu? Cố Thiếu Sâm đáy mắt đều là hàn băng, ông ngoại thân thể không phải sao lấy ra cho ngươi mở trò đùa, nói chuyện chú ý một chút phân tức. Hơn một năm, Khương Lai không biết trời cao đất rộng mà bệnh vẫn là nửa phần không đổi. Hôm sau, Tống lão gia tử vào ở nhân ái bệnh viện. Khoa thần kinh chuyên gia thảo luận về sau, nhất trí áp dụng bảo thủ phương thức trị liệu, trước quan sát một đoạn thời gian lại xác nhận phương pháp trị liệu. Khương Lai sau khi rời giường liền đánh xe đến nhân ái bệnh viện. Tống lão gia tử ở tại tầng cao nhất VIP phòng bệnh, bên ngoài lít nhít đứng một hàng bảo tiêu. Tống Nguyệt ngẩng lên cái cằm, ngăn khuất Khương Lai trước mặt, lão gia tử phải tĩnh dưỡng, không cho ngươi đi vào. Ta sẽ không quấy rầy ông ngoại. Khương Lai hạ giọng. Bệnh viện không thể so với địa phương khác, nàng không muốn ở chỗ này cùng Tống Nguyệt nổi tranh chấp. Vậy cũng không được. Tống Nguyệt thái độ kiên quyết. Nàng vốn là không thích Khương Lai, nàng hôm qua thái độ càng là chọc giận nàng. Nhân ái bệnh viện phòng bệnh cách đâm tốt, Tống lão gia tử lại bởi vì kiểm tra duyên cơ tạm thời không có điện thoại di động. Khương Lai liên lạc không được hắn. Tống Nguyệt nghĩ tới đây, khoe miệng đường cong bệnh lên cao hơn một chút, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Không phải sao sớm đã nói với các ngươi người không có phận sự không thể tới gần phòng bệnh sao? Bọn bảo tiêu liếc mắt nhìn nhau, ý đồ đưa tay bắt lấy Khương Lai. Khương Lai thân hình bị quyện, nắm bọn họ nhẹ tay nhẹ một cách ra, xương cốt tiếng tạch tạch âm thanh tại trống trải trong hành lang cực kỳ rõ ràng. Tống Nguyệt nhìn xem bọn bảo tiêu nhịn đau biểu lộ, lần thứ hai nhìn về phía Khương Lai ánh mắt giống như là lại nhìn quái vật. Ngươi đã làm gì? Nàng mời đến bảo tiêu cũng là chuyên môn cho qua, không tồn tại thật giả lẫn lộn khả năng. Nhưng bọn hắn lui địch bất quá một cái Khương Lai. Khương Lai nơi núi lỏng cổ tay, xem ra sư phụ trước kia để cho nàng luyện cổ võ cũng không phải không có tác dụng chỗ. Nàng hướng về phía Tống Nguyệt cười đến nàng bướng, dì hai cũng muốn thử xem. Chương 14, Khương Lai, phương thức liên lạc ta đều phải đến cách ta xa một chút. Tống Nguyệt bờ môi run rẩy, liên tiếp lui về phía sau đến bên tường, còn như vậy ta liền để cho lão gia tử tới phân xử thử. Khương Lai ánh mắt trầm xuống, nắm tay thu hồi. Đừng quấy rầy ông ngoại, hắn cần tĩnh dưỡng. Nàng bản ý là tới bồi Tống lão gia tử nói chuyện giải buồn, mà không phải đưa cho hắn kiếm chuyện. Ngươi cũng biết. Tống Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lão gia tử đợi chút nữa liền muốn làm nguyên bộ kiểm tra, ngươi bây giờ đi vào cũng vô dụng. Khương Lai đạm thanh, ta lần sau lại đến. Tống lão gia tử tại Nam Thành biết đợi một đoạn thời gian, nàng cũng không kém cái này nhất thời nữa khắc. Lúc này càng khẩn yếu hơn là muốn liên hệ Lai ngang phòng thí nghiệm. Khương Lai đi ra nhân ái bệnh viện thời điểm, nhận được Trang Hạo hẹ chặt tin tức. Trang Hạo, Khương Lai, công ty của chúng ta hạng mục gần nhất mấy ngày nay liên tiếp vàng bà bốn, có phải hay không ứng nghiệm gia đình công yên, muốn hao tài? Khương Lai, định vị. Tin tức phát ra ngoài bất quá một phút đồng hồ, Trang Hạo liền đem định vị vung đi qua. Khương Lai dựa theo định vị đón xe đi Trang gia. Trang gia trang viên tọa lạc tại Nam Thành thành phố ngoại ố phòng ở chỉnh thể sửa sang khang khang tiểu Trung Quốc, gỗ lim chế đồ dùng trong nhà có thứ tự bày thả trong phòng khách ở giữa, chọn cao cửa sổ sắt đất trước bày biện một mặt khảm trai bình phong. Khương Lai theo Trang Hạo đi bảo, một người mặc dấu sắc đường trang nam nhân đang ngồi ở trên ghế salon. Hắn ra vẻ cao thâm nói, "Trang phu nhân, cái này thật ra cũng là rất bình thường sự tình, làm ăn vốn là có thua thì có, không có người có thể bảo chứng nhiều lần đều hài lòng như ý." Trang phu nhân khó xử mở miệng, "Có thể là nhà chúng ta phong thủy sửa đổi rất nhiều lần." Hoàng đại sư ngài không phải nói. Nam nhân nhấc nhấc mí mắt, cắt ngang nàng, ba điểm dựa vào trời bảy điểm dựa vào người làm. Trang phu nhân được thật tốt nghĩ lại gần nhất là thế nào kinh doanh công ty, nhất định là cái nào chỉnh tự gây ra rủi ro. Khương Lai đi đến trong phòng khách, nhìn giống như kẻ ngu mà nhìn xem hắn. Điều chỉnh bố trí phong thủy không phải là vì bù đắp trong đó không đủ, huống chi biệt thự này bố trí phong thủy khắp nơi là lỗ thủng, căn bản không gọi được cao siêu. Nam nhân không đem Khương Lai để vào mắt, ta thanh vân quan hoàng kim trùng tên ngươi cứ việc đến hỏi, Nam Thành bên trong có ai không biết ta? Ngươi lại là cái nào xó xỉnh bên trong xuất hiện? Khương Lai châm chọc cười khẽ, không lưu tình mà đếm kỹ trong đó vấn đề, khảm trai bình phong thẳng cản giá sách tắc nghẽn sao văn khúc, xà ngang áp đỉnh gây rồi sự nghiệp vận, nhà cửa ở bên trái minh tài vị bên phải, đàn dương cầm bay thẳng minh tài vị. Nàng nói đến cẩn thận, hoàng kim trung đắc ý biểu lộ dần dần vỡ ra, cổ và mặt kìm nén đến có chút đỏ. Những vật này nàng không phải sao không hiểu, chỉ là muốn từ trang ra nhiều vất ít tiền, lúc này mới cố ý giấu một tay. Hiện tại hắn tiểu tâm tư lại bị đâm xuyên. Khương Lai dừng một chút sau khẳng định, trang thị gần nhất liên tục không thuận, chính là ngươi đang làm trò quỷ. Ngươi thiếu nói xấu ta. Hoàng Kim Trung nghẹn nửa ngày chỉ có câu nói, hắn quay đầu nhìn về phía trang phu nhân, nha đầu này lời nói các ngươi cũng dám tin. Trang phu nhân cũng bị Khương Lai lời nói được sững sờ. Nàng người đối diện Trạch Phong Thủy hơi có nghiên cứu, Khương Lai chỉ ra vấn đề tất cả đều là nàng coi nhẹ. Trang Hạo nở nụ cười lạnh lùng một tiếng nói tiếp, Khương Lai trình độ nguyện tại ngươi phía trên, chúng ta vì sao không tin? Hoàng Kim Trung cũng liền mồm mép công phu lợi hại, mà Khương Lai lại thật là có bản lĩnh. Các ngươi chính là bị nàng đầu độc. Hoàng Kim Trung vẫn như cũ mạnh miệng, bước nhanh về phía trước muốn đem Khương Lai đẩy ngã trên mặt đất, lại bị nàng bắt lấy bả vai. Giang giác. Hoàng Kim Trung bả vai lập tức chật khớp. Hắn ngũ quan gần như muốn vo thành một nắm, ta muốn báo cảnh. Báo cảnh? Ngươi đây là cố ý đả thương người. Khương Lai không dây dưa dài dòng mà lấy điện thoại di động ra bấm 110, Nam Thành cục công an sao, bên này có một cái lừa gạt phạm, các ngươi bắt không bắt? Hoàng Kim Trung ngốc ngây tại chỗ, đục ngầu trong mắt suýt nữa thì muốn trợn lồi ra. Xấu, vừa ăn cướp vừa la làng. Khương Lai, ngươi đừng làm loạn. Trang Hạo cẩn thận từng ly từng tí khuyên nàng. Không có việc gì. Khương Lai nói rõ ràng địa chỉ sau liền cúp điện thoại. Nàng đem điện thoại di động thu hồi trong túi quần, mặt mày cong cong, Hoàng đại sư có hài lòng không? Lần này ngươi thanh danh có thể vang vọng Hoa Quốc. Hoàng Kim Trung hai chân bỗng nhiên đã mất đi khí lực, cả người quỳ ngồi dưới đất giống như chó nhà có tang đồng dạng. Trang phu nhân phân phó người đem hắn dẫn đi, nhìn về phía Khương Lai lúc nhiều hơn mấy phần kính sợ. Khương tiểu thư giúp chúng ta đại ân, muốn cái gì cứ việc nói. Đem cô thị muốn hạng mục cho ta là được. Khương Lai đem dự đoán nghĩ kỹ điều kiện nói ra. Bất quá hạng mục đến trong tay của ta sự tình, tạm thời phải Trang phu nhân thay ta giữ bí mật. Trang phu nhân chần chờ gật đầu, tốt. Khương Lai tên nàng tại vòng tròn bên trong có chỗ nghe thấy, Cố gia một năm trước nhận trở về Thiên Kim. Hạng mục này Cố gia cầu thật lâu, nàng bây giờ lại lấy danh nghĩa cá nhân đòi hỏi. Trang phu nhân đấy lòng tò mò không ngừng, nhưng nàng cũng không nhiều miệng, chỉ là để cho thư ký nhanh chóng định ra một phần hợp đồng cho nàng. Hà Phong biệt thự. Tống Nguyệt Liếc nhìn lấy bộ hot seat ở bên trên mang theo Hoàng Kim Trung lừa gạt vào tù Trang thị ủng hộ Nam Thành tân nhiệm đại sư hot seat, không nhịn được cực kỳ hâm mộ nói, Trang gia thực sự là tốt số, nếu là đại sư này có thể tới nhà chúng ta nhìn xem liền tốt. Tống gia là làm thực nghiệp lập nghiệp, mấy năm gần đây sinh ý càng ngày càng khó làm, liên tục không thuận. Dĩ hai, ta và Trang gia có chút quan hệ cá nhân, ngược lại là có thể giúp ngươi hỏi một chút xem. Cố Thiên Hòa quét mắt Tống Nguyệt màn hình điện thoại di động. Nàng tại trên bàn ăn gặp qua Trang Hạo vài lần, không nể mặt hỏi hắn muốn qua phương thức liên lạc. Còn được là Thiên Hòa ngươi có nhân mạch. Không phải hiện tại liền hỏi một chút xem. Tống Nguyệt dục dịch nói. Nếu có thể đem Tống thị kinh doanh tình huống thay đổi, loại kia Tống lao ra tử trăm năm về sau, nàng xem như công ty đại công thần, phân đến cổ phần cũng tự nhiên càng nhiều. Cố Thiên Hòa gật gật đầu, tại sổ truyền tin bên trong tìm tới Trang Hạo điện thoại đánh tới. Chung điện thoại vang qua một lần lại không người nghe. Cố Thiên Hòa khó chịu cúp điện thoại, miễn cưỡng giải thích, hắn có thể là đang bận đi, ta lại phát hoẹ chặt thử xem. Tống Nguyệt có chút không đủ kiên nhẫn, được. Cố Thiên Hòa rất nhanh lại biên tập nhất đoạn tin tức phát cho Trang Hạo, chỉ là kèm theo nàng điểm kích gửi đi khóa. Một cái màu đỏ dấu chấm than cũng ngay sau đó xuất hiện ở trên màn ảnh. Nàng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, tại Tống Nguyệt hồ nghi ánh mắt quét tới thời điểm, lập tức đem điện thoại di động lật mặt. Huyền Quan chỗ, Khương Lai trêu tức âm thanh truyền đến, tỷ tỷ liên lạc không được hắn a. Trang Hạo hắn chỉ là đang bận điệu, không có thời gian trở về tin tức mà thôi. Cố Thiên Hòa duy trì lấy nhất quán thông dong. Muội muội ít tại vừa nói ngồi châm trọng, chẳng lẽ ngươi có thể liên hệ bên trên người nhà họ Trang? Trang Hạo cùng Bùi Cảnh Xuyên đi được gần, nhưng hắn vẫn đối với Bùi Cảnh Xuyên cùng Cố gia hôn ước ý kiến rất lớn. Hắn lúc ấy đều không đã cho nàng sắc mặt tốt, muốn chống lại không bằng bản thân Khương Lai, thái độ có thể nghĩ, có thể nha. Khương Lai chậm rãi mở ra cùng Trang Hạo nói chuyện giao diện, mới nhất một đầu tin tức là hẹn chặt danh thiếp đề cử, ấy, phương thức liên lạc ta đều phải đến. Chương 15, đại ca dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Tống Nguyệt lập tức đem đầu tiền tới, nghi ngờ hỏi, ngươi xác định không phải sao tại khung ta? Dì hai muốn tin hay không? Khương Lai đem điện thoại di động vừa thu lại, ta và Bùi Cảnh Xuyên có hôn ước mang theo, Trang Hạo có thể không để mặt Cố gia, làm sao dám không cho Bùi gia mặt mũi? Tống Nguyệt bị Khương Lai cho thuyết phục. Nàng hắng giọng, bày ra trưởng bối giá đỡ, cái này phương thức liên lạc cũng cho ta dưới. Được. Khương Lai sảng khoái cùng nàng thêm vệ chặt, đem danh thiếp đẩy tới. Nàng sau đó nhìn về phía Cố Thiên Hòa, ra vẻ vô ý nói, tỷ tỷ muốn Trang Hạo phương thức liên lạc sao? Ta giao cho ngươi nha. Muội muội ngươi, ngươi tại sao phải đục nhã ta? Cố Thiên Hòa bị nàng lời nói kích thích dậm chân. Nàng đuổi thân nhìn về phía Tống Nguyệt, cái sau lại giống như là không chú ý tới nàng ánh mắt đồng dạng, thẳng lên lầu. Tỷ tỷ thu mua lòng người bản sự sao không so trước đó? Khương Lai đến gần nàng, lạnh lùng tiếng nói bên trong kẹp lấy cười, nơi này liền hai người chúng ta, đừng giả bộ. Đây đều là ngươi thiếu nợ ta. Cố Thiên Hòa trên mặt yếu đuối biểu lộ trong nháy mắt biến âm trầm. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Khương Lai trên người định đoạt cùng không đúng sức lực liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sớm biết nàng liền nên sớm chút đối với nàng độc thủ. Khương Lai không có cùng Cố Thiên Hòa nhiều dây dưa, lách qua nàng trở về phòng. Nàng xuất ra đặt ở dưới cái gối bộ hai điện thoại, hệ trà sổ chuyển tin bên trong nhiều hơn một cái điểm đỏ, là Tống Nguyệt. Cá căn câu. tương lai phơi nàng một hồi, mới điểm thông qua hảo hữu xin. Đây là nàng tại Huyền Quan chỗ thương lượng với Trang Hạo tốt, đem nàng mẹ chặt tiểu hảo giao cho Tống Nguyệt. Người nhà họ Tống muốn nàng xuất thủ có thể, nhưng đến trả giá một chút. Tống Nguyệt, đại sư ngài khỏe chứ? Ta là Lâm Thành Tông gia, cũng muốn tìm ngài nhìn xem phong thủy. Tương lai ung dung đánh xuống ba chữ, 600 vạn. Tống Nguyệt, 600 vạn còn không bằng đi đoạt đâu. Toàn Hoa Quốc nhiều như vậy xem phong thủy, nào có người giống như ngươi ra giá. Tương lai nhìn trên màn ảnh văn tự, đều có thể tưởng tượng ra Tống Nguyệt tức hồn hển bộ dáng. Nàng suy tư một hồi tiếp tục đưa vào, cái dạng gì phục vụ xứng cái dạng gì giá cả, ta sẽ nhường Tống tiểu thư thành tâm mà tới tìm ta. Tống Nguyệt, giả thần giả quỷ. Hừm, ánh mắt thiệt cận. Tương lai phát một chuỗi im lặng tuyệt đối đi qua, lại phát hiện mình đã bị xóa bạn tốt. Tính tình rất lớn. Tương lai tự nhủ, thế nhưng là, ta có là biện pháp nhường ngươi đi cầu ta. Cố Hành Quân thủ tín, để cho Khương Lai đi công ty đi làm cũng không phải là ngân phiếu khống. Đêm đó hắn thư ký Triệu Hiểu Đông chủ động thêm Khương Lai phương thức liên lạc, xác nhận đi làm cùng an bài công việc sự tình. Hôm sau, Khương Lai đến đúng giờ cố thị dưới lầu, Triệu Hiểu Đông tại dưới lầu lễ tân chỗ đợi nàng. Triệu Hiểu Đông đem thẻ làm việc đưa cho Khương Lai, ôn ôn thôn thôn nói, cố tổng an bài cho ngươi đến bộ tài vụ, công tác cụ thể giao tiếp nội dung tối hôm qua đã xác nhận qua, hậu tục sẽ có người mang ngươi. Khương Lai gật đầu lấy đó biết rồi, phiền toái. Triệu Hiểu Đông là tiêu chuẩn mặt trẻ con, ăn mặc tím sắc áo giả kịch cùng quần tây màu đen. Hắn chủ động đè xuống thang máy, mang theo Khương Lai đến bộ tài vụ ở tại lầu 5. Cửa thang máy từ từ mở ra, một người mặc màu hồng tiểu hương phong độ bộ nữ nhân bưng chén cà phê, đứng ở hai người chính đối diện. Triệu bí thư, đây là. Lâm Tư Tuệ híp mắt dò xét Triệu Hiểu Đông sau lưng Khương Lai, nàng nhìn xem tổng cảm thấy nhìn quen mắt. Triệu Hiểu Đông giải thích nói, đây là mới tới thực tập sinh Khương Lai, cố tổng an bài giao cho Lâm tiểu thư người tới mang. Khương Lai, không phải sao mặt dày mày dạn muốn quấn lên cố gia vị kia. Lâm Tư Tuệ nhấp miếng cà phê, không tiếp Triệu Hiểu Đông lời nói, cá nhân liên quan dựa vào cái gì vào cố thị, bộ phận nhân sự chiêu không đến người sao? Một cái trong nhà ba phen mới bận hãm hại tỷ tỷ người, có thể trong công ty làm ra cái gì thành tích? Chúng ta những cái này đồng nghiệp ngược lại là muốn nơm nớp lo sợ, nộ nhớ bị nàng hại. Lâm Tư Tuệ lời nói càng ngày càng quá đáng, khu trục Khương Lai ý tứ cực kỳ rõ ràng. Nàng và Cố Thiên Hòa quan hệ không tệ, cũng thường thường nghe được nàng nhắc lên Khương Lai quang vinh sự tích, đối với nàng không có nửa phần hảo cảm. Khương Lai ung dung không đội nói, ta là cố tổng tự mình phỏng vấn chiêu vào. Lâm tiểu thư có vấn đề gì lời nói, có thể cùng ta đi tổng tài văn phòng nói. Người nào không biết ngươi và cố tổng quan hệ? Lâm Tư Tuệ vẫn là khinh thường mà bĩu môi. Lâm tiểu thư mời nói cẩn thận. Triệu Hiểu Đông đẩy đẩy kính mắt, cắt ngang nàng lời nói, cố tổng không thích nhất người khác ở sau lưng nghị luận những cái này, nếu như ngươi có vấn đề lời nói, ta có thể giúp ngươi phản hồi đi lên. Tương lai vào cố thị đi làm là không có bất kỳ cái gì trình độ, hắn dựa theo Cố Hành Quân yêu cầu an bài trước vị lúc, cố ý là nhìn qua nàng bài thi. Coi như nàng không hàng tài vụ tổng giám đốc điều hành, cái kia cũng là phải. Ngược lại là Lâm Tư Tuệ trong miệng nói đến chính nghĩa vô cùng, nhưng nàng chức vị lại là Cố Thiên Hòa hướng về Cố Hành Quân nũng nịu được đến, không có gì hàm kim lượng. Lâm Tư Tuệ gặp Triệu Hiểu Đông cũng giúp Khương Lai nói chuyện, trong lúc nhất thời có chút ăn quả đắng, đừng tưởng rằng vào công ty liền vạn sự lại cát, về sau có người thụ. Nàng sau khi nói xong liếc mắt rời đi, túi đầu cho Cố Thiên Hòa khởi xướng tin tức. Khương tiểu thư, ta một lần nữa an bài cho ngươi người mang ngươi. Triệu Hiểu Đông cảm xúc ổn định nói. Đa tạ. Khương Lai khách khí một tiếng, dựa theo hắn chỉ thị tìm tới góc làm việc. Nàng đem trên mặt bàn văn bản tài liệu sửa sang một chút về sau, cho Trang phu nhân phát tin tức. Hạng mục chuẩn bị ký kết tin tức có thể thả ra. Phiền phức Trang phu nhân cùng ta đại ca nói riêng một lần, hạng mục chuẩn bị đánh dấu buổi thị. Trang phu nhân rất mau trở lại tốt. Triệu Hiểu đằng sau sắp xếp người là một cái kinh nghiệm phong phú tiền bối, tương lai chuyên ngành năng lực quá cứng, cùng nàng phối hợp phi thường hòa hợp. Nàng đem trong tay công tác toàn bộ xử lý xong, ngồi ở góc làm việc thượng đẳng Cố Hành Quân tin tức. Bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, trên màn hình điện thoại di động nhảy ra Cố Hành Quân lạnh như băng một đầu tin tức. Đi lên. Tầng cao nhất tổng tài văn phòng. Cố Hành Quân buông văn kiện trong tay xuống, dương mắt nhìn về phía Khương Lai, trong lời nói tràn đầy chất vấn, Trang gia hạng mục là ngươi làm. Bùi thị căn bản không có tiến quân chữa bệnh khí giới lĩnh vực ý tứ, An Trang thị hạng mục càng là lời nói vô căn cứ. Khương Lai ngồi vào hắn đối diện trên ghế, vô tội chớp mắt đại ca lại nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Trang thị hạng mục Bùi Cảnh Xuyên muốn ký, có phải hay không là ngươi để cho hắn tìm Trang Hạo lấy được? Cố Hành Quân nhẫn mại tính tình hỏi. Khương Lai vẫn như cũ giả ngu, Bùi Cảnh Xuyên sự tình ta làm sao sẽ biết. Cố Hành Quân gặp nàng bộ dáng có chút nhức đầu méo méo ở đường, giọng điệu thoáng hòa hoãn. Khương Lai, Trang thị hạng mục đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, mặc kệ đến cùng phải hay không ngươi để cho Bùi Cảnh Xuyên ra mặt, ngươi đều cùng hắn tranh thủ một lần, đem hạng mục đánh dấu cố thị tới. Ngươi và hắn có hôn ước, hạng mục này đối với Bùi thị mà nói căn bản không đáng chú ý, hắn sẽ không hề hỏi. Hắn nhìn xem Khương Lai, dĩ nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Chỉ cần hắn mở miệng, mặc kệ sự tình gì Khương Lai đều sẽ nguyện ý đi làm, lần này cũng giống như vậy. Khương Lai kém chút bị Cố Hành Quân lời nói khí cười, đại ca dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Chương 16, chúng ta xem nàng như người nhà, trong nội tâm nàng nhưng lại không có chúng ta Cố Hành Quân chuyện đương nhiên nói, ngươi là người Cố gia, không giúp chúng ta giúp ai. Ngươi có tiểu tính tình đại ca có thể lý giải, nhưng bây giờ là thời điểm then chốt, ngươi nên hiểu chuyện. Hiểu chuyện? Khương Lai đáy mắt nhiễm lên một tầng băng sương. Đại ca luôn luôn ưa thích đem cái này từ treo ở bên miệng. Thế nhưng là người Cố gia cho tới bây giờ không cho nàng qua một chút xíu thiện ý, nàng tại sao còn muốn cùng kiếp trước một dạng, đàng hoàng khi bọn hắn túi máu. Nàng yên lặng một hồi nói, có thể nha, nhưng mà ta muốn ngươi cầm 5 cổ phần tới cùng ta đổi. Nam. Cố Hành Quân sắc mặt tâm trầm. Trong tay hắn tổng cộng 30 cổ phần, cho ra về phía sau chỉ có thể làm Cố thị thứ hai đại cổ đông, tương đương với đem công ty chắp tay để cho ra ngoài. Cố Hành Quân lập tức quyết đoán nói, điều kiện này ta không thể nào đáp ứng. Cái kia không bàn nữa. Tương Lai đứng dậy muốn đi. Trên đời này không có nhiều như vậy tay không bắt sói chuyện tốt, ta cho đại ca 3 ngày thời gian suy nghĩ kỹ càng, đến cùng muốn hay không cùng ta làm giao dịch. Tương Lai. Cố Hành Quân đột nhiên lạnh lùng gọi lại nàng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tương Lai dừng chân lại, tự tiếu phi tiểu nói, ta điều kiện đã rất rõ ràng, Cố tổng chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Sau khi nói xong, nàng trực tiếp đẩy ra tổng tài cửa phòng làm việc, không thèm để ý chút nào sau lưng tức giận Cố Hành Quân. Cố Hành Quân một quyền đánh trên bàn, một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực lập tức xông lên đầu. Rốt cuộc là một bước nào sai rồi? Khương Lai nàng không phải là thái độ này, Khương Lai trở lại góc làm việc về sau, mở ra hệ chặt hồi phục tin tức. Vui Cảnh Xuyên, hôn ước ta dự định tùy ý công bố, cụ thể địa điểm ta nhất định tại Lao Trạch, ngươi có thể chứ? Vui Cảnh Xuyên, nếu như không tiện lời nói có thể thương lượng lại thời gian. Khương Lai nhìn thấy tin tức về sau, ngắn ngủi do dự một chút mới đánh chữ hồi phục, chúng ta hôn ước chỉ là giao dịch, đối ngoại tuyên bố lời nói, đằng sau lại hủy bỏ sẽ không phiền phức sao? Nàng trước đó chấp nhất tại hôn ước, chỉ là muốn đem Cố Thiên Hòa thiếu nàng thứ gì đó dạng mà đòi lại. Thuận tiện lại cùng Tử Tiêu mệnh cách Bùi Cảnh Xuyên kéo vào điểm quan hệ. Nửa điểm không có đem hôn ước thật sự ý nghĩ. Bùi Cảnh Xuyên, ta cũng cần cho Bùi ra một cái công đạo. Hắn sau một chốc mới tiếp tục hồi phục. Bùi Cảnh Xuyên, nếu như Khương tiểu thư hậu tục muốn giải trừ hôn ước lời nói, ta sẽ phối hợp. Khương Lai suy tư trở về một cái tốt. Chờ lấy nàng mệnh kiếp phá, lại cùng Bùi Cảnh Xuyên giải trừ hôn ước cũng không muộn. Cùng lúc đó, tầng cao nhất tổng tài văn phòng. Lâm Tư Tuệ tuổi thân ngồi ở Cố Thiên Hòa bên người, một tay lau nước mắt, hành quân ca, Khương Lai nàng cái gì cũng đều không hiểu liền vội vã nhằm vào ta. Ỷ vào ngươi và nàng quan hệ, tuyên bố nói muốn để ta tại bộ tài vụ không tiếp tục chờ được nữa. Cố Hành Quân dương mắt, âm thanh lạnh lùng, tình huống như thế nào? Hắn cũng không thích Lâm Tư Tuệ, nhưng trở ngại Cố Thiên Hòa cùng nàng quan hệ cá nhân rất sâu, đến lưu mấy phần mặt mũi. Lâm Tư Tuệ lúng túng thật giả trộn lẫn nửa đường, chính là mượn ngươi thế, ngay cả chúng ta tổng giám đốc điều hành đều không để vào mắt, còn nói cái gì nàng cái tiếp theo muốn nhằm vào người chính là Thiên Hòa. Nàng vừa nói, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Cố Thiên Hòa. Thiên Hòa cùng nàng ở cùng một chỗ, cướp nhà khó phòng, về sau về nhà đều phải treo lấy tâm. Vừa dứt lời, văn phòng bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cố Hành Quân cầm trong tay văn bản tài liệu buông xuống, đáy mắt cất giấu mấy phần sắc bắn ra nội ý Khương Lai gần nhất là uống lột thuốc. Đầu tiên là cắn chết không đem hạng mục giao ra, lại là tuyên bố nhằm vào Cố Thiên Hòa. Cố gia lúc nào là nàng có thể gây sóng gió địa phương. Cố Thiên Hòa gặp Cố Hành Quân trong mắt có khí, nói xong mềm mỏng nói, đại ca, muội muội nàng chính là ngoài miệng nói một chút, chắc chắn sẽ không làm gì ta, huống chi còn có nhị ca cùng tam ca đây, đều sẽ che chở ta. Nàng đi đến Cố Hành Quân sau lưng, giúp hắn nắm vai. Chỉ là bộ tài vụ sự tình, ta đi cùng muội muội thương lượng một chút đi. Nàng một mực là cái này tính tình cũng ăn thiệt thòi, Tuệ Tuệ không so đo nàng những lời kia, nhưng người khác không nhất định có hảo tâm như vậy nghĩ. Cố Thiên Hòa vừa nói vừa thán, trang nghiêm là một bộ vì Khương Lai lao tầm vô lực bộ dáng. Không cần phải để ý đến nàng. Cố Hành Quân nở nụ cười lạnh lùng một tiếng. Khương Lai loại này nuôi không quen vong ân phụ nghĩa, cùng nàng nói lại nhiều cũng là lãng phí thời gian. Nàng ngược lại sẽ bị cắn ngược lại một cái Thiên Hòa hảo tâm. Bộ tài vụ sự tình ta sẽ nhường thư ký đi xử lý, công ty không phải sao nàng có thể khoa tay múa chân địa phương. Vậy liền nghe đại ca. Cố Thiên Hòa nắn vai động tác không ngừng, hy vọng muội muội nàng cũng có thể sớm chút hiểu chuyện, xảy ra sự tình đều phải chúng ta tới kết thúc công việc. Ân, biết. Cố Hành Quân vô vô Cố Thiên Hòa dựng ở trên vai hắn tay. Hắn để lên bàn điện thoại bắn ra một đầu biến mất nội dung hẹn chặt tin tức. Hắn cầm điện thoại di động lên mắt nhìn, là Bùi Cảnh Xuyên phát tới. Chẳng lẽ là hạng mục sự tình? Cố Hành Quân lạnh lùng ngũ quan hiền hòa chút, xem ra Khương Lai vẫn là đem hắn nói chuyện để ở trong lòng. Hắn ung dung ấn mở khung trang, Bùi Cảnh Xuyên phát lại là điện tử thư mời kết nối. Thư mời nội dung cụ thể là sẽ phải Bùi gia lão trạch tuyên bố Bùi Cảnh Xuyên cùng Khương Lai hôn ước. Cố Thiên Hòa ghé vào Cố Hành Quân bên người, khi nhìn đến trên màn hình chữ thời điểm, khoe miệng đường cong trực tiếp cứng ở trên mặt. Đại ca, Cảnh Xuyên ca ca cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn công khai cùng muội muội hôn ước sao? Cái kia ta. Cố Thiên Hòa cắn môi dưới, muốn nói lại thôi. Nàng và Bùi Cảnh Xuyên có hôn ước, Bùi Cảnh Xuyên chưa từng có đối ngoại thừa nhận qua, chỉ là đối với nàng mượn Bùi gia vị hôn thê thân phận sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng nguyên lai cho rằng cái kia chính là yêu chuộng, có thể hiện tại xem ra nàng ngược lại giống như vai hề nhảy nhót. Tay nàng nắm chặt thành quyền, móng tay gần như là muốn khảm đến trong thịt đi. Nàng không chiếm được, Khương Lai dựa vào cái gì? Cố Hành Quân cho rằng Cố Thiên Hòa là lo lắng hôn ước đổi chủ nghe đồn biết tác động đến nàng, dịu dàng an ủi, Thiên Hòa yên tâm, đại ca sẽ cho người đi xử lý buổi tối dư luận. Ta không phải sao? Cố Thiên Hòa gặp hắn hiểu sai ý, cũng không tốt lo lắng điểm phá. Cố Hành Quân đem điện thoại di động tức màn hình sau bỏ lên trên bàn, không có vấn đề nói, hơn nữa, ai nói Bùi Cảnh Xuyên mời chúng ta liền phải đúng hạn phó ước. Không đi. Cố Thiên Hòa trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không hiện ra mảy may, lo âu nói tiếp. Dù sao cũng là Bùi gia mời, hơn nữa liên quan đến muội muội nhân sinh đại sự, chúng ta là máu mủ tình thâm người một nhà, sao có thể không nể mặt mũi đâu. Nhớ tới trước đó Khương Lai thái độ, Cố Hành Quân là nổi giận trong bụng, khẩu khí càng kém thêm vài phần. Khương Lai nàng không họ Cố, hạng mục sự tình cũng không vui ra tay giúp đỡ. Chúng ta xem nàng như người nhà, trong nội tâm nàng nhưng lại không có chúng ta. Chương 17, tại Khương Lai trước mặt mang đá lên đập chân mình một bên khác, Khương Lai hồi phục xong tin tức sau trở về Hà Phong biệt thự. Nàng đứng ở vào cửa huyền quan chỗ, lặng lặng nhìn xem người giúp việc thô lỗ đem giấy vàng cùng chu sa nhét vào phòng khách trên bàn trà, trong đó còn có một cái châm cứu tựa con nít. Phu nhân, đây đều là từ tiểu thư trong phòng tìm ra. Tống Cầm chán ghét nhìn về phía những vật kia, tất cả đều ném. Nàng buổi sáng hôm nay liền nghe má vương nói, tương lai trong phòng thỉnh thoảng chuyển tới quái thanh. Nàng để cho người giúp việc đơn giản điều tra một phen, những cái này hại người đồ vật liền đều bị lật ra đến rồi. Là. Người giúp việc lập tức cầm túi rác đi trang trên bàn trà tản mát đồ vật. Đừng động. Tương lai quá lớn, người giúp việc động tác dừng lại tại nguyên chỗ. Tống Cầm chợt đứng lên, sắc bén lại oán hận ánh mắt gần như muốn đem nàng chằm chằm xuyên. Đừng động cái gì? Ai bảo ngươi ở nhà dạy vào những cái này? Ta trước đó không đã cảnh cáo ngươi sao? Nàng đưa tay chỉ đầm tràn đầy châm tượng con nít, trên đỉnh đầu rắn là Cố Thiên Hòa tên. Những cái kia chu sa giấy vàng coi như xong, Thiên Hòa tiểu nhân đều cho ta lấy ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tương lai mới vừa trở về Cố gia thời điểm, nàng cũng là người ta đốt rủi nàng mang theo cho nên giấy vàng cùng chu sa. Tương lai cũng đúng mà cùng nàng cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại đụng loại vật này. Có thể mới một năm, tương lai liền đem đã từng nói chuyện quên mất không còn một mảnh. Tương lai tiến lên một bước, đem giấy vàng cùng chu sa thu nạp đến cùng một chỗ, mắt lạnh nhìn tượng đất, đây không phải ta. Nàng có thể dùng để đối phó Cố Thiên Hòa thủ đoạn rất nhiều, không sẽ chọn loại này không coi là gì. Cha giám sát, ta cũng muốn biết là ai đem tượng đất phóng tới phòng ta. Tống Cầm lạnh giọng, còn cần tra. Toàn bộ Cố gia đối với Thiên Hòa có ác ý, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Tương lai không cùng nàng tranh chấp, để cho quản gia điều ra phòng nàng bên ngoài video theo dõi. Quản gia nhìn xem điện thoại trong video một mảnh xám trắng, lông mày nhíu chặt, Khương tiểu thư, video theo dõi bị người phá hủy. Hừ, thâm tư ngươi nhưng lại rất thâm trầm. Tống Cầm lạnh mà nói lấy. Nàng ngược lại muốn xem Khương Lai còn muốn kéo ra bao nhiêu nói dối. Má Vương ở một bên ngượng ngùng thuyết phục, "Khương tiểu thư, ngài cũng đừng cùng phu nhân cưỡng, cũng là người một nhà, có cái gì không qua được." Khương Lai không có trả lời hai người lời nói, ngón tay tại quản gia trên điện thoại di động không ngừng mà điểm kích, từng chuỗi có xuất hiện ở trên màn ảnh. Nàng từng cho Hoa Quốc một vị khoa học kỹ thuật tân quý sửa đổi mệnh cách, cũng từ trong tay hắn học chút máy tính ra lông, lúc này vừa bắt đủ. Theo động tác trên tay của nàng càng lúc càng nhanh, video theo dõi rõ ràng xuất hiện ở trên màn ảnh. Má Vương ma quỷ bóng dáng tại phòng nàng bên ngoài bồi hồi. Nhìn xung quanh xác định không có người sau mới nhẹ nhàng từng bước đi vào. Mà nàng trên tay cầm lấy chính là xuất hiện ở phòng nàng bên trong tượng đất. Tống Cầm xem hoàn toàn chỉnh video theo dõi, một bàn tay vung tới má Vương trên mặt, ngươi làm gì? Má Vương là Cố Thiên Hòa lúc sinh ra đời liền chiêu vào nuôi trẻ cậu, tại Cố gia gần 20 mấy năm, từ trước đến nay cần cù chăm chỉ trung thực. Nàng cũng chính là nhìn chúng điểm ấy mới tin nàng lý do thoái thác, không nghĩ tới là tự treo đông nam chi. Phu nhân, ta. Má Vương chăm chú mà cắn răng hàm, bờ môi đều đang run rẩy. Cố Thiên Hòa tìm tới nàng thời điểm, rõ ràng là nói video theo dõi tuyệt không khôi phục khả năng, để cho nàng yên tâm lớn mật đi làm. Nhưng bây giờ quản gia trên điện thoại di động để đó lại là cái gì? Ngươi cái gì? Như vậy chứng cứ xác thực bày ở trước mắt, ngươi chẳng lẽ còn muốn giả biện? Tống Cầm hướng về phía má Vương lại là trọng trọng một bàn tay. Nàng chính là quá dễ tin phía dưới những người này, hiện tại nhưng lại tốt, tại Khương Lai trước mặt mang đá lên đập chân mình. Quản gia gặp Tống Cầm tức giận, lập tức để cho bảo an đoàn người đến mang đi má Vương. Khương Lai nhìn cả người sở trường về run Tống Cầm, Cố phu nhân nếu như cũng đã biết rõ ràng, đây là có người tận lực hãm hại. Có phải hay không nên nói xin lỗi ta? Tống Cầm nghe vậy, sắc mặt kìm nén đến có chút tím xanh, mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng khó xử không ngừng đánh tới. Nàng trước đó nói chuyện có nhiều đả thương người, hiện tại thì có nhiều hối hận. Chuyện này là ta không có hiểu rõ ràng. Tống Cầm sệ mặt xuống, nhưng coi như bùn người không phải ngươi, những vật này liền có thể cùng ngươi cởi chốt mở hệ. Nàng ánh mắt liếc về trên bàn giấy vàng cùng chu sa, hơi cong lưng thoáng thẳng chút. Mặc dù giấy vàng cùng chu sa đều không có sử dụng dấu vết, nhưng người nào biết Khương Lai về sau sẽ làm cái gì? Nàng hay là sai? Khương Lai cười khẽ, giọng điệu không phân biệt hỉ nộ, ta sẽ cho Cố phu nhân một cái hài lòng đáp án. Nàng đem giấy vàng cùng chu sa cầm lên, thẳng lên lầu đem số lượng không nhiều hành lý thu thập xong. Tống Cầm nhìn xem nàng xách dương hành lý xuống lầu, đáy lòng phun lên một trận cảm giác khác thường, ngươi muốn làm gì? Ta hôm nay liền chuyển ra Cố gia. Khương Lai đem hành lý đặt ở đầu bậc thang, dựa vào lấy thang lầu nắm tay, Cố phu nhân hài lòng không? Tống Cầm có chút hoảng hốt, ngoài miệng lời nói vẫn như cũ không ngừng, thiếu cùng ta chơi bộ này, ngươi liền không phải là muốn lao thái thái đến cấp ngươi chỗ dựa. Không có nhiều như vậy còn con quấn quấn. Khương Lai tiếng nói vẫn như cũ lạnh nhạt. Tất nhiên Cố gia có người một mực muốn tìm nàng ma bệnh, nàng kia liền triệt để dọn ra ngoài. Miễn cho lại rằng Cố gia lật phòng nàng loại chuyện này, một đám người bên náo mặt đỏ tới mang tai. Khương Lai nhìn về phía nóc phòng, đen như mực đậm sương mù bị một tầng lờ mờ màu tím trong suốt che đậy ngăn cách, nàng trở tay ở sau lưng bóp một cái quyết, đem cận tồn linh lực tất cả đều dùng tiến vào. Nàng bất động thanh sắc sau khi làm xong những thứ này, giọng điệu chân thành nói, ta chờ Cố phu nhân mời ta trở về. Khương Lai đứng ở Hà Phong bên ngoài biệt tự, bấm bụi cảnh xuyên điện thoại. Thẻ ngân hàng bên trong tiền tiết kiệm đầy đủ nàng vào ở Nam Thành bất luận cái gì một nhà khách sạn, nhưng lúc này trong tay nàng phụ lục không nhiều, phải dựa vào Bùi Cảnh Xuyên giúp nàng mới vẽ bùa chú tránh thoát thiên đạo hạn chế. Ước chừng chờ 10 phút đồng hồ, một cỗ màu đen xe 10 bạch dừng ở trước mặt nàng. Bùi Cảnh Xuyên hạ xuống ghế lái cửa sổ, lôi kéo vali Khương Lai thẳng tắp đụng vào hắn trong mắt. Lên xe. Hắn nhấn xuống loa. Khương Lai nghe vậy ngẩng đầu, đem vali phóng tới trong cốp sau, ngồi vào trên ghế lái phụ. Bị Cố gia đuổi ra ngoài. Bùi Cảnh Xuyên trêu ghẹo nhìn về phía thần sắc bất định Khương Lai, hơi đứng dậy giúp nàng thắt chặt dây an toàn, lần sau đừng quên. Nói chuyện ấm áp khí tức sát qua Khương Lai gương mặt, nàng hơi đem đầu quăng tới một chút. Bùi Cảnh Xuyên gặp nàng không nói lời nào, cầm mấy bao trên đường thuận tay mua đồ ăn vặt đưa cho nàng, dẫn ngươi đi ăn cơm.
Ăn rồi.
Thương Lai chậm rãi mở ra khoai tây trên cái túi đóng gói, "Bùi tổng, xem ở chúng ta có hôn ước phân thượng, tạm thời thu lưu ta mấy ngày chứ?" Hắn tổn trêu ghẹo Thương Lai tâm tư, cho xe chạy thời điểm thản nhiên trả lời, "Nếu như ta nói không được đâu." Thương Lai nhấc dương mắt, thương lượng với hắn khẩu khí lập tức không còn, phản đối vô hiệu. "Vậy liền miễn cưỡng đáp ứng đi, tiểu thổ phỉ." Chương 18, Tỷ tỷ và Bùi Cảnh Xuyên hôn ước đã sớm hủy bỏ. Bùi Cảnh Xuyên đem xe 10 bạch lái vào Nam Thành trung tâm thành phố Mẫn Lai nhà trọ. Mẫn Lai nhà trọ vị trí Nam Thành cờ bờ giờ bên cạnh, là Nam Thành số 1 cao đoan lầu trọ, có thể ở tại trong đó người không phú thì quý. Bùi Cảnh Xuyên đem xe dừng hẳn về sau, mang theo Khương Lai vali mang theo nàng lên lầu. Hai người đứng ở 11 số 30 bên ngoài, Bùi Cảnh Xuyên ngay trước Khương Lai mặt theo qua một lần mật mã, "Nhớ kỹ sao?"
"Ân."
Khương Lai ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía hắn, sợ nàng hiểu lầm bản thân ý tứ. "Ta chỉ là tới nơi này tá túc mấy ngày, không phải muốn đề phòng nội nhớ, đối ngoại tuyên bố hôn ước về sau, khó tránh khỏi muốn gặp dịp thì chơi." Bùi Cảnh Xuyên mở cửa ra, "Đi vào đi." Nhà trọ sửa sang lấy màu xám trắng làm chủ, Bùi Cảnh Xuyên thu thập một gian phòng khách cho Khương Lai về sau, trở về thư phòng, nhưng lại cực kỳ chu đáo. Khương Lai nói khẽ, đem trong dương hành lý giấy vàng cùng chu sa xuất ra, đưa tay họa mấy tấm thường dùng phủ. Bị Tống Cầm cùng Má Vương giày vò, có thể sử dụng phủ chỉ không còn lại bao nhiêu tấm. Thêm nữa linh lực mỏng manh, cuối cùng thật có thể thành công cũng liền khó khăn lắm 5 tấm. Khương Lai im lặng thở dài một hơi, đem 5 tấm phủ lục đút vào trong túi quần, ra khỏi phòng gõ Bùi Cảnh Xuyên cửa thư phòng. Bùi Cảnh Xuyên đang tại mở video hội nghị. Nhìn thấy Khương Lai lặng lẽ meo meo mà đi vào trong, hắn đem hội nghị tạm thời tạm dừng. "Tìm ta có việc?" Bùi Cảnh Xuyên ghé mắt nhìn về phía Khương Lai. Khương Lai sờ lên trong túi quần phụ lục, thử dò xét nói, "Ân, cùng ngươi nói tiếng ngủ ngon." Nàng cũng không thể nói thật ra. Bùi Cảnh Xuyên đứng lên đến gần Khương Lai, ngón tay hư chỉ hướng nàng túi, hơi nhướng mày, "Không phải là bởi vì cái này sao, Khương tiểu thư?" Khương Lai cúi đầu mắt nhìn túi. Phụ lục đặt ở bên trong không có lộ ra nửa cái sừng, Bùi Cảnh Xuyên cũng không biết Tử Tiêu mệnh cách sự tình. Làm sao lại thủy linh linh địa chỉ cái này? Bùi Cảnh Xuyên một tiếng cười khẽ đem nàng thu suy nghĩ lại, Khương Lai tiến đụng vào hắn tựa như mực trong con ngươi. "Trêu cho ngươi." Bùi Cảnh Xuyên vỗ xuống Khương Lai bà bay, "Đi ngủ sớm một chút, ngày mai tan tầm mời ngươi ăn cơm." Tại hắn tay rơi vào lập tức, ôn hòa linh lực tiến vào phù lục bên trong, Khương Lai có thể rõ ràng cảm giác được bên chân một trận hơi nóng. "Tốt." Khương Lai bước xuống một chữ, quay người không thấy tăm hơi. Bùi Cảnh Xuyên rốt cuộc là thật cùng nàng nói đùa, vẫn là biết chút ít cái gì, nàng trong lúc nhất thời cũng khó nghĩ rõ ràng. Sau khi trở lại phòng, Khương Lai cầm chăn mền đem mình bao lấy, đặt ở trên gối đầu, điện thoại bỗng nhiên chấn động hai lần, là một cái số xa lạ phát tin nhắn. Khương Lai đem tin tức ấn mở, nhìn xem phía trên văn tự thì thào lên tiếng, thế nào lại là hắn? Nàng lập tức liền cái số này điện thoại phát sóng đi qua. Điện thoại sau khi tiếp thông, Khương Lai chất vấn lên tiếng, "Phó Bách Thanh, ngươi không phải sao ở trên núi đi theo sư phụ tu hành sao, làm sao cũng tới Nam Thành?" "Sư phụ để cho ta tới xử lý một ít chuyện." Nam nhân lười nhác âm thanh từ trong điện thoại truyền ra, "Khương Lai ngươi xuống núi mới một năm, làm sao lại không lễ độ như vậy, liên sư huynh đều không biết kêu một tiếng." Khương Lai ghét bỏ mà đem điện thoại cầm xa một chút. Phó Bách Thanh là nàng tại huyền môn trực hệ sư huynh, ỷ vào so với nàng nhiều tu tập mấy năm khắp nơi yêu cùng nàng đối đầu. Chỉ là nàng đời trước trong trí nhớ cũng không có Phó Bách Thanh xuống núi sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì Lưu Quốc Hồng cùng huyền môn bọn phản đồ? Khương Lai hỏi nói, "Ngươi là vì mang đi bí pháp bọn phản đồ tới đi?" Đầu bên kia điện thoại chần chờ một mới trả lời, "Xem như. Bất quá cái này không tới phiên ngươi nhúng tay, thuận lợi vượt qua mệnh kiếp mới là ngươi nên làm." Phó Bách Thanh giọng điệu ân cần, Khương Lai nghe lấy có một chút cảm động. Sau đó, lại nghe hắn chậm rãi bổ sung, "Ta không nghĩ đến thời điểm huyền môn bên trong không một người có thể cùng ta đấu võ một người." Khương Lai im lặng, "Không có việc gì ta liền treo rồi." "Ân, ngươi chú ý một chút hạ ra." Phó Bách Thanh dặn dò. "Còn nữa, cùng Tử Tiêu mệnh cách vị kia cũng hơi bảo trì điểm khoảng cách, sư phụ cả ngày đều ở cùng ta nhắc tới, nói sợ ngươi không trở về." Khương Lai buồn bực âm thanh ho khan dưới. "Nàng bây giờ còn ở tại nhà người ta bên trong đâu, để cho lão nhân gia ông ta yên tâm." Nàng chột dạ trả lời, lời nói xoay chuyển, "Đúng rồi sư minh, giúp ta tìm một bộ có thể nhà ở tử, ta tử cố ra rời ra ngoài." "Tốt." Phó Bách Thanh có chút kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều. Hôm sau buổi tối, Lan Đình. Bùi Cảnh Xuyên cái chìa khóa xe giao cho tiến lên ngồi bàn, cầm điện thoại di động đi cho thư ký trả lời điện thoại, Khương Lai trước một bước lên lầu. Nàng đi ra thang máy thời điểm, liền nghe được trong hành lang chuyển đến Cố Thiên Hòa cùng Lâm Tư Tuệ âm thanh. "Thiên Hòa, cũng là ngươi cha mẹ sủng ngươi, Lan Đình phòng riêng cũng là nói đặt trước liền đặt trước, ta đều là nắm ngươi phúc tài năng tới nơi này một chuyến. Tuệ Tuệ ngươi cũng đừng trêu ta, Lan Đình lão bản cũng là bán Cảnh Xuyên ca ca một bộ mặt. Không phải nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình." Cố Thiên Hòa mặt lộ vẻ thẹn thùng, tại thoáng nhìn trong thang máy đi tới Khương Lai lúc, sắc mặt đống nhiên cứng đờ, "Muội muội, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Lan Đình tại Nam Thành cắm rễ gần trăm năm, tay cầm môi chủ bếp tổ tiên là ngự chủ xuất thân, rất có một bộ bản thân phong cách hành sự, mỗi tháng vẹn vẹn tiếp đai 20 vị khách nhân, từ trước đến nay là một tòa khó cầu. Nàng cũng là sớm hẹn trước một tháng, mới đợi đến vị trí này. Khương Lai dương mắt thấy rõ người tới, lãnh đạm hỏi ngược lại, "Cùng ngươi có quan hệ?" Lâm Tư Tuệ khinh bỉ nhìn về phía Khương Lai, "Thiên Hòa, nông thôn đến chính là liền nhất lễ phép cơ bản đều không có, nàng trong công ty cũng như vậy." "Tuệ Tuệ, muội muội ta vừa mới trở về một năm, ngươi đừng nói như vậy nàng." Cố Thiên Hòa giật giật Lâm Tư Tuệ tay áo, xin lỗi hướng phía trước nửa bước. "Muội muội ngươi và Tuệ Tuệ nói lời xin lỗi đi, ta cũng không nghĩ các ngươi bắt đầu mâu thuẫn. Thương Lai liếc mắt, chuẩn bị muốn lách qua hai người. Lâm Tư Tuệ lại chợt giữ chặt nàng góc áo, âm thanh khẽ khẽ, Thiên Hòa vừa mới nói chuyện ngươi không có nghe sao, như vậy không coi ai ra gì. Ta cũng thật muốn bắt các ngươi làm người. Thương Lai tháo ra Lâm Tư Tuệ tay, âm thanh vô cùng băng lãnh. Điều kiện tiên quyết là các ngươi trang đến mức giống một chút. Ngươi? Lâm Tư Tuệ bị tức nói không ra lời. Không phải liền là một cái cố gia không nguyện ý thừa nhận con gái, ở bên ngoài thế mà kiêu ngạo như vậy. Ai cho nàng lá gan? Thương Lai, ngươi liền tiếp tục phách lối đi, Thiên Hòa nàng thế nhưng là Bùi gia nhận định bị hôn thê, chờ Bùi Cảnh Xuyên biết rồi chuyện này, khẳng định nhường ngươi lăn ra Nam Thành. Lâm Tư Tuệ tiếp tục hùng hổ dọa người nói, không có chú ý tới Cố Thiên Hòa dần dần biến khó coi sắc mặt. Thương Lai bước chân dừng lại, quay đầu cười như không cười nhìn xem hai người. Vị hôn thê, nguyên lai tỷ tỷ còn không có đem hôn ước hủy bỏ sự tình cùng ngươi nói, khó trách đã lâu như vậy còn cầm Bùi Cảnh Xuyên nói chuyện. Lâm Tư Tuệ nghe vậy chần chờ, cái gì hủy bỏ? Thương Lai thản nhiên nói, tỷ tỷ và Bùi Cảnh Xuyên hôn ước đã sớm hủy bỏ, đổi thành ta. Chương 19, Thương Lai, hiện tại lên giá 800 vạn vừa dứt lời, Lâm Tư Tuệ sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên, trên mặt càng là nóng bỏng đau. Cái gì hôn ước đổi chủ? Cố Thiên Hòa căn bản không có đề cập qua chuyện này. Tuệ Tuệ, ta thật ra vẫn muốn cùng ngươi nói, nhưng mà ta không biết mở miệng thế nào. Cố Thiên Hòa tủi thân trấn an Lâm Tư Tuệ nói, chúng ta đi vào đi, lại trễ một chút đã vượt qua hẹn trước thời gian. Lâm Tư Tuệ lại muốn mở miệng, liền thoáng nhìn Cố Thiên Hòa khỏe mắt mang theo mấy giọt nước mắt, đem lời nói tất cả đều nuốt trở vào, đi thôi. Lâm Tư Tuệ đi theo Cố Thiên Hòa rời đi, lúc đi không quên quét Khương Lai liếc mắt. Khương Lai một ánh mắt đều không cho các nàng. Hai người rất đi mau đến dự định phòng riêng. Đang lúc muốn đẩy cửa đi vào thời điểm, Bùi Bàn lại không để lại dấu vết mà chặn lại các nàng, không có ý tứ, Cố tiểu thư, ngài lần này hẹn trước mất hiệu lực. Có ý tứ gì? Cố Thiên Hòa nụ cười cứng ở trên mặt. Lan Đình phòng riêng là Tống Cầm sớm một tháng cho nàng đặt trước, không biết tìm bao nhiêu nhân tài thuận lợi xếp thành hàng. Ông chủ của chúng ta nói, Cố tiểu thư cùng Lâm tiểu thư vừa mới tại Lan Đình đã quấy rầy quý khách, không chỉ là hôm nay, về sau cũng đều không cần lại hẹn trước. Quý khách? Người nói Khương Lai? Lâm Tư Tuệ hậu chi hậu giác. Các nàng vừa rồi lúc đi vào thời gian, trừ bỏ Khương Lai bên ngoài ai cũng không có đụng phải. Nàng không phải sao nông thôn đến nha đầu quê mùa sao, làm sao sẽ nhận biết Lan Đình phía sau lão bản, còn làm cho đối phương như vậy bảo trì nàng. Đúng. Bồi bàn vẫn như cũ duy trì nhất quán mỉm cười, cầm lấy bên cạnh bộ đàm, bảo an đội, tầng cao nhất có hai người cần khu chụp một lần, mau chóng. Trong phòng riêng, Bồi bàn đem đồ ăn chỉnh tề bày để lên bàn lui lại ra ngoài. Bùi Cảnh Xuyên lạnh nhạt nói, Cố Thiên Hòa cùng Lâm Tư Tuệ ta đã để cho người ta xử lý, về sau các nàng không thể lại vào Lan Đình. Khương Lai nghe vậy lông mày khẽ nhếch, suy nghĩ biết. Hắn tại dưới lầu gọi điện thoại, lại là làm sao biết vừa mới chuyện phát sinh. Làm sao ngươi biết? Khương Lai háng giọng dò hỏi. Bùi Cảnh Xuyên dừng lại chốc lát, giọng điệu giống như là trần thuật buổi tối hôm nay ăn một chút cái gì, Lan Đình là ta danh nghĩa sản nghiệp, quản lý tại ta lên lầu thời điểm nói với ta. Hừm, Bùi tổng bí mật sản nghiệp không ít. Khương Lai có chút chua xót nói. Nàng vẫn cảm thấy bản thân thẻ ngân hàng bên trong tiền tiết kiệm không ít, nhưng so với Bùi Cảnh Xuyên cái này bạn ác nhà tư bản, vẫn là kém xa. Bùi gia gia đại nghiệp đại, tăng thêm Bùi Cảnh Xuyên tư nhân sản nghiệp, đoán chừng phải chiếm Nam Thành nửa bên Giang Sơn. Vẫn được, thiếu sợ Khương tiểu thư trước mắt. Âm thanh hắn bên trong có trêu chọc. Khương Lai sau khi cơm nước xong đi nhân ái bệnh viện. Có chuyện khi trước tại, Tống Nguyệt không còn dám ngăn đón nàng vào phòng bệnh. Rốt cuộc nhớ tới nhìn ông ngoại. Tống lão gia tử vui cười mà cười, lôi kéo Khương Lai tay để cho nàng ngồi vào giường bệnh bên cạnh. Khương Lai ân cần nói, ông ngoại gần nhất thế nào? Không trả cũng là như cũ. Tạm thời là không có vấn đề gì, liền là vậy ở lại viện quan sát. Tống lão gia tử hơi có vẻ bất đắc dĩ, hướng về phía một bên bệnh án báo cáo há há miệng. Thứ này cho ta xem cũng không hiểu nhiều, dù sao bác sĩ nói là vấn đề không lớn, ta cũng liền mặc kệ. Khương Lai nghe vậy, cầm lấy một bên bệnh án lật xem, đem trọng điểm vài trang vô xuống tới. Nàng tại trên đường đi liên lạc Lai ngang phòng làm việc người sáng lập bợ rủ sở dày đặc, đối phương nói thẳng phải xem Tống lão gia tử bệnh án tài năng xác định là có phải có chữa trị khả năng. Tống Nguyệt ở một bên nở nụ cười lạnh lùng, bệnh án có cái gì tốt đẹp, không biết còn tưởng rằng ngươi thật tìm tới cái gì thần y đi. Khương Lai lấy điện thoại lại, thản nhiên nhìn nàng một cái, gì hai có thời gian không bằng nghĩ nghĩ, làm sao hóa giải trên người quái sự. Nàng từ lúc vào cửa thời gian bắt đầu liền chú ý tới. Tống Nguyệt trên người nhiều mấy đạo vết sẹo, uống nước thời điểm động tác trên tay cũng có chút khó chịu, không khó tưởng tượng gần nhất xảy ra chuyện gì. Tống Nguyệt bị Khương Lai lời nói nghẹn một cái, ta đã đang tìm người nhìn, không cần đến ngươi tới quan tâm. Nàng hôm qua đã cảm thấy gần nhất liên tiếp té ngã thụ thương không thích hợp, đem nhận biết có chút danh khí lớn sư tìm khắp một lần. Tiền tốn không ít, phù cũng cầm không ít, nhưng vấn đề lại từ đầu đến cuối không có giải quyết. Ta trước đó không phải đem trang ra đại sư phương thức liên lạc cho gì hay, ngươi không bằng hỏi một chút. Khương Lai ra vẻ lo lắng. Tống Nguyệt trong lúc nhất thời nói không ra lời, ta. Nàng đã sớm đem vị kia mẹ chặt cho xóa bỏ, hiện tại làm sao có thể không nể mặt đi tìm nàng. Đừng gầm gầm gừ gừ. Tống Cầm hạ giọng trách nói, bận tâm lấy Tống lao ra tự ở đây, không dám đem lại nói quá nặng. Ngươi cùng là, nàng nói chuyện đều tin. Làm sao có thể, ta lại không đốc. Tống Nguyệt ra vẻ vô tình khoát khoát tay, Khương Lai không giả là ưa thích nói loại này kỳ quái lời nói. Nàng sau khi nói xong liền mở ra hệ trạng, châm trước liên tục vẫn là mở ra Khương Lai để cử tới đại sư danh thiếp. Tống lao ra tử hậu tục còn có kiểm tra, Khương Lai tại bệnh viện không có đợi bao lâu trở về Mẫn Lai nhà trọ. Nàng ngồi ở trên xe taxi, cho bợ rủ sờ dậy đặc phát tin tức. Khương Lai, bợ rủ sờ dậy đặc, ông ngoại của ta bệnh án đơn đều phát cho ngươi, ngươi xem một chút có hay không trị liệu khả năng. Nàng phát xong tin tức sau đem điện thoại di động buông xuống, đối phương cách một hồi mới hồi phục. Vợ dù sợ dày đặc, Khương đại sư, ta vừa mới nhìn một chút, giao cho chúng ta phòng thí nghiệm lời hoàn toàn không có vấn đề, ta tuần sau liền có thể bay Hoa Quốc. Vợ dù sợ dày đặc, ngài thuận tiện có thể cho ta nhìn nhìn lại vận thế những cái kia sao, gần nhất trung thực cảm thấy có chút không thuận, đến làm cho ngài tính một quẻ mới chân thật. Khương Lai nhìn thấy tin tức về sau, treo lấy một trái tim triệt để buông xuống, cho hắn trở về một cái tốt. Vợ dù sợ dày đặc xưa nay sẽ không nói mạnh miệng, hắn nói có thể làm được sự tình bình thường là không có vấn đề. Ông ngoại bệnh còn có thể trị. Nàng trở về xong tin tức sau ghi danh mẹ chặt tiểu hảo, Tống Nguyệt mấy đầu hảo hữu xin biểu hiện tại sổ truyền tin bên kia. Khương Lai khỏe miệng khắc bắt đầu một vòng cười, điểm xuống thông qua khóa. Tống Nguyệt, đại sư, ta nguyện ý ra 600 vạn, ngài có thể hay không chức giúp ta đi dạo vận. Nàng gần như là tại hảo hữu xin thông qua lập tức, liền đem tin tức phát tới. Khương Lai chậm rãi đánh chữ hồi phục nàng, hiện tại lên giá 800 vạn. Nàng coi trọng mặt biểu hiện đang tại đưa vào chữ lặp đi lặp lại xuất hiện, ở trong lòng mặc niệm mấy cái số. Ngay sau đó, Tống Nguyệt tin tức lại phát tới. Đại sư, ngài đem số thẻ cho ta một lần, ta lập tức cũng làm người ta cho ngài chuyển tiền. Chính là cái này chuyển vận sự tình, có thể hay không mau chóng an bài một chút. Khương Lai đem mới mở nước ngoài tài khoản phát cho Tống Nguyệt, ngay sau đó phát cho nàng địa chỉ cùng thời gian, trời tối ngày mai 7 giờ, Lan Đình 1663 phòng riêng. Nàng phát xong những cái này sau liền đem điện thoại bỏ vào trong túi quần, không còn hồi phục Tống Nguyệt tin tức. Một bên khác, Tống Nguyệt tra xét xong trong thẻ số dư còn lại về sau, khẽ cắn môi đem 800 vạn cho Khương Lai đánh qua. Nàng thật sự là không thể đợi thêm nữa, vừa mới nàng đi ra bệnh viện thời điểm, kém chút bị ven đường mất khống chế lớn xe hàng đụng vào. Không phải liền là 800 vạn đổi cái vận, cũng không thể so với nàng mệnh đáng tiền. Chương 20, đôi này thiên hòa không công bằng Khương Lai đến Mẫn Lai lầu trọ đấy về sau, liền thấy thẻ ngân hàng 800 vạn tới sổ tin nhắn. Nàng thỏa mãn đem tin tức xóa bỏ, thứ nhẹ lấy mở cửa khóa đi vào phòng. Bùi Cảnh Xuyên chính trong phòng khách xử lý công ty văn bản tài liệu, gặp nàng không hạ xuống được khóe miệng đường cong, trong âm thanh lạnh ý nhạt thêm vài phần, nhặt được bảo. Không phải sao? Khương Lai tại Huyền Quan chỗ thay đổi Bùi Cảnh Xuyên cố ý chuẩn bị màu hồng thỏ tử dép lê, đụng phải Đoan đại đầu, gõ một bút. Nàng cũng không nghĩ đến, 800 vạn ngoắc ngoắc ngón tay liền đến nàng trong túi. Mặc dù kiếm không phải sao tống cầm tiền, nhưng nàng muội muội cũng 8 lạng nửa cân. Khương Lai dẫm lên dép lê đi vào trong, đúng rồi Bùi tổng, trời tối ngày mai có thể đem Lan Đình 1663 phòng riêng để chống cho ta mượn sử dụng sao? Ân. Bùi Cảnh Xuyên đáp trả. Về sau gọi ta tên, diễn trò cũng phải thật một chút, Khương Lai. Khương Lai gật gật đầu, quay người trở về phòng khách, đem ngày mai muốn cho Tống Nguyệt cải mệnh sự tình phát cho Hoàng An Nhã. Nàng bây giờ còn không có ý định bại lộ thân phận của mình, bắt đầu liền lộ ra át chủ bài lời nói, làm sao có thể nhìn thấy bọn họ hối tiếc không kịp bộ dáng hôm sau, Khương Lai như thường lệ đi làm. Nàng đi đến lầu trọ đấy thời điểm, Cố Hành Quân âm thanh lạnh như băng chạm mặt chuyển đến. Ngươi trường nào thì dọn ra ngoài. Nàng toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ lạnh lẽo chi khí, bước nhanh hướng về nàng đi tới. Ta tối qua cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại, ngươi vì sao không tiếp? Khương Lai ngáp một cái, đạm thanh trả lời hắn, ta dọn ra ngoài đã 2 ngày, đại ca trở về Hà Phong biệt thự thời điểm vẫn không có chú ý tới sao? Cố Hành Quân là gia đình quan niệm rất nặng người, trừ phi trong công ty sự tình để cho hắn thực sự không thể phân thân, hắn đều là biết bền lòng vững dạ mà trở về Hà Phong biệt thự. Hắn mỗi sáng sớm cũng sẽ kiên trì cùng người một nhà cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nàng cái này người sống sờ sờ dòng dã vắng mặt 2 ngày, hắn lại là hậu chi hậu giác mà tới chất vấn nàng. Cố Hành Quân dừng một chút, mở miệng Tô Son chắc phần nói, trong khoảng thời gian này công ty rất bận, trả lời ta vấn đề. Ta cũng rất bận. Khương Lai lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn tất cả cuộc gọi nhớ. Đại ca ghi chú đằng sau có một cái 29 con số, từ hôm qua hơn 9 giờ tối một mực đánh tới rạng sáng 2 giờ. Nàng lạnh nhạt nói, ngươi tại lúc ta ngủ thời gian đánh nhiều như vậy điện thoại tới, ta tối qua ngại nhau nhau đem ngươi kéo đen, có lời gì ngươi bây giờ có thể nói. Kéo đen. Cố Hành Quân lông mày nhíu chặt. Khương Lai trước kia không phải không nháo qua tính tình, thế nhưng đều cùng chơi tựa như, căn bản sẽ không chân chính nhớ ở trong lòng. Nàng lần này lại tại chơi trò xếp gì? Cố Hành Quân hơi chậm dưới giọng điệu, ngươi chuẩn bị lúc nào đem trang thị hạng mục cho công ty, chúng ta vì tiến quân chữa bệnh khí giới lĩnh vực, tại nghiên cứu phát minh phía trên đầu nhập vào đại lượng tài chính, hậu tục hạng mục theo không kịp lời nói, mắt xích tài chính sẽ đoạn nước. Cho nên, Khương Lai trực tiếp vòng qua hắn đi ra ngoài. Nàng thái độ làm cho Cố Hành Quân có chút nổi giận, hắn tự tay níu lại Khương Lai cánh tay. Cố thị là chúng ta người cả nhà tâm huyết, Khương Lai ngươi liền chuẩn bị dáng vẻ này làm trả đạn. Khương Lai hất ra Cố Hành Quân tay, Cố tổng có coi ta là người một nhà sao? Các ngươi sự tình đừng luôn luôn đẩy lên trên người của ta. Nàng vì Cố gia làm sự tình đã đủ nhiều. Nàng trước đó nguyện ý vì thân tình bỏ ra, bọn họ lại đem nàng thiện ý xem như đương nhiên. Nếu không phải là Cố lao phu nhân vẫn còn, nàng mấy cái phụ lục xuống dưới liền có thể hủy bọn họ. Cố Hành Quân đã là tức giận lại là trong lòng nguội lạnh, ngươi chừng nào thì như vậy không lấy đại cục làm trọng. Khương Lai hướng lui về phía sau mấy bước, khóe miệng gần như kéo căng thành một đường thẳng. Cố tổng không phải sao một mực khen tỉ tỉ lấy đại cục làm trọng sao, làm sao không thấy nàng đem trong tay cổ phần ngược lại, là muốn ta người ngoài này quan tâm các ngươi sự tình. Không thể nói lý. Cố Hành Quân đứng tại chỗ, tiếng nói trầm thấp. Rốt cuộc là một bước nào sai rồi, Khương Lai làm sao sẽ biến thành hiện tại cái này không thèm nói đạo lý bộ dáng. Cố tổng có bộ dáng như vậy đối với muội muội. Bùi Cảnh Xuyên từ lầu bên trong đi ra đến, từ sau vòng lấy Khương Lai cánh tay, để cho nàng hướng đứng phía sau chút. Bùi tổng. Cố Hành Quân đem trên mặt vẻ tức giận thoáng che giấu đi, đây là chúng ta Cố gia gia sự. Ta là Lai Lai vị hôn phu. Bùi Cảnh Xuyên ung dung phản bác hắn, nắm cả Khương Lai bả vai lấy đó thân mật. Nàng sự tình chính là ta sự tình. Ta. Cố Hành Quân có một cái chớp mắt ăn quả đắng. Hắn nhìn về phía Bùi Cảnh Xuyên đặt ở Khương Lai bờ vai bên trên tay, cảm thấy chói mắt cực, hai người bọn họ mới nhận thức bao lâu. Tỷ thí thế nào cũng có liên hệ máu mủ, hắn càng thêm thân mật rất quen. Hắn điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị từ Bùi Cảnh Xuyên trên người đột phá. Hắn là thương nhân, có thể cân nhắc hạng mục đối với Bùi thị mà nói cũng không có quan trọng như vậy. Cố Hành Quân lặng im sau nửa ngày lại nói, ta nghĩ cùng Bùi tổng nói một lần trang ra hạng mục, nếu như ngươi nguyện ý nhượng bộ lời nói, Cố thị biết giúp cho trọng tạ. Bùi Cảnh Xuyên híp híp mắt, tối đầu dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh hỏi thăm, tình huống như thế nào? Trang thị chủ doanh phạm vi cùng Bùi thị gần như không dính dáng, hắn sao không biết song phương có hợp tác hạng mục? Vân Vân cùng ngươi giải thích. Khương Lai ho khan tiếng. Nàng để cho Trang phu nhân dựa thế Bùi Cảnh Xuyên thời điểm, nhưng lại không đem sự tình nói với hắn rõ ràng. Ngươi trước giúp ta qua loa đi qua. Ân. Muộn chút cùng ngươi tính sổ sách. Bùi Cảnh Xuyên sau khi nói xong lần thứ hai dương mắt. Hạng mục này tất cả đều từ Lai Lai phụ trách, nàng mở là điều kiện chính là Bùi thị điều kiện, Cố tổng suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Cố Hành Quân lập tức không nói ra được một câu. Đang lúc hắn xuất thần lúc, phía sau bỗng nhiên chuyển đến một trận đau ý, Cố lao phu nhân trung khí 10 phần thu hồi quả trượng, giọng điệu bất thiện, ai bảo ngươi tìm đến Lai Lai phiền toái. Nàng tức giận cấp bách, lại đem quả trượng gõ hai lần Cố Hành Quân. Chuyện công ty ngươi không có năng lực xử lý. Mãi mãi, ngươi nghe ta giải thích. Cố Hành Quân bị Cố lao phu nhân không phân xanh đỏ đen trắng chỉ trích làm cho đau đầu. Một cái Khương Lai hắn liền đã rất khó giải quyết, lúc này lại tới một cái Cố lao phu nhân. Đều đem Lai Lai làm cho đi ra bên ngoài tới ở, ta không nhận ngươi đứa cháu này. Cố lao phu nhân không nghe hắn nói. May mà Lai Lai từ trước đến nay nàng nói, mình ở Cố gia thời gian cũng không tệ lắm, cái này rõ ràng là bị ức hiếp đi. Cố Hành Quân bất đắc dĩ giải thích, mãi mãi, nàng nếu là Cố thị nằm cổ phần để đổi hạng mục, ta từ nơi nào đi cho nàng làm. Cố lao phu nhân cùng nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn, đem Cố Thiên Hòa chuyển cho Lai Lai không phải tốt. Cố Hành Quân thái độ kiên quyết, đôi này Thiên Hòa không công bằng. Nghe vậy, Cố lao phu nhân bạch nhãn kèm chút vượt lên tiền, vậy ngươi sở lấy lương tâm ngẫm lại xem, đôi này Lai Lai liền công bình. Chương 21, trước đó ngược lại không nhìn ra Khương Lai có bản lãnh như vậy, Khương Lai kéo lấy Cố lao phu nhân lại muốn giơ lên quả trượng, bất đắc dĩ nói, mãi mãi, không cần lại cùng hắn nhiều lời. Cố Hành Quân căn bản nghe không vô bất luận cái gì khuyên cáo, trừ phi là để cho hắn ăn vào đau khổ. Dựa theo trí nhớ kiếp trước, Cố thị tại chữa bệnh khí giới lĩnh vực đầu nhập quá nhiều mà không có hồi báo, dẫn dắt mắt xích tài chính đứt gãy sự tình ở nơi này mấy ngày. Chờ đến lúc đó, hắn biết tìm đến mình. Cố Hành Quân bị tức giận sau khi rời đi, Khương Lai giống như ngày thường đi Cố thị. Triệu Hiểu Đông tại dưới lầu thấy được nàng lúc, hơi hơi khó tiến lên, "Khương tiểu thư, Cố tổng nói ngài từ hôm nay trở đi, cũng không cần lại đến công ty đi làm." Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, Cố Hành Quân một đến công ty liền đại phát một trận tính tình, để cho hắn đến dưới lầu chờ Khương Lai. "Ta bị từ." Khương Lai hí mắt. Triệu Hiểu Đông kiên trì nói tiếp, "Đúng, Cố tổng nhường ngươi mấy ngày nay hảo hảo nghĩ lại một lần, chờ nghĩ thông suốt lại đến tìm hắn." "Không cần." Khương Lai dứt khoát lấy xuống trên cổ thẻ làm việc, phóng tới Triệu Hiểu Đông trên tay. Nàng đối với Cố thị công tác không có hứng thú, mới đầu cũng chỉ là không muốn mãi mãi cả một đời tâm huyết bị hủy. Nhưng đời này, nàng sẽ không lại ngây ngốc dán đi lên, nàng muốn đổi cái phương thức để cho Cố thị khởi tử hồi sinh. Khương Lai tiêu sái ung dung đi ra Cố thị tòa nhà văn phòng, đang muốn đón xe trở về Mẫn Lai nhà trọ lúc, đã nhìn thấy đứng ở đường cái đối diện Phó Bách Thanh. Hắn ăn mặc kaki sắc áo khoác, trong tay mang theo một hộp đồ ngọc nhỏ, chính theo dòng người hướng nàng phương hướng đi tới. Làm sao đứng ở bên ngoài? Phó Bách Thanh quét mắt liên tiếp hướng Cố thị tòa nhà văn phòng đi vào trong người, trốn ban. Khương Lai phong đạm vân kính nói, bị tử. Phó Bách Thanh lập tức im lặng, đem trong túi bánh ngọt nhỏ mở ra đưa cho Khương Lai. "Ây, chúc mừng ngươi thoát ly khổ hải lễ vật." Hắn cực kỳ thuận tay mà đem Khương Lai đầu xoa lông xù. "Đi thôi, phòng ở đã cho ngươi tìm được." "Hừ hừ." Khương Lai vừa ăn bánh ngọt nhỏ, vừa cùng bên trên Phó Bách Thanh bước chân. Hai người rất nhanh dừng ở Mẫn Lai nhà trọ trước. Khương Lai bước đi dừng bước chân lại, quay đầu hỏi ý xem Phó Bách Thanh, "Ngươi tìm cho ta phòng ở nơi này, làm sao vậy?" Phó Bách Thanh hỏi, "Sư phụ cố ý phân phó, muốn cho ngươi hướng tốt rồi tìm, phụ cận thích hợp nhất liền nơi này." "Không có việc gì, hỏi một chút mà thôi." Khương Lai lắc đầu nói. Nàng và Phó Bách Thanh cùng đi nhà trọ phụ cận siêu thị trước mua đồ dùng hàng ngày, lại mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật lên thang máy. Cửa thang máy mở ra thời điểm, Phó Bách Thanh cùng túi đầu chơi điện thoại đi vào trong, Trang Hạo kém chút đụng vào. "Thế, không có ý tứ." Trang Hạo nói xin lỗi, ngẩng đầu nhìn Phó Bách Thanh. Hắn mắt sáng lên, rất nhanh lại rơi xuống đứng ở bên cạnh hắn Khương Lai trên người, nhiều một chút ý vị sâu xa ý tứ. Hắn đi nhanh vào trong thang máy, đè xuống đóng cửa cái nút. Đợi đến cửa thang máy đóng bên trên, hắn lập tức cho Bùi Cảnh Xuyên phát tin tức. Khương Lai bên người nhiều như vậy một cái nam nhân, ngươi biết là ai sao? Hắn phát xong cái tin tức này sau trong thang máy gấp đến độ đảo quanh, lặp đi lặp lại đi thôi tầm vài vòng. Bùi Cảnh Xuyên rất nhanh cho đi hồi phục. Trang Hạo gặp hắn nửa phần không có gấp dạng, ngón tay đánh màn hình điện thoại di động động tác nhanh hơn. Một cái từ chưa từng thấy nam nhân, cùng Khương Lai đi được rất gần, dáng dấp cũng không tệ. Người ngay tại Mẫn Lai nhà trọ đây, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ mình bị đội nón xanh? Ân. Bùi Cảnh Xuyên hồi phục vẫn như cũ đơn giản. Trang Hạo khi nhìn đến cái này đơn giản một chữ thời điểm, cảm thấy mình thực sự là mù quan tâm. Bùi Cảnh Xuyên đều bình tĩnh như vậy, hắn lại tại bối rối cái gì? Hắn bĩu môi, đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Hiện tại liền có thể sức lực bình tĩnh đi, muốn hai người thật có quan hệ gì, cần phải hắn lo lắng. Khương Lai cùng Phó Bách Thanh cùng một chỗ trở về thuê phòng. Phó Bách Thanh đem trong trong ngoài ngoài đều lại đánh quét một lần, đem mua được vật dụng hàng ngày phóng tới trong ngăn tủ. Còn có thiếu cái gì cùng ta nói, ta tạm thời ở phụ cận đây. Thật cảm tạ sư huynh. Khương Lai cười tủm tỉm nói. Phó Bách Thanh mỗi lần xuống núi đều có nhiệm vụ trên người, cho nên tại toàn Hoa Quốc đâu có không cố định chỗ ở, nàng đã sớm quá quen thuộc. Nàng từ trên ghế xả lòn đứng lên, sửa sang hơi nhăn quần áo, đổi ta đi lấy hành lý a. Lười nhắc ngươi. Phó Bách Thanh miệng nói không nhưng thân thể rất thành thật nói, để cho tiện xách hành lý, cố ý đem trên người áo khoác đổi thành ngắn khoản áo giả kín. Một số 103 cửa phòng nửa khép hở. Khương Lai tượng trưng mà gõ mấy lần sau liền đẩy cửa đi vào. Phó Bách Thanh không có nói trước thông chi nàng đã tìm được phòng ở sự tình, nàng tất cả hành lý đều còn không có thu thập xong. Nàng tại huyền quan chuẩn bị đổi dép lê, giữa mắt liền cùng Bùi Cảnh Xuyên ánh mắt tương giao. Nàng đang ngồi ở một mình trên ghế salon, hai chân trùng điệp niết lên, ai bắt bướm vàng tại thả hắn trên đùi. Ngươi không có ở đây công ty sao? Khương Lai đổi giày động tác một trận. Bùi Cảnh Xuyên đạm thanh trả lời, trở về cầm một phần văn kiện. Ánh mắt của hắn lướt qua Khương Lai, rơi vào khép hở phía sau cửa Phó Bách Thanh trên người. Ngoài cửa là bằng hữu. Bùi Cảnh Xuyên bỗng nhiên lên tiếng, cười nhạt tiếng kẹp lấy mấy phần nguy hiểm, ngươi không chuẩn bị giới thiệu một chút. Phó Bách Thanh nghe được âm thanh sau đi vào trong, hắn khi nhìn đến Bùi Cảnh Xuyên lúc lấy tuổi trò đụng đụng Khương Lai. Nàng và mình nói, mấy ngày nay tạm thời ở nhờ tại nhà bạn bên trong. Hắn vốn cho rằng là sau khi xuống núi nhận biết bạn nữ, lại không nghĩ rằng là cái nam nhân. Khương Lai mặt không đổi sắc giải thích nói, đây là ta bị nhận trở về Cố gia trước họ hàng, hắn tại Nam Thành đi làm. Đúng. Phó Bách Thanh nối liền Khương Lai lời nói, phối hợp an ý không hủy nàng đài. Đồng thời, hắn cụp mắt đánh giá đến Bùi Cảnh Xuyên. Trước mắt nam nhân ăn mặc sáng đậm âu phục, ngũ quan lập thể, khuôn mặt lạnh lùng, hơi bung xuống tóc rối nhạt che khuất ánh mắt hắn. Rất kỳ quái, hắn nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Phó Bách Thanh đổi khách làm chủ hỏi, ta là Lai Lai biểu ca, tiên sinh ngươi là? Vị hôn phu, Khương Lai trước đó không có giới thiệu qua sao? Bùi Cảnh Xuyên trả lời nói. Hắn đứng dậy đem đặt ở bàn trà dưới tạp chí một phong thư mời đưa cho Phó Bách Thanh. Phó Bách Thanh một tay mở ra thư mời nhìn thoáng qua. Là Bùi gia gia yến, tuyên bố Bùi Cảnh Xuyên cùng Khương Lai hai người đính hôn công việc. Thường. Khương Lai sau khi xuống núi thế nhưng là một ngày đều không nhàn rỗi, liền vị hôn phu đều có. Phó Bách Thanh đem thư mời bỏ vào túi bên trong, trở về lấy một cái mỉm cười, ta sẽ đi, đa tạ Bùi tiên sinh ý tốt. Lai Lai mấy ngày nay ở tại nhà ngươi quấy rầy, ta đã cho nàng tìm được phòng ở, bây giờ là tới thu thập hành lý. Bùi Cảnh Xuyên đại độ đưa tay, xin cứ tự nhiên. Ta chờ ngươi ở ngoài. Phó Bách Thanh cụp mắt nhìn xem Khương Lai lúc, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, đợi chút nữa cùng ta giải thích rõ ràng. Biết rồi sư minh, tình thế bức bách. Khương Lai ngoan ngoãn mà giơ tay lên. Ngay sau đó như một làn khói chạy vào trong phòng khách thu thập hành lý. Nàng hành lý không nhiều, cũng không lâu lắm liền tất cả đều sửa soạn xong hết. Nàng xách dương hành lý chuẩn bị đi ra thời điểm, Bùi Cảnh Xuyên chính nửa tựa tại phòng khách khung cửa bên cạnh. Đi thôi. Hắn nghiêng mắt nhìn mắt vali, trang thị hạng mục sự tình, không nói nói rõ ràng. Mượn hắn tên tuổi củng cố hành quân đánh cờ, trước đó ngược lại không nhìn ra hắn vị hôn thê có bản lãnh như vậy. Chương 22, to lớn nhất không biết nhân tố Khương Lai đã dọn ra ngoài ngươi đều hỏi, hẳn là cũng rõ ràng à. Khương Lai lớn mật lại ung dung đối lên với Bùi Cảnh Xuyên con mắt. Ta trước kia vì Cố gia làm sự tình nhiều lắm, dạng này bọn họ ngược lại là không biết chân quý. Ta hiện tại không chuẩn bị lại vì bọn họ trải đường. Nhưng mà hạng mục sự tình có Bùi thị tên tuổi mang theo mới có sức thuyết phục, cho nên ta liền. Vị hôn phu không phải sao không dùng thì phí. Nàng rảo hoặc nháy mắt mấy cái, Bùi Cảnh Xuyên đáy mắt lơ đãng lướt qua một vòng kinh diễm chi sắc. Về sau có chuyện có thể trực tiếp tìm ta. Bùi Cảnh Xuyên dịu dàng chút, có ám chỉ ý, bất kể là Cố thị sự tình hay tìm phòng ở loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn tiến lên một bước xích lại gần Khương Lai, ấm áp hô hấp gần như muốn sát qua nàng cái cổ, ngươi lần này làm tốt lắm, Khương Lai. Khương Lai xách hành lý đi, bị Phó Bách Thanh một đường dắt trở lại nhà trọ. Cửa bị đóng lại về sau, Phó Bách Thanh bất thình lình mở miệng, không phải nói ở tại nhà bạn. Hôm nay làm sao đống nhiên thì trở thành vị hôn phu, không có ý định giải thích xuống. Hắn mở miệng chính là hưng sư bất tội, rất có đem Khương Lai xem như phạm nhân thẩm vấn ý tứ. Khương Lai lúng túng ho khan mấy tiếng, chột dạ sờ lên trong núi. Đều nói huynh trưởng như cha, nàng khi còn bé phần lớn thời gian là theo chân Phó Bách Thanh. Mặc dù bình thường cãi nhau là thường có, nhưng hắn nghiêm túc bảo thủ đứng lên cũng là muốn mệnh. Hôn ước này chỉ là giao dịch, ta không nghĩ đổ mình tất cả đều rơi vào Cố Thiên Hòa trong tay. Khương Lai giống như là phạm sai lầm, đàng hoàng giải thích. Hơn nữa dứt bỏ hôn ước không nói lời nói, ta và Bùi Cảnh Xuyên là bằng hữu, cũng là đồng bạn hợp tác. Thư hừ. Phó Bách Thanh đối với nàng giải thích coi như hài lòng. Ngươi mệnh kết phá về sau, theo quy củ mà nói vẫn là muốn trở lại huyền môn, cùng liên lạc với bên ngoài quá sâu sẽ chỉ làm ngươi tình thế khó xử. Ta biết, sư minh yên tâm. Khương Lai bảo đảm nói. Phó Bách Thanh không tiếp tục níu lấy chuyện này không thả, đơn giản dặn dò Khương Lai vài câu sau đó xoay người rời đi. Khương Lai thì là đem trong nhà vệ sinh thu cái đuôi, bấm thời gian và Hoàng An Nhã cùng nhau đến Lan Đình. 1663 phòng riêng là Lan Đình ở bên trong bao sương lớn, bên trong trang hoàng cổ kính, gấm tô châu bình phong đặt ở vào đường hẹp chỗ ngăn cách lấy trong ngoài. Hoàng An Nhã ngồi ở gỗ lim trước bàn ăn, khẩn trương đến một mực uống nước, nàng đưa tay gõ gõ trên lỗ tai mang theo thai nghe. Sư phụ, ngươi xác định dáng vẻ này có thể đem các nàng lừa gạt sao? Nộ nhỡ các nàng phát hiện thân phận của ngươi. Khương Lai trốn ở sau tấm bình phong, tư thái thong dong, các nàng sẽ không phát hiện. Lan Đình bình phong là đặc thù chất liệu, có thể cực kỳ xảo diệu ngăn trở nàng bóng dáng. Mà Tống Nguyệt lần này tìm nàng mang theo chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ, sẽ không quá phận chú ý trong phòng riêng hoàn cảnh. Hoàng An Nhã nuốt nước miếng, đàng hoàng đáp một câu tốt. Không ra 3 phút đồng hồ, Tống Nguyệt liền đến, bên người nàng còn đi theo cùng đi Tống Cẩm. Tiếng đập cửa nói chuyện với Tống Nguyệt âm thanh cùng một chỗ truyền đến, "Đại sư, ta tiến vào." Hai người đẩy cửa ra đi vào, nhìn xem ngồi ngay thẳng Hoàng An Nhã đều là sững sờ. Trang gia tìm đến đại sư liền còn trẻ như vậy, có phải hay không đi nhầm? Tống Cẩm nhỏ giọng nhắc nhở lấy Tống Nguyệt, quét mắt toàn bộ phòng riêng. "Không thể nào." Tống Nguyệt lắc đầu, hướng phía trước mấy bước, "Ngài chính là Trang gia mời đến vị đại sư kia." "Không phải sao?" Hoàng An Nhã dựa theo Khương Lai dự đoán nói chuyện cùng nàng, khí định thần nhàn nói, "Sư phụ ta nói, ngươi tình huống không có nghiêm trọng đến muốn nàng xuất thủ, liền để ta tới." Tống Nguyệt nghe xong, sắc mặt cổ quái chút. Tống Cẩm ở một bên cũng đồng dạng là không vui. Tống Nguyệt giọng khe khẽ nói, "Chúng ta có thể hoa 800 vạn, sư phụ ngươi bao lớn giá đỡ, ngay cả mặt mũi cũng không nguyện ý lộ." Vừa dứt lời, nàng hai đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, trên người giống như là ép cái kích, vì trên mặt đất không đứng dậy nổi. Khương Lai âm thanh từ trong thai nghe truyền ra, một điểm nhỏ chó xiếc, dựa theo ta nói tiếp tục. Hoàng An Nhã rất nhanh điều chỉnh biểu lộ, "Sư phụ ta nói rồi, các ngươi nếu là không tin lời nói, hiện tại liền có thể đi, chỉ là lần sau cũng không phải là muốn 800 vạn đơn giản như vậy." Tống Nguyệt phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngón tay chăm chú mà nắm lấy trên mặt đất tấm thảm. Tống Cẩm ý đồ đem nàng kéo lên, lại phát hiện bất luận bản thân ra sao dùng sức đều không thể dung chuyển mảy may. "Ngươi đối với em gái ta làm cái gì?" "Lược thi tiểu kế a." Hoàng An Nhã làm bộ bóp một cái quyết, chờ lấy Khương Lai nói một câu ok về sau, vừa rồi mở miệng, "Đã không sao." Tống Nguyệt run run rẩy rẩy mà đứng lên, dịu lấy Tống Cẩm, cũng không dám lại nói một câu nghi vấn lời nói. Vừa mới cảm giác quá hít thở không thông, nàng tin cái tiểu nha đầu này cùng nàng sư phụ là thật có chút bản sự. Tống Nguyệt cung kính hỏi, "Đại sư, vừa mới là ta có mắt không trọng, ngài có thể hay không nói một chút ta rốt cuộc là làm sao?" Hoàng An Nhã bày lên giá đỡ, "Vấn đề không lớn, chính là bị lệ quỷ oan hồn cuốn người, chỉ cần mang theo ta vẽ bùa chú một vòng, tất cả vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng." Nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt lại rơi vào Tống Cẩm trên người. "Ngược lại là tỷ tỷ của ngươi vấn đề lớn hơn một chút, trong nhà có một cái được sủng ái tá vận người tại, nửa trước đời lại thế nào phong cảnh, hậu bán thế đều muốn rơi vào một cái nghèo khó thất vọng kết cục." "Nói bậy bạn gì đó." Tống Cẩm trừng mắt nhìn Hoàng An Nhã, "Ta cố ra tốt đây, không cần ngươi quan tâm." Hoàng An Nhã không thèm để ý chút nào nàng thái độ, dựa theo trong thai nghe Khương Lai nói, từng chữ từng câu thuật lại nói. "Trong một ngày, công ty mắt xích tài chính chắc chắn sẽ đứt gãy, trong vòng 2 tuần, trong nhà biết liên tiếp phát sinh quái sự. Sư phụ ta nói rồi, chờ lấy cố gia tìm đến nàng." Nàng sau khi nói xong từ trong túi cầm một tấm đùa chú cho Tống Nguyệt, làm ra chụp khách tư thái. Tống Cẩm bịn Tống Nguyệt rời đi, lúc xoay người thời gian hung hăng quét liếc mắt nàng, giống như là hận không thể đem người chằm chằm xuyên. Tống Nguyệt đem phù lục đút vào trong túi quần, chỉ cảm thấy là sảng khoái tinh thần, nàng nghĩ đến Hoàng An Nhã vừa mới nói chuyện, châm chước nói, "Tỷ, mới vừa cái kia đại sư nói chuyện, ta cảm thấy vẫn phải là tin." "Tá vận người?" Tống Cẩm trừng mắt lên, "Ngươi nói ai sẽ dùng dạng này âm hiểm thủ đoạn tới mưu hại chúng ta?" "Khương Lai a." Tống Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói, "Lại hậu chi hậu giác, không đúng, nàng không phải sao đã dọn ra ngoài sao, chẳng lẽ còn có cái gì?" Tống Cẩm cười nhạo một tiếng, "Không có vấn đề nói, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta cố gia có thiên hòa cái này phúc tinh tại, bất luận cái gì khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Dù sao to lớn nhất không biết nhân tố Khương Lai đã dọn ra ngoài, cố gia ngày sau sẽ chỉ là thường thường bước vàng, một thuận trăm thuận." Chương 23, đem cố thiên hòa cổ phần còn lại cho Khương Lai cùng lúc đó, phòng riêng. Khương Lai từ sau tấm bình phong đi tới, cổ vũ mà vô vô Hoàng An Nhã bà bay, "Làm tốt lắm." "Sư phụ hài lòng liền tốt." Hoàng An Nhã cười đến cùng chân chó một dạng, "Bất quá sư phụ, phía sau ngươi nói những cái kia là có ý gì?" Hai người dự đoán thương lượng thời điểm nhưng không có đoạn này. Mặt chứa ý tứ, Khương Lai đáy mắt là tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cố gia hậu tục sẽ có đại kiếp, hơn nữa chỉ có ta có thể giải quyết, thì nhìn bọn họ thái độ như thế nào. Khương Lai đem Hoàng An Nhã đưa về sau khi trở về Mẫn Lai nhà trọ. Nàng ổ ở trên ghế salon xem TV, điện thoại tùy ý để ở một bên. Đồng nhiên, liên tiếp tiếng điện thoại vang lên. Khương Lai biếng nhác địa điểm nút trả lời, Cố Hành Quân bao hàm nội ý cùng ẩn nhận âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. "Hạng mục sự tình chúng ta nói lại." Khương Lai khẽ cười một tiếng, "Nói chuyện gì, ta điều kiện Cố tổng dự định mở miệng." Cố Hành Quân yên tĩnh sau một lúc lâu mới trở về, "Ân, công ty mắt xích tài chính gặp phải tùy thời đứt gãy nguy hiểm, nếu như không còn hậu tục hạng mục tiếp nối, tình huống biết hoàn toàn siêu thoát hắn khống chế. Hắn không còn dám cược Khương Lai sẽ đem hạng mục hai tay dâng lên." Cố Hành Quân thương lượng nói, "Ta sẽ cùng Thiên Hòa đem sự tình thỏa đàm, hạng mục ngươi có thể hay không trước mang đến công ty. Cái này không phải sao có thể lo lắng." Khương Lai vẫn như cũ lửa nhác, một tay giao cổ phần một tay giao hạng mục, "Cố tổng thỏa đàm sau liên hệ ta, ta tùy thời chờ lấy." Nàng sau khi nói xong lập tức cúp điện thoại. Một bên khác, Cố Hành Quân nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận cũng căn bản không để ý tới sinh khí, lập tức lái xe từ công ty chạy về Hà Phong biệt thự. Cố Thiếu Sâm ngồi ở trên ghế salon liếc nhìn y học tạp chí, nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh sau dương mắt, "Đại ca." Gần nhất Cố Hành Quân vì chữa bệnh khí giới hạng mục sự tình lấy hay sức đầu mẹ chán, mỗi lần về nhà đều tiếp cận rạng sáng. "Làm sao trở về sớm như vậy, hạng mục sự tình có tiến triển a?" "Thiên Hòa đâu?" Cố Hành Quân không có trả lời Cố Thiếu Sâm lời nói, "Ta hơi việc muốn tìm nàng nói." Cố Thiếu Sâm chỉ lầu 2 cấm đoán cửa gian phòng, "Nàng ban ngày có thương vụ hoạt động, hiện tại chính nghỉ ngơi, đoán chừng đang ngủ à?" Cố Hành Quân gật gật đầu, phân phó một bên nữ hầu đi đem Cố Thiên Hòa kêu lên. "Đại ca, đến cùng là chuyện gì gấp gáp như vậy?" Cố Thiếu Sâm lần thứ nhất gặp hắn dạng này, vội vàng truy vấn. Cố Hành Quân tại Cố Thiếu Sâm đối diện ngồi xuống, mấp máy môi kế tục tiếp theo, "Công ty mắt xích tài chính nhanh gãy rồi, cần phải có Trang Gia hạng mục tài năng cam đoan bình thường vận doanh. Trang Gia hạng mục bây giờ bị Bùi Cảnh Xuyên cầm, hắn nghe tương lai công việc quan trọng ti năm cổ phần, mắt xích tài chính đứt gãy. Cố Hành Quân trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn mặc dù tại bệnh viện đi làm, nhưng chuyện công ty cũng hiểu không ít. Nếu như năm cổ phần có thể miễn đi công ty kiếp nạn, cái kia chính là Hoa Tiểu Tiền làm đại sự. Cho nên đại ca là định đem Thiên Hòa cổ phần chuyển cho Bùi Cảnh Xuyên sao? Cố Thiếu Sâm trong lòng đại khái nắm chắc, là cho tương lai. Cố Hành Quân bình tĩnh vừa nói, Bùi Cảnh Xuyên nói tốt cho người mục tiêu quyền quyết định trên tay nàng. Cố Thiếu Sâm trong lúc nhất thời có chút tiến lặng. Chuyện này ngươi muốn làm sao cùng Thiên Hòa giải thích? Nàng muốn là bởi vì Khương Lai khắp nơi thụ tội thân, hiện tại lại muốn cho nàng đem cổ phần nhường lại, chúng ta cũng phải vì nàng nghĩ. Thiên Hòa tại Cố gia vốn liền không có cảm giác an toàn, lúc này lại muốn cho nàng đem cổ phần nhường lại. Mặc dù đây là biện pháp duy nhất, nhưng hắn vẫn mơ hồ hơi bận tâm. Cố Thiếu Sâm vẫn chần chờ, ta đi để cho Khương Lai đổi một cái điều kiện, Thiên Hòa nàng vì Cố gia bỏ ra đồ vật đã đủ nhiều. Cố Hành Quân có chút tâm phiền, nheo nheo ấn đường, nàng sẽ không nhả ra, đừng uổng phí sức lực. Thiên Hòa nàng một mực lấy đại cục làm trọng, chỉ cần chúng ta cùng nàng giải thích rõ ràng, nàng sẽ không phản đối. Cố Thiếu Sâm miễn cưỡng nói, cũng là. Kèm theo hắn thoại âm rơi xuống, ly pha lê rơi xuống đất âm thanh từ lầu 2 truyền đến. Cố Hành Quân theo tiếng nhìn lại, Cố Thiên Hòa chính đỏ vành mắt đứng ở đầu bậc thang. Cố Hành Quân lập tức đứng dậy, giải thích lời nói đoạt cửa mà ra, "Thiên Hòa, ta và ngươi nhị ca cũng là lại thương lượng." Trong lòng của hắn xẹt qua một phần rất nhanh tán đi chỗ dạng. Cố Thiên Hòa thút tha thút thít mà ngồi xuống, đưa tay nhặt trên mặt đất ly pha lê mảnh vỡ. Cố Thiếu Sâm bước nhanh lên lầu đi đến bên người nàng, lôi kéo nàng đứng lên, "Nơi này lưu cho người giúp việc thu thập liền tốt, ngươi ngàn vạn lần đừng làm bị thương bản thân." Hắn vừa nói, cẩn thận nâng lên Cố Thiên Hòa tay đánh lượng, gặp nàng ngón tay không có bị quẹt làm bị thương, thở dài một hơi. "Nhị ca, ta nếu như không có cổ phần lời nói, về sau trong nhà còn có thể làm sao đâu?" Cố Thiên Tiên tựa ở Cố Thiếu Sâm trên người, âm thanh cực kỳ yếu ớt. "Ta không phải sao Cố gia chân chính con gái, cũng bởi vì trong tay có một chút điểm cổ phần mới không để cho người ta xem thường, nếu là cổ phần cho đi muội muội lời nói, ta về sau tại Nam Thành muốn cuộc sống thế nào?" Cố Thiếu Sâm bị Cố Thiên Hòa lời nói được tình thế khó xử, Nam Thành thượng lưu vòng tròn xã giao vốn liền nhìn chúng huyết mạch. Từ khi Khương Lai sau khi trở về, Cố Thiên Hòa không ít bị vòng tròn bên trong người xa lánh, nhưng nàng cũng rất ít nói lên những chuyện này. Hắn vẹn vẹn biết một chút, cũng đều là từ nàng trợ lý trong miệng biết được. Nàng khóc sụt sùi nói tiếp, "Công ty mắt xích tài chính sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp có được hay không, ta đem tất cả túi sách cùng xa xỉ phẩm đều bán, còn có quay phim kiếm được tiền cũng đều lấy ra. Nhất định là khả năng giúp đỡ công ty vượt qua cửa ải khó khăn." Cố Hành Quân nghe lấy nàng lời nói, vừa bất đắc dĩ lại đau lòng. Cố Thiên Hòa xa xỉ phẩm cùng túi sách cộng lại có mấy ngàn vạn, khép lại quay phim kiếm được những cái kia nhiều nhất bất quá một ức nhiều. Có thể Cố thị muốn bổ là mười mấy ức lỗ thủng, nàng cố gắng chỉ có thể nói là hạt cát trong sa mạc. "Thiên Hòa, trong công ty sự tình cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm, không có đơn giản như vậy." Cố Hành Quân đi đến lầu 2 nắm cả nàng đến phòng bên trong ngồi xuống. "Công ty tối thiểu cần mười mấy ức bổ vào lỗ thủng, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào lấy tới nhiều như vậy vốn lưu động, ngươi trước đem cổ phần nhường lại, hậu tục đại ca cùng nhị ca đều sẽ hảo hảo đền bù tổn thất ngươi." Cố Thiên Hòa một mực do dự, "Thế nhưng là ta, nếu như là để cho nàng đem cổ phần giao cho người Cố gia, nàng kia cũng là nguyện ý hy sinh một chút, phong phú bọn họ một cái hảo cảm. Nhưng bây giờ là muốn nàng đem cổ phần cho Khương Lai. Nàng thật vất vả thay thế nàng Cố gia thiên kim vị trí, thật vất vả đem nàng có đồ vật tất cả đều đoạt lại, bây giờ lại muốn nàng từng kiện mà còn đi ra. Nàng sao có thể cam tâm? Không thể nào. Chuyện này không có chừa chỗ thương lượng, ngươi khẳng định cũng là thông cảm chúng ta." Cố Hành Quân không nói lời gì nói, để cho Triệu Hiểu Đông đem cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị đưa tới. Triệu Hiểu Đông động tác rất nhanh, bất quá 15 phút chuyển nhượng hiệp nghị đã đến Cố Thiên Hòa trên tay. "Ký a." Cố Hành Quân đưa bút cho nàng. Cố Thiên Hòa hướng về phía Cố Hành Quân cùng Cố Thiếu Sâm chờ đợi ánh mắt, ngòi bút chậm chạp không rơi xuống. "Chương 24, Khương Lai, ta bây giờ là ngươi tổ trưởng Thiên Hòa." Cố Hành Quân thúc giục nói. Cố Thiên Hòa chăm chú mà cắn răng, qua loa mà tại hiệp nghị bên trên ký tên. Cố Hành Quân tại nàng ký xong về sau, lập tức đem hiệp nghị đưa cho Triệu Hiểu Đông. "Hiện tại về công ty một chuyến, để cho Khương Lai tới." Cố Thiên Hòa ngồi trên ghế, tủi thân gọi hắn, "Đại ca." Nàng hiện tại bỏ ra nhiều như vậy, làm sao liền Cố Hành Quân một câu quan tâm cũng không chiếm được. "Ta muộn chút trở về, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Cố Hành Quân vỗ vỗ Cố Thiên Hòa bả vai, quay đầu phân phó Cố Thiếu Sâm chiếu cố một chút nàng. "Cố thị, tầng cao nhất tổng tài văn phòng." Cố Hành Quân đem ký xong cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị đưa cho Khương Lai. "Ngươi chỉ cần ở phía trên ký tên, công ty năm cổ phần chính là ngươi." Hắn có chút vội vã không nhịn nổi, cơ thể hơi hướng về phía trước nghiêng một chút. "Trang thị kế hoạch dự án đây, ngươi có hay không mang đến?" Khương Lai quay người từ trong túi công văn xuất ra hạng mục ký kết văn bản tài liệu, "Đây, một tay giao tiền một tay giao hàng." Nàng ngay sau đó mở ra cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, từ đầu tới đuôi xem qua một lần, xác định không có vấn đề sau ký lên tên. Đồng thời, Cố Hành Quân cũng ở đây lật xem trang ra kế hoạch dự án. Đối phương cho ra lợi nhuận chia cao hơn nhiều đồng dạng hợp tác, cái này phổ biến chỉ sẽ xuất hiện tại công ty nhỏ trèo cao cầu hợp tác tình huống dưới. Mà hạng mục này là bọn hắn lặp đi lặp lại cầu đến, trang ra lại vẫn nguyện ý để cho lợi. Chú ý Ngàn Quân hơi kinh hãi, chỉ kế hoạch dự án ca mị dịu còn hỏi, nơi này không có sai sao? Khương Lai liếc qua nói, kế hoạch dự án là trang ra luật sư liên tục xét duyệt qua, sẽ không xảy ra vấn đề. Nàng đem cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị bỏ vào trong túi công văn, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cố Hành Quân lại sững sờ một hồi mới khôi phục bình thường. Triệu Hiểu Đông Ân cần hỏi hắn, Cố tổng, hạng mục có vấn đề gì không?
Không có.
Cố Hành Quân bé không thể nghe mà lắc đầu, trang gia tại hạng mục này bên trên ngược lại là để cho lợi. Triệu Hiểu Đông nhìn xem ngón tay hắn địa phương, trong lòng cũng là kinh ngạc, không chừng là cho Bùi tổng bán mặt mũi.
Làm sao có thể?
Cố Hành Quân bất đắc dĩ lắc đầu nói, bọn họ có thể đem hạng mục ký tới liền đã không dễ dàng, trang gia không cần thiết làm nhiều một bước này. Nguyên nhân trong đó hắn cũng đoán không ra, nhưng ẩn ẩn cảm thấy cùng Khương Lai có chút quan hệ. Tâm hắn khoan khoái chút, đưa tay tại bên B chuyên mục bên trong ký tên. Đêm đó, Cố thị cùng Trang thị ký kết chữa bệnh khí giới hợp tác tin tức hướng lên hot search. Một đám hát suy Cố thị người nhao nhao vào mặt, Cố thị toàn thể thì là chúc mừng đánh một trận khắc phục khó khăn. Khương Lai nhìn thấy trên mạng tin tức đã là ngày hôm sau buổi trưa, nàng híp mắt đem bình luận khu lật qua một lần, Triệu Hiểu Đông hẹ chặt tin tức chân sau liền phát tới. Triệu Hiểu Đông, Khương tiểu thư, Cố tổng nói ngài có thể trở về đi làm. Triệu Hiểu Đông, hắn còn lại cho ngài điều chỉnh một lần chức vị, nếu như không hài lòng lời nói ngài lại cùng ta nói. Hình minh họa là một cái mới tinh thể làm việc, trên đó viết bộ tài vụ từng tổ giải, Khương Lai. Khương Lai chậm rãi đánh chữ hồi phục, ta đã biết, buổi chiều tới. Trang thị hạng mục mặc dù đã ký hợp đồng, nhưng có Cố Thiên Hòa tá vận tầng này nhân tố tại, hậu tục Cố thị phát triển vẫn như cũ khó liệu. Nàng vẫn phải là đi bảo vệ Cố lão phu nhân suốt đời tâm huyết. Khương Lai đơn giản rửa mặt sau nướng hai mảnh bánh mì, tại nghỉ trưa kết thúc trước trở về công ty. Nàng đi ra thang máy lúc, cùng Lâm Tư Tuệ vừa vặn đối mặt. Lâm Tư Tuệ âm thanh khe khẽ vô cùng, ngươi không phải là bị mở sao, làm sao còn ở chỗ này? Nàng trước đó tới làm thời điểm không thấy Khương Lai, đặc biệt là tìm bộ phận nhân sự hỏi thăm một chút nàng tin tức. Biết nàng sau khi bị khai trừ trong lòng càng không so thoải mái. Lâm tiểu thư tin tức xem ra không phải sao rất ngại thông. Khương Lai câu lấy trong túi thẻ làm việc, đeo lên trên cổ, ta bây giờ là người tổ trưởng. Lâm Tư Tuệ lông mày nhíu chặt, làm sao có thể? Bộ tài vụ tổ một là phụ trách công ty công việc trọng yếu nhất một cái tiểu tổ. Có thể ở bên trong làm tổ trưởng, chí ít đều có vài chục năm kinh nghiệm cùng đột xuất cống hiến. Lấy Khương Lai tư lịch, cái này sẽ chỉ là ăn nói lung tung. Nàng không còn suy tư, trực tiếp níu lại cổ tay nàng, ngươi cái miệng này nhưng lại rất lợi hại. Ngươi và ta bây giờ đi bộ phận nhân sự bên kia hỏi rõ ràng, một cái bị mở người làm sao còn có mặt nói bản thân không hàng tổ trưởng. Khương Lai đẩy ra Lâm Tư Tuệ tay, đem trên cổ mang theo thẻ làm việc hai xuống, ném đến Lâm Tư Tuệ trên tay, có vấn đề. Lâm Tư Tuệ thuận thế cúi đầu xem xét, bộ tài vụ từng tổ dài mấy cái chữ viết tại thẻ làm việc chính giữa, mà xuống dưới nữa tên chính Khương Lai. Lâm Tư Tuệ cầm Khương Lai thẻ làm việc giống như khoai lang bằng tay, nàng trừng mắt liễu lươi đứng tại chỗ. Triệu Hiểu Đông cầm điều động nhân sự mệnh lệnh thông chi một chút lúc đến thời gian, đã nhìn thấy Lâm Tư Tuệ tại làm khó dễ Khương Lai. Lập tức đi nhanh tới. Lâm tiểu thư, Khương Lai từ hôm nay trở đi chính là bộ tài vụ từng tổ giải. Hắn đem mệnh lệnh nhân sự đặt ở Lâm Tư Tuệ trước mắt, để cho nàng xem cho rõ. Đây là Cố tổng đặc phê. Lâm Tư Tuệ nhìn xem phía trên văn tự á khẩu không trả lời được, tay run một cái, Khương Lai thẻ làm việc liền rơi xuống đất. Khương Lai đứng tại chỗ, hai tay hoàng ngực, Triệu bí thư, Lâm Tư Tuệ nếu là ta tổ viên, vậy đơn giản điều động nhân sự mệnh lệnh cũng có thể hạ đạt ta. Tự nhiên có thể. Triệu Hiểu Đông đẩy tính mắt. Khương Lai phân phó nói, không phải sao thương lượng cầu khí, Lâm Tư Tuệ từ hôm nay trở đi rời đi tổ một. Lâm Tư Tuệ sắc mặt thoáng chốc biến bạch, vừa vội vừa buồn bực, ta so ngươi có thực lực có kinh nghiệm, dựa vào cái gì ngươi mở miệng ta liền muốn đi? Khương Lai không nhanh không chậm hồi phục nàng, Lâm tiểu thư là từng tổ giải sao? Ngươi hàng năm khảo hạch mỗi lần cũng là rối loạn, dựa vào Cố Thiên Hòa lập đi lặp lại cầu tỉnh tài năng ở lại tổ một công tác, vấn đề này cũng không phải bí mật ta. Khương Lai lời nói mỗi chữ mỗi câu đều đập vào Lâm Tư Tuệ trong lòng. Nàng tấm màn che bị không chút lưu tình xé mở. Một bên các đồng nghiệp nghe lấy Khương Lai lời nói, không nhịn được hướng về phía Lâm Tư Tuệ chỉ trỏ đứng lên. Quả nhiên là dựa vào quan hệ ở lại bộ tài vụ tổ 1, đơn giản nhất tài vụ bảng báo cáo cũng có thể coi là sai mấy cái số liệu, để cho bọn họ không ít bị phía trên phê bình. Tư Tuệ, tổ trưởng đều lên tiếng, ngươi còn như vậy mặt dày mày dạn coi như không có ý nghĩa à. Chính là à, hơn nữa ngươi bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình cũng hơi số, vẫn là 2-3 tổ công tác tiết tấu thích hợp ngươi hơn. Trước đó bởi vì Lâm Tư Tuệ gặp nạn đồng thời nhau nhau bỏ đá xuống giếng đứng lên. Lâm Tư Tuệ bị chỉ trích đến nói không ra lời, sắc mặt bỏ bừng. Khương Lai không để ý Lâm Tư Tuệ khó coi sắc mặt, trực tiếp vòng qua nàng đi vào trong. Triệu Hiểu Đông đứng ở một bên, thức thời nhặt lên trên mặt đất thẻ làm việc còn lại cho Khương Lai. Nàng chạm qua ta không quá muốn dùng, phiền phức Triệu bí thư. Khương Lai không có đưa tay đón, khách khí hướng về phía Triệu Hiểu Đông nói ra. Triệu Hiểu Đông ngầm hiểu, đem thẻ làm việc bỏ vào túi bên trong, đi đến Lâm Tư Tuệ trước mặt. Lâm tiểu thư đi với ta một chuyến bộ phận nhân sự đi, ta để cho bọn họ một lần nữa an bài cho người công tác. Chương 25, Lai Lai sẽ có hay không có nguy hiểm. Lâm Tư Tuệ tức giận đến dậm chân, hung hăng chừng mắt liếc Khương Lai về sau, đi theo Triệu Hiểu Đông đi bộ phận nhân sự. Khương Lai gặp nàng tức hổn hển, khoe miệng đường cong hơi nhếch lên, nàng phân phát xung quanh xem náo nhiệt người, thẳng hướng đi tổ trưởng phòng làm việc riêng. Nàng vừa đi vào văn phòng lúc, Cố Hành Quân điện thoại đánh tới, nàng ấn nút tiếp nghe sau mở loa. Một lần nữa an bài cho ngươi một lần chức vị, đã quen thuộc chưa? Khương Lai một bên chỉnh lý văn bản tài liệu, một bên trả lời hắn, vẫn được, đại ca có chuyện gì không? Buổi tối hôm nay ngươi chạy về Hà Phong biệt thự, công ty có thể thuận lợi ký trang thị hạng mục, ngươi xem như đại công thần. Cố Hành Quân không có cảm xúc trong âm thanh kẹp theo mấy phần vui vẻ. Ta chuẩn bị người một nhà tập hợp một chỗ ăn bữa cơm, mãi mãi cũng tới. Từ chối lời đã tại bên miệng, Khương Lai nghe được một câu cuối cùng thời điểm, vẫn là miễn cưỡng đáp ứng, ta đã biết, mấy giờ? Sau khi tan việc ngồi ta sẽ đi. Cố Hành Quân sau khi nói xong cúp điện thoại. Thương Lai đem điện thoại di động tức màn hình sau bỏ qua một bên, bắt đầu cùng trước tổ trưởng giao tiếp công tác. Sau khi tan việc, Thương Lai ngồi Cố Hành Quân xe trở về Hà Phong biệt thự. Nàng đi theo Cố Hành Quân sau lưng đi vào trong biệt thự, ở đây có ít người biểu lộ ra không được tự nhiên, bầu không khí cũng có chút cổ quái. Cố lão phu nhân đứng dậy, thân thiết lôi kéo Thương Lai ngồi vào bên cạnh mình. Chuyện công ty ta đều nghe Hành Quân nói rồi, nếu không phải là ngươi đem Trang Thị hạng mục nắm bắt tới tay, hiện tại Cố thị mắt xích tài chính khẳng định gãy rồi. Nàng nói đến tự hào, ánh mắt đảo qua ngồi ở đối diện Tống Cầm cùng Cố Thiên Hòa. Cố Thiên Hòa sau một chốc mới giả ý lấy lòng, muội muội đúng là có năng lực, Trang Thị khó như vậy làm đối tác đều làm tốt rồi, không giống như là ta. Đầu nàng càng hạ thấp hơn một chút, ta sau khi tốt nghiệp không nên vào giới giải trí, nên đạp đạp thật thật đi công ty đi làm, dạng này hiện tại cũng có thể rút. Khó nói. Tương Lai một tay chống đỡ cái cằm, giả bộ suy nghĩ bộ dáng, không phải ai đều có năng lực như thế. Cố Thiên Hòa há hốc mồm, ta. Nàng đều đã đem tư thái thả thấp như vậy, Tương Lai nhưng vẫn là điêu ngoa vô lý mà châm chọc nàng. Nàng gần nhất chính là uống lộ thuốc. Cố lão phu nhân không vui mà liếc nhìn Cố Thiên Hòa, được rồi, Lai Lai nói cũng không có sai, nàng bản lĩnh năm đó ta đều không nhất định có, ngươi bất ở chỗ này chưa nói chỗ ngữ. Nàng sau khi nói xong, không còn cho Cố Thiên Hòa một ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Cố Hành Quân, nghiếp nghiếp nàng thế nào còn chưa tới. Cố Hành Quân nơi nuối lòng cả bạn, có một chút phiền muộn, ta đã liên lạc qua Mạnh Kim Hạ, nàng vẫn không có trở về tin tức ta. Tương Lai nghe lấy hai người lời nói, lông mày hơi chớp chớp. Nàng rất sớm đã nghe nói qua Cố Hành Quân vợ trước Mạnh Kim Hạ, hoa quốc chứ danh trình diễn nhạc diễn tấu ra. Hai người là thương nghiệp thông gia, tại Mạnh Kim Hạ sinh hạ niết niết một người con gái về sau, liền bởi vì điệu thấp ly hôn. Nàng tiếp trước cùng người Cố gia cùng một chỗ sinh sống 2 năm, nhưng chưa bao giờ từng thấy mẹ con các nàng. Cố lão phu nhân thúc giục nói, ngươi lại gọi điện thoại hỏi một chút nay hạ, ta cũng là rất lâu không thấy niết niết, thật muốn nàng. Tốt. Cố Hành Quân đứng thanh, cúi đầu chuẩn bị cho Mạnh Kim Hạ tiếp tục phát tin tức. Khi nhìn đến nói chuyện giao diện biểu hiện tin tức lúc, hắn chuẩn bị đánh chữ ngón tay đỉnh trệ ở giữa không trung. Cố lão phu nhân chú ý tới hắn động tác, làm sao vậy? Cố Hành Quân chợt đứng lên, cầm lấy treo ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên Âu phục, Mạnh Kim Hạ nói niếp niếp buổi sáng hôm nay đã không thấy tăm hơi. Cái gì? Cố lão phu nhân nghe vậy, kém chút mất đi. Niếp niếp là nàng ngày nhớ đêm mong mới trông cháu gái, mỗi lần gặp mặt thời điểm đều sẽ quấn lấy nàng gọi thái nãi nãi. Nàng rất ngoan, làm sao lại không thấy? Nãi nãi. Tương Lai đỡ lấy Cố lão phu nhân, báo cảnh sát không, cảnh sát nói thế nào? Không dùng. Cố Hành Quân một mặt cho Mạnh Kim Hạ trở về tin tức, một mặt trả lời Khương Lai lời nói, bọn họ điều tra giám sát, trong theo dõi không có ghi chép vỗ xuống niếp niếp rời đi bóng lưng. Nàng là hư không tiêu thất. Tống Cầm trong lòng hung ác run lên, thầm được nói, cái này sao có thể? Nơi nào sẽ có như vậy chuyện ly kỳ? Tống Nguyệt nhớ tới trước đó phát sinh chẳng hiểu ra sao, tổng cảm thấy dạng này cũng giống vậy, thì không phải tìm ta trước đó vị đại sư kia nhìn xem, ta cảm thấy nàng rất có bản sự. Nàng. Tống Cầm do dự một chút. Nàng cũng không phải là rất tin quỷ thần mà nói, nhưng Hoàng An Nhã lại giúp Tống Nguyệt hóa giải kiếp nạn, còn nói chuẩn Cố thị mắt xích tài chính đứt gãy sự tình. Nếu như bình thường thủ đoạn không dùng được lời nói, nàng có lẽ thật có thể mang đến một tia hy vọng. Ngươi hỏi một chút xem a. Tống Cầm vẫn là lui nhường một bước. Tống Nguyệt bắt đầu túi đầu phát tin tức. Đại sư, khả năng giúp đỡ bận bịu tìm hải từ sao? Giá cả những cái kia đều dễ nói, chính là muốn nhanh lên. Quá lâu lời nói sợ xảy ra chuyện. Thương Lai nghe lấy mẹ chặt tiểu hào liên tiếp vang lên tin tức âm thanh nhắc nhở, túi đầu đã nhìn thấy Tống Nguyệt phát tới tin tức. Nàng sau một chốc mới trở về, có thể. Nàng tại nghe xong niếp niếp mất đi quá trình thời điểm, liền đã xác nhận đây cũng là có người dùng huyền môn thuật pháp ở sau lưng giở trò. Coi như Tống Nguyệt không chủ động tìm nàng, nàng cũng sẽ đem sự tình nói cho Phó Bách Thanh, để cho hắn đi xử lý. Huyền môn đồ vật không nên phá hư người bình thường an ninh là sinh hoạt. Đạt được hài tử mất đi gian phòng mới được, đứng yên vị, ta sẽ nhường đồ đệ của ta đi. Tống Nguyệt nhìn xem mới phát tới hai đầu tin tức, lập tức đem màn hình điện thoại di động đưa tới Tống Cầm trước mắt. Tống Cầm thấy là khẳng định trả lời, treo lấy tâm buông xuống một chút, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hành Quân. Hành Quân, cảnh sát bên kia tìm không thấy tiếng người, liền để trước đó cho Trang ra xem phong thủy vị đại sư kia thử xem. Mẹ, cái này đến lúc nào rồi? Cố Hành Quân có chút sức đầu mẹ chán. Tống Nguyệt cướp lời cắt ngang hắn, người kia là thật có chút bản sự, cùng hắn ở nơi này chờ cảnh sát hồi phục, không bằng thử xem. Chỉ cần chúng ta một nhà đi niếp niếp ném trong phòng là được. Nàng nói đến chắc chắn, Cố Hành Quân suy tư một lát sau miễn cưỡng đáp ứng, được, ta để cho quản gia chuẩn bị xe đi Mạnh gia. Tống Nguyệt nghe vậy, lập tức đem Mạnh gia định vị gửi tới. Thương Lai chuyển tay phát cho Phó Bách Thanh, cùng hắn đơn giản giải thích vài câu tình huống. Mạnh gia, Cố gia một đoàn người đến thời điểm, Phó Bách Thanh trùng hợp cũng đến. Tống Nguyệt gặp Phó Bách Thanh lạ mắt, lắm miệng hỏi một câu, ngươi là vị đại sư kia đồ đệ? Ân. Phó Bách Thanh sắc mặt có chút đen, cố ý mắt nhìn đứng ở một bên Thương Lai, rất sẽ cho mình thăng bối phận, sư muội một lần thành sư phụ. Sư phụ ta gần nhất có chuyện, tới không được, tình huống cụ thể nàng và ta nói qua. Phó Bách Thanh phối hợp với Thương Lai, dừng một chút sau hỏi, có hình đứa bé không? Có ảnh chụp. Mạnh Kim Hạ đem niếp niếp ảnh chụp đưa cho Phó Bách Thanh. Trên tấm ảnh nữ hài trắng tinh, mặc một bộ màu đỏ thêu thủa tiểu kỳ bảo, khoe miệng liệt bắt đầu lộ ra mấy quả không có dài đủ răng sữa, cực kỳ làm người khác ưa thích. Phó Bách Thanh xem hết ảnh chụp sau phóng tới trên bàn trà, ta có nắm chắc có thể tìm tới nàng, nhưng mà cần hài tử thiếp thân vật phẩm, cùng nàng đi theo. Ngón tay hắn chỉ hướng Thương Lai. Cố lão phu nhân không hiểu đem Thương Lai hướng sau lưng hộ hộ, tại sao phải Lai Lai đi theo? Sẽ có hay không có nguy hiểm? Chương 26, hiện tại biết gọi sư minh nàng mệnh cách khó gặp, có nàng tại lời nói có thể làm ít công to. Phó Bách Thanh thuận miệng địa chuyện nói, an toàn không dùng qua chia sẻ tâm, ta nếu là đem nàng mang đi, vậy dĩ nhiên có biện pháp hộ nàng chu toàn. Cố lao phu nhân vẫn là không an tâm, nắm cương lai tay, lai lai, ngươi nghĩ như thế nào? Loại chuyện này cho nàng tự quyết định, coi như niếp niếp cùng các nàng huyết mạch tương liên, nàng cũng không có tư cách thay Khương Lai đáp ứng. Khương Lai để cho nàng yên tâm nói, ta có thể, mãi mãi. Cố lao phu nhân méo méo Khương Lai bàn tay, vẽ không thể nghe thở dài. Mạnh Kim Hạ từ trong phòng xuất ra niếp niếp ngày bình thường mang dây đỏ đưa cho Phó Bách Thành, đây là ta con gái trước khi mất tích mang thủ thế, ngài nhìn xem. Phó Bách Thanh bấm một cái quyết, đem dây đỏ bỏ vào túi bên trong, có thể dùng. Mạnh Kim Hạ nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Phó Bách Thanh ngồi ở một mình trên ghế salon, mở miệng nói, Mạnh tiểu thư trước tiên nói một lần là tình huống như thế nào đi, ngươi trước đó có phải hay không tìm người khác cho niếp niếp nhìn qua cái gì? Trong phòng khách linh lực dao động dấu vết rất nặng, giống như là có người ở trong đó sử dụng uy lực không nhỏ trận pháp. Hắn vừa tiến đến thời điểm cũng cảm giác được. Mạnh Kim Hạ hơi sững sờ, sau đó lấy hết dũng khí mở miệng, đoạn thời gian trước, niếp niếp đống nhiên trở nên hơi ngu dại, ta mang nàng chạy một lượt Hoa Quốc bệnh viện đều không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt, cho nên liền hỏi người khác, nói tìm vị đại sư đến xem có khả năng có thể giải quyết vấn đề. Hôm qua vị đại sư kia một lần cuối cùng đến cho Niếp Niếp xem bệnh, nói nàng hôm nay sau khi tỉnh lại liền sẽ cùng chính thường nhân không khác. Nhưng mà nàng buổi sáng hôm nay liền mất tích, xem bệnh đại sư cũng liên lạc không được, liền cùng bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Nàng âm thanh càng ngày càng thấp, trên mặt dần dần là hoàn toàn trắng bệnh chi sắc. Coi như ngu dại thì thế nào, nàng cũng không phải là nuôi không nổi, nhưng người muốn không tìm về được lời nói, đến hối hận cả một đời. Ta đã biết. Phó Bách Thanh âm thanh thanh lãnh, mấy người các ngươi trước tránh một chút, ta mới vừa chỉ bị cô nương kia lưu lại. Nghe vậy, mấy người trước tiên lui đến bên ngoài biệt thự. Trong phòng khách chỉ còn lại có Phó Bách Thanh cùng Khương Lai hai người. Khương Lai dứt khoát là không còn trang, "Sư Minh, ngươi dùng tìm người phụ thử xem, có thể hay không chỉ ra một cái phương vị đại khái." Phó Bách Thanh nghiêng mắt liếc nàng, hiện tại biết gọi Sư Minh. Khương Lai làm bộ ho khan mấy tiếng, cũng là tình thế bức bách, "Ngươi đại nhân có đại lượng, còn cùng ta so đo cái này. Tha thứ ngươi." Phó Bách Thanh ngạo kiểu mà nói, bấm một cái quyết sau xuất ra tìm người phụ. Chỉ thấy một tấm màu vàng phù lục dẫn dắt dây đỏ treo ngừng giữa không trung bên trong, yếu ớt kim quang từ trên đùa chú dần dần tràn ra, cuối cùng tụ tập đến phòng khách một bức họa bên trên. Kim quang hội tụ lập tức, treo ngừng trên không trung phụ lục cùng áo khoác hóa thành cho tàn rơi trên mặt đất. Khương Lai đưa tay nhấp điểm bụi, còn sót lại một vòng nhiệt độ. Khương Lai đưa tay cầm dưới trên vách tường họa, lặp đi lặp lại dò xét cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, nàng đem họa gác lại ở một bên tủ đứng bên trên, hỏi Phó Bách Thanh, "Không có phương vị cụ thể chỉ hướng sao?" Phụ lục còn chưa kịp cho bất luận cái gì chỉ dẫn. Phó Bách Thanh lắc đầu, hơi hơi ngưng trọng nói, "Ta cho ngươi một tấm tụ linh phù, ngươi thử xem." Phó Bách Thanh đem tụ linh phù dán tại Khương Lai phía sau, ấm áp linh lực dần dần ngưng tụ vào nàng đầu ngón tay, nàng chỉ hướng tủ đứng bên trên họa. Màu xám đen trận pháp dấu vết dần dần hiện lộ, trận trận đồng vụ giống như khói tràn ngập nửa cái phòng khách, trong đó một đầu màu xanh sợi tơ ẩn ẩn lắc lư, ngay sau đó quấn quanh ở Khương Lai cổ tay. Vẽ lên bị người thi hành trận pháp, bất quá người không có bị trận khốn đang vẽ bên trong. Khương Lai đem phía sau tụ linh phù bóc, chậm rãi nói ra. Sử dụng trận pháp người tu vi cũng không cao siêu, chỉ có thể lấy họa vì chất môi giới để đạt tới đem người mang đi mục tiêu. Chỉ cần đi theo quấn ở cổ tay nàng bên trên sợi tơ, liền có thể tìm được niếp niếp tung tích. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai ở sau lưng đùa nghịch những thủ đoạn này. Khương Lai đáy mắt đều là tình thế bắt buộc, túi đầu mắt nhìn trên cổ tay sợi tơ. Nàng ngay sau đó mở ra cửa biệt thự, để cho bên ngoài một đám người đi vào. Đại sư, Niếp Niếp đã tìm được sao? Mạnh Kim Hạ khẩn trương hỏi. Không có trong phòng khách nhìn thấy bóng dáng quen thuộc về sau, nàng con ngươi lập tức tối sầm lại. Cố Hành Quân thân sĩ bị Mạnh Kim Hạ, có chút đau lòng vỗ vỗ bả vai nàng. Nàng bị người ta mang đi. Phó Bách Thanh hồi đáp, không cần lo lắng, ta đã biết ở nơi nào, Mạnh tiểu thư cùng chúng ta cùng đi tìm nàng a. Mạnh Kim Hạ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Cố lão phu nhân, "Lão phu nhân đừng có gấp, Niếp Niếp sẽ tìm trở về." Cố lão phu nhân gật gật đầu, một trái tim vẫn là không bỏ xuống được. Cố Hành Quân gặp ba người xoay người muốn đi, đột nhiên mở miệng nói, "Ta và các ngươi cùng một chỗ." Phó Bách Thanh từ chối thẳng thắn, "Không được, Cố tiên sinh đi qua chỉ biết bằng thêm phiền phức." Cố Hành Quân muốn lên tiếng lần nữa, lại bị Cố Thiên Hòa kéo tay cổ tay, "Đại ca, bọn họ nhất định có thể đem Niếp Niếp tìm trở về, ngươi quá khẩn trương." Nàng vừa nói, dùng mang theo lấy chút địch thì ánh mắt quét mắt Mạnh Kim Hạ. Hơn nữa nay Hạ tỷ tỷ cũng không nhất định muốn cùng ngươi cùng một chỗ, không bằng là ở lại Mạnh gia chờ bọn hắn trở về đâu. Cố Hành Quân lập tức yên lặng, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Dựa theo Khương Lai trên cổ tay sợi tơ chỉ dẫn, Phó Bách Thanh đem xe dừng ở Nam Thành vùng ngoại ô một tòa phá rỡ dưới lầu. Bằng sắt cửa sổ bò đầy đồng đỏ sắc dị sắt, kính mở cửa sổ nát rồi nửa cái sừng, trong gió loạn trà loạn trọn mà vang. Mạnh Kim Hạ nhìn xem trước mặt phá rỡ lầu, âm thanh trầm thấp, chính là cái này sao? Niếp Niếp bị người đóng ở loại địa phương này, nàng rất khó tưởng tượng nàng bị cái gì dạng đối đãi. Đi lên là được. Khương Lai cúi đầu mắt nhìn sợi tơ trong tay, sợi tơ tả hữu lay động dưới, giống tại đồng ý nàng thuyết pháp. Phó Bách Thanh mở điện thoại di động lên đèn tin, mang theo hai người đi lên. Phá rỡ lầu tổng cộng có 5 tầng, khi bọn hắn dừng ở 50 số 1 cửa phòng lúc, sợi tơ không còn động tĩnh. Phó Bách Thanh đá văng khép hờ cửa, hôn tạp diêm tiêu vị cùng mùi khói mùi thẳng tắp xông ra ngoài đến, ngay sau đó vào mắt là một cái trung niên nam nhân. Nhìn thấy đứng ở cửa ba người, trong miệng hắn ngậm lấy điếu thuốc chợt rơi xuống đất. Các ngươi là ai? Hắn cảnh giác lui lại mấy bước, mắt nhìn một bên đóng chặt cửa phòng. Phó Bách Thanh chậm rãi đi vào nam nhân, lăng lệ khí chàng toàn bộ triển khai, ẩn thần trận là ngươi họa. Cùng lúc đó, cuốn quanh ở Khương Lai cổ tay sợi tơ tùng, lập tức hóa thành cho tàn. Phó Bách Thanh quanh thân đều là linh ý, hắn lông mày khẽ nhếch, giữa ngón tay kẹp lấy một tấm bùa. Ta mới không biết cái gì. Nam nhân tâm kinh đảm chiến vừa nói, khi nhìn rõ hắn hai ngón tay ở giữa bạo phá phủ về sau, tất cả dạo biện lời nói lập tức thu về. Bạo phá phủ, đây nếu là bản thân mệnh a? Là ta họa. Nam nhân gật đầu như dã tỏi, âm thanh run rẩy, ta cũng là lấy tiền làm việc, cũng là đồng tu. Ngươi đừng tìm ta phiền phức. Phó Bách Thanh giọng điệu bất thiện nói, ai tìm ngươi? Chương 27, Khương tiểu thư cũng là không thể bỏ qua công lao, ngươi phải cảm tạ nàng Lý gia, là người Lý gia. Bọn họ nói chỉ cần ta đem cô bé kia bắt đi, liền cho ta một khoản tiền, lại tiễn ta đến nước ngoài đi. Nam nhân sóng xoài trên mặt đất, thâm kinh đảm chiến nói tiếp. Mạnh Kim Hạ không thể tin tự lẩm bẩm, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng ta và bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Phó Bách Thanh không để ý kinh ngạc Mạnh Kim Hạ, chỉ là tiếp tục hỏi, ngươi mang đi tiểu nữ hài đâu? Sẽ ở đó trong phòng. Nam nhân chỉ một bên đóng chặt cửa phòng, đáy mắt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tính toán, ta đã đem biết đồ vật đều nói hết, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng. Phó Bách Thanh nghe vậy, thẳng hướng về cánh cửa kia đi đến. Khương Lai bỗng nhiên bắt lại hắn tay cổ tay, cúi đầu nhìn xem nam nhân, khóe miệng dương lên một vòng ngang bướng cười, còn không chuẩn bị nói thật. Nàng dứt khoát là không che giấu nữa, nhấc chân giẫm ở nam nhân trên mu bàn tay, rút ra Phó Bách Thanh giữa ngón tay bạo phá phủ, ở trên người hắn khoa tay lấy. Nam nhân kinh hô một tiếng, kém chút nhảy lên khỏi mặt đất tới. Khương Lai lạnh giọng ra lệnh, đi đem cửa mở ra. Ta đi, ta đây liền đi. Nam nhân không còn dám đùa nghịch lòng dạ hẹp hỏi, khấp khênh đi qua, do dự mở cửa. Tại cửa bị mở ra lập tức, một tấm màu xám đen lưới đem nam nhân chăm chú giam cầm ở trên tường. Phó Bách Thanh gặp Khương Lai đầy giấy vẻ hiểu rõ càng là kinh ngạc, ngươi làm sao thấy được? Hắn lại đi vào căn phòng này trước, liền dùng phù lục dò xét qua trong đó phải chăng có dấu dếm mây dập, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Mà Khương Lai phù lục tuy bị thiên đạo hạn chế, lại có thể phát hiện nam nhân bố trí xuống mây dập. Hắn biểu lộ không thích hợp. Khương Lai quét mắt cầm cố lại nam nhân, đại nạn lâm đầu còn có thể cười được. Nam nhân lập tức hai mắt nhắm nghiền, ngậm miệng ở tiếng. Mạnh Kim Hạ nhìn xem Khương Lai nước chảy mây trôi động tác, trong lúc nhất thời ngây tại chỗ. Khương tiểu thư, ngươi vừa mới. Mặc dù vừa rồi động thủ phần lớn là Phó Bách Thành, nhưng nàng tổng cảm thấy Khương Lai bản lĩnh còn muốn ở trên hắn. Nàng chỉ là đang ẩn giấu thực lực. Không có gì. Khương Lai đem bạo phá phủ còn lại cho Phó Bách Thành, Mạnh tiểu thư hẳn là sẽ giữ bí mật cho ta. Mạnh Kim Hạ không chút nghĩ ngợi gật đầu. Khương Lai ngoắc môi, chỉ gian phòng, niết niết liền tại bên trong, ngươi có thể đi vào tìm nàng. Mạnh Kim Hạ nghe vậy, lập tức đi vào gian phòng. Trong phòng, một người mặc phong cách anh đồ bộ tiểu nữ hài bị trói trên ghế, tại nhìn thấy người tới lúc, nàng đắng ba ba biểu lộ lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười, mẹ, mụ mụ, niếp niếp. Mạnh Kim Hạ giải ra trói chặt nàng dây gai, đem nữ hài chăm chú mà ôm chặt trong ngực, mụ mụ sẽ không bao giờ lại tin những thứ kia, chỉ cần ngươi tốt nhất là được. Nàng sẽ không lại nghĩ đến dùng đủ loại thủ đoạn để cho niếp niếp khôi phục bình thường. Chỉ cần nàng một đời bình an, chính là đời này to lớn nhất phúc khí. Khương Lai cùng Phó Bách Thanh một trước một sau đi tiến gian phòng, nàng quét mắt bị Mạnh Kim Hạ ôm vào trong ngực niếp niếp, nhìn ra chút mánh khỏe. Mạnh tiểu thư, nàng chỉ là bị người cướp đi một hồn, ta có biện pháp để cho nàng khôi phục bình thường. Nàng lờ mờ một câu đối với Mạnh Kim Hạ mà nói là như sấm bên tai. Mạnh Kim Hạ hơi chút chậm chạp ngẩng đầu, ngươi nói là thật sao? Nàng bị niếp niếp khôi phục bình thường, gặp qua đại sư đạo sĩ số lượng cũng không ít, nhưng bọn họ nói đến lại nhiều đều không có Khương Lai một câu để cho nàng càng muốn tin phục. Ta cho tới bây giờ không gặp người. Khương Lai khép lời một tiếng, không tin lời nói có thể hỏi một chút ta sư mình. Nàng quét mắt một bên Phó Bách Thanh, cái sau không nhanh không chậm gật đầu, Khương Lai bản lĩnh vượt qua ta. Mạnh Kim Hạ gần như là vui đến phát khóc, ta. Khương tiểu thư muốn dùng cái gì trao đổi, chỉ cần là ta có thể cầm ra được. Khương Lai lạnh nhạt nói, không cần, giúp ta giữ bí mật là được. Nàng gặp Niếp Niếp lần đầu tiên liền sinh lòng vui vẻ, thêm nữa cố lao phu nhân đối với Niếp Niếp tình cảm thâm hậu, nàng cũng là nguyện ý xuất thủ. Mạnh Kim Hạ trịnh trọng cam kết, ta không sẽ cùng bất luận kẻ nào nói, ngươi yên tâm. Ba người trở lại Mạnh gia lúc tiếp cận buổi tối. Cố Hành Quân nhìn xem Mạnh Kim Hạ ôm Niếp Niếp đi tới, treo lấy tâm rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Hắn đến gần Mạnh Kim Hạ, nhẹ giọng dặn dò, "Nay hạ, về sau Niếp Niếp xảy ra chuyện gì lời nói, trước tiên cùng ta nói, không cần cố tổng hao tổn nhiều tâm trí." Mạnh Kim Hạ đem Niếp Niếp giao cho một bên bà mẫu, giọng điệu lạnh nhạt, "Chúng ta bây giờ đã ly hôn, hài tử là cùng ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào." Cố Hành Quân ý đồ đưa tay giữ chặt Mạnh Kim Hạ tay, lại bị nàng lách mình một cái tránh thoát đi. Nàng ánh mắt rơi vào Cố Thiên Hòa trên người, âm thanh càng thêm lạnh, "Ngươi có thời gian không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm muội muội của ngươi, ngươi không phải sao vẫn luôn làm sao như vậy?" Cố Thiên Hòa đứng tại chỗ đỏ cả với mắt, câm lấy tiếng nói giải thích nói, "Mạnh tỷ tỷ, lần kia thực sự là ngoài ý muốn. Đại ca không phải cố ý không tới tìm các ngươi." Khương Lai hai tay hoàn ngực đứng ở một bên, hơi tò mò đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nàng tiếp trước vẫn luôn không có chú ý qua Cố Hành Quân cùng Mạnh Kim Hạ tình cảm, chẳng lẽ nói hai người bọn họ ly hôn cũng có Cố Thiên Hòa thủ bút. Mạnh Kim Hạ không chút do dự mà chọc thủng Cố Thiên Hòa giả nhân giả nghĩa mặt nạ. "Ngươi chân đau liền nhất định phải đem buổi tiếp niếp niếp làm phẫu thuật Cố Hành Quân gọi đi. Các ngươi vòng tròn bên trong người trợ lý người đại diện còn chưa đủ nhiều sao? Không có người đưa ngươi đi bệnh viện. Hơn nữa, chuyện này cũng không ngừng đã xảy ra một lần, ngươi cảm thấy có ý tứ sao?" Tống Cầm ở một bên làm hòa sự lão, đều bao lâu chuyện khi trước, làm sao nhất định phải vào lúc này kéo ra ngoài lôi chuyện cũ. Nàng để cho Tống Nguyệt Lôi kéo Cố Thiên Hòa đi trước, đứng ở Cố Hành Quân trước mặt. Niết Niết có thể thuận lợi tìm trở về, đối với chúng ta mà nói cũng là thiên đại việc vui, không cần thiết dạng này. Đương nhiên, Mạnh Kim Hạ lui về phía sau lược lùi một bước, hướng về phía Cố Hành Quân nói, lần này có thể thuận lợi tìm về Niết Niết, Khương tiểu thư cũng là không thể bỏ qua công lao, ngươi phải cảm tạ nàng. Cố Hành Quân có chút ngoài ý muốn quét mắt Khương Lai, ngay sau đó ứng thanh, biết. Mạnh Kim Hạ cùng người Cố gia không có lời gì dễ nói, rất nhanh liền đem người phái đi. Phó Bách Thanh cùng Khương Lai đem Cố lão phu nhân đưa về nhà về sau, trở về Mẫn Lai nhà trọ. Khương Lai vừa mở nhà trọ cửa, liền cực kỳ nhanh chóng ổ vào trên ghế salon, mở ra TV, lần này xuống núi thu hoạch không ít, ngươi có phải hay không phải đi cùng sư phụ phục mệnh? Không nóng nảy. Phó Bách Thanh ngồi ở một bên trên ghế, ta trước đó không có cùng ngươi đã nói, sư phụ để cho ta xuống núi, còn có rất trọng yếu một cái nhiệm vụ chính là phá hủy Hoàn Dương Hoa. Cái gì? Khương Lai lập tức ngồi ngay ngắn. Hoàn Dương Hoa là huyền môn bên trong có thể sửa đổi nhân thọ nguyên cấm vật, từ trước đến nay từ mấy vị trưởng lao đến xem quản, làm sao cũng sẽ ném. Ngươi cũng chú ý một chút. Phó Bách Thanh từ trong túi xuất ra đánh vẽ xong lại bám vào linh lực phụ lục cho nàng. Trước dùng đi, ngươi bây giờ họa điểm phụ lục không dễ dàng. Chương 28, Khương tiểu thư, Lai ngang phòng thí nghiệm người là ngươi mời đến. Khương Lai đem phụ lục bỏ vào túi bên trong, không khách khí với ngươi. Phó Bách Thanh từ trước đến nay là hiểu nàng, biết nàng hiện tại thiếu cái gì. Hôm sau, Khương Lai đến Cố thị thời điểm, lần thứ hai bị Triệu Hiểu Đông gọi vào tổng tài văn phòng. Cố Hành Quân nghe được cửa phòng làm việc mở ra âm thanh sau chậm rãi dương mắt, là khó được dịu dàng, ngồi đi. Khương Lai không khách khí tại hắn đối diện ngồi xuống. Chuyện hôm qua, còn có trang gia hạng mục, đều dựa vào ngươi. Cố Hành Quân có chút mất tự nhiên nói xong. Hắn tối qua sau khi trở về, cố ý nghĩ nghĩ Mạnh Kim Hạ nói chuyện, hắn đúng là nên chuẩn bị cho nàng tạ lễ. Đại ca liền vì nói cái này với ta sao? Khương Lai dương mắt hỏi. Không có, ta có đồ vật cho ngươi. Hắn nói xong, từ dưới bàn công tác xuất ra một cái màu đen nhung tơ hộp, đẩy lên Khương Lai trước mặt, mở ra xem một chút đi. Khương Lai nhìn xem nhung tơ hộp không hề động. Nàng chỉ một thoáng cảm thấy thứ này có chút trầm trọng. Đời trước nàng làm nhiều chuyện như vậy, cũng không thấy Cố Hành Quân nói với nàng nửa câu cảm tạ. Hiện tại chỉ là cầm lại trang thị một cái hạng mục, tìm được Niết Niết, liền vội vàng tặng quà cho nàng. Quả nhiên, người vẫn không thể nuông chiều. Khương Lai khẽ cười một tiếng sau mở ra chỉ đen nhung hộp, một đầu khảm kim cương ngọc lục bảo vòng cổ bị đặt ở trong hộp ở giữa. Toàn khảm kim cương kiểu dáng, chủ chân đá chừng hơn 60 cả dạ, giá trị khó mà đoán chừng. Nàng nhớ rất rõ ràng, đây là kiếp trước Cố Hành Quân đưa cho Cố Thiên Hòa qua sinh nhật. Cố Thiên Hòa tại lần đó tiệc sinh nhật bên trên, cầm sợi dây chuyền này đối với nàng đủ kiểu nhục nhã châm chọc, cuối cùng lại làm bộ tiểu bạch liên bộ dáng, nói nàng ghen ghét nàng. Cố Hành Quân gặp Khương Lai đáy mắt một mảnh yên tĩnh, hỏi dò, không vui sao? Đây là hắn từ buổi đấu giá cao hơn giá đập đến, vốn là định cho Cố Thiên Hòa làm quà sinh nhật. Nhưng nghĩ lại, Khương Lai về nhà lâu như vậy hắn đều chưa từng đưa đồ cho nàng, thêm nữa nàng liên tiếp ra tay trợ giúp, mới quyết định đem vòng cổ chuyển giao cho nàng. Ưa thích. Khương Lai đem hộp đắp lên, một lần nữa đẩy trở về Cố Hành Quân trước mặt, nhưng mà quá quý trọng, ta muốn không nổi. Đại ca nếu quả thật nghĩ cảm tạ ta lời nói, không bằng tới điểm thực tế. Nàng kéo một tấm dây trắng, ở phía trên viết xuống bản thân số thẻ đưa cho Cố Hành Quân. Nàng không có nhặt người khác rác rưởi quen thuộc. Cứ việc cái này đời vòng cổ còn không có đưa cho Cố Thiên Hòa, nhưng không phải sao mua cho nàng đồ vật mãi mãi cũng không phải sao nàng. Khương Lai, ngươi nào cái gì tính tình? Cố Hành Quân nhìn xem trong tay dây trắng, giọng điệu kém rất nhiều. Tỷ tỷ không phải sao một mực nói cực kỳ ưa thích sợi dây chuyền này, đại ca đưa cho ta lời nói, tỷ tỷ thấy được biết nói thế nào? Khương Lai lạnh nhạt nói. Cố Hành Quân nghe vậy, hơi sửng sốt một chút, hắn ngược lại quên cái này, là hắn làm ca ca thất trách. Chỉ có thể chờ đợi lần sau buổi đấu giá thời điểm cho Khương Lai một lần nữa mua. Hắn nhìn xem trên mặt bàn màu đen nhung tơ hộp, không còn cưỡng cầu nàng nhận lấy. Ta sẽ nhường Triệu Hiểu Đông cho ngươi gửi tiền. Khương Lai trở lại văn phòng sau liền thu vào Cố Hành Quân gửi tiền, tổng cộng có 300 vạn. Cùng vòng cổ giá trị không có cách nào so sánh, nhưng mà hắn cực hào phóng một lần. Cùng lúc đó, vợ dù sợ dày đặc mẹ chặt tin tức bắn ra tới. Khương đại sư, ta và ta đoàn đội bởi vì một ít chuyện đã sớm hạ cánh Nam Thành, ngài ông ngoại tại bệnh viện nào, chúng ta bây giờ liền có thể tới. Khương Lai nhìn thấy bọn họ tin tức hơi kinh ngạc, rất mau trả lời Tống Lao gia tử ở bệnh viện cùng số phòng bệnh. Nàng cầm trên tay an bài công việc xuống dưới sau liền trực tiếp đi nhân ái bệnh viện. Trong phòng bệnh, nhân ái bệnh viện viện trưởng hết sức lo sợ nhìn trước mắt Lai ngang trong phòng thí nghiệm đi ra làm nghề y sinh, sống lưng đứng thẳng lên một chút. Ta là Trần viện trưởng, các ngươi là được mời đến cho Tống Lao gia tử xem bệnh có đúng không? Tống Lao gia tử là nhân ái bệnh viện VIP bệnh nhân, cho nên đám người bọn họ lúc đi vào thời gian, y tá trực tiếp đem hắn gọi tới. Hắn mới đầu còn tại phàn nàn là ai dạy vò lớn như vậy động tĩnh, khi nhìn đến là Lai ngang phòng thí nghiệm người sau đó, rất nhanh liền biến cung kính. Đúng. Vợ dù sợ dày đặc hồi phục đến lạnh nhạt. Hắn khi nhìn đến đẩy cửa đi vào Khương Lai thời điểm, khoe miệng nhiều hơn một chút đường cong, ngươi đã đến. Trần viện trưởng trong lúc nhất thời không thích đứng hắn thái độ chuyển biến, chỉ thấy hắn đi đến Khương Lai bên người, cung kính đi ở bên nàng hậu phương. Trần viện trưởng là tinh danh, trong lòng mơ hồ đã đoán được một chút, Khương tiểu thư, bọn họ chẳng lẽ là ngươi mời đến? Hắn không phải sao chưa nghe nói qua Cố thiếu Sâm cô muội muội này thanh danh, ngoại giới đều lời đồn nàng hết ăn lại nằm, bất học vô thuật thành tính, làm người ác độc. Có thể nàng lại nhận biết Lai ngang phòng thí nghiệm người, còn có thể để cho bọn họ cẩn thận như vậy mà đối đãi. Đúng. Khương Lai thừa nhận nói, phiền phức Trần viện trưởng đem ông ngoại bác sĩ trưởng tìm đến, đúng lúc là để cho bọn họ cùng bờ rủ sở dạy đặc nói chuyện có quan hệ với trị liệu sự tình. Trần viện trưởng ứng thanh, ta hiện tại liền đi. Kèm theo một đám nhân viên y tế rời đi, trong phòng bệnh lộ ra trống trải không ít. Vợ rủ Sở Dậy đặc mang theo đoàn đội người đi phòng xếp bên trong phòng nghỉ phân tích Tống lao gia tử bệnh án. Tống lao gia tử nằm ở trên giường bệnh, thoáng ngẩng đầu, "Lai Lai, ngươi làm sao đem bọn hắn mời đến?" Lúc trước hắn cũng bắt đầu qua tìm Lai ngang phòng thí nghiệm bác sĩ tâm tư, nhưng hắn khắp nơi nhờ quan hệ cũng không có kết quả. Khương Lai chậm rãi nói ra cùng Vợ rủ Sở Dậy đặc thông đồng lý do tốt, Bùi Cảnh Xuyên tại Mễ Quốc có nhận biết người, vừa vặn bọn họ phòng thí nghiệm gần nhất cũng ở đây thu thập đặc thù bệnh án, ta đem ông ngoại bệnh án gửi tới về sau, đối phương cảm thấy rất phù hợp. Dạng này, Tống lao gia tử nghe lấy cũng có chút đạo lý. Hắn đang nghĩ nói thêm gì nữa thời điểm, cửa phòng bệnh bị Cố Thiếu Sâm đẩy ra. Hắn thở hồng hộc đi tới, ánh mắt ở phòng nghỉ Lai ngang phòng thí nghiệm đám người trên người dừng lại chốc lát về sau, lần thứ hai trở xuống đến Khương Lai trên người, "Ngươi mời bọn họ." Khương Lai đạm thanh, "Ân, dùng Bùi ra quan hệ." Cố Thiếu Sâm thoáng híp mắt, tựa hồ là muốn nhìn thấu Khương Lai trong lời nói đến cùng có mấy phần thật giả. Tống lao gia tử vô vô bệnh mình bên giường một cái khác tấm bồi hộ ghế dựa, thúc giục nói, "Ngươi sững sờ ở nơi này làm gì, còn không qua đây ngồi." "Đến rồi." Cố Thiếu Sâm ngồi vào bên cạnh hắn đi. Rất nhanh Tống lão gia tử tất cả bác sĩ trưởng cửa đều đến phòng bệnh, cùng Lai ngang phòng làm việc người tiến hành đơn giản giao lưu. Cố Thiếu Sâm ở một bên lặng lặng nghe, ý nghĩ lập tức bị mở ra, nếu như chuyển đổi góc độ đến xem lời nói, Tống lão gia tử bệnh thật ra cũng không khó như vậy chị. Đây là chúng ta cho lão gia tử xác định xuất bản lần đầu phương án trị liệu, trong đó khẳng định còn có không đủ địa phương. Vừa dù Sở Dậy đặc đem đoàn đội vừa rồi định ra tốt phương án trị liệu phát đến mỗi người trong một thư. Các vị đều so với ta hiểu rõ hơn lão gia tử bệnh tình, cho nên có vấn đề gì tùy thời tới tìm ta. Mấy vị bác sĩ trưởng nhao nhao hẳn là cùng Vợ rủ Sở Dậy đặc đơn giản giao lưu vài câu sau rời đi. Cố Thiếu Sâm thì là bồi Tống lao ra từ một hồi, trước lúc rời đi đem Khương Lai gọi tới trong văn phòng. Hắn sau khi đóng cửa, liên tục xác nhận nói, người xác định Lai ngang phòng làm việc người là bởi vì Bùi ra quan hệ mới đến. Chương 29, ta có biện pháp để cho ông ngoại khôi phục bình thường. Khương Lai nhấp dương mắt, hỏi ngược lại, chẳng lẽ nhị ca cảm thấy ta có gọi bọn họ tới bản sự sao? Cố Thiếu Sâm nghe vậy hơi ngưng lại. Lúc trước hắn cũng thử nghiệm dùng Bùi ra quan hệ đi tìm Lai ngang phòng làm việc người, kết quả cũng là không hết người như ý, nhưng so với là Khương Lai bản sự đủ lớn, hắn vẫn là càng muốn tin tưởng là Bùi Cảnh Xuyên giúp nàng. Làm sao có thể có? Cố Thiếu Sâm không được tự nhiên nói. Hắn vừa mới cũng thực sự là bị Lai ngang phòng làm việc người kinh động, mới có thể đem Khương Lai gọi tới văn phòng hỏi cái này chút. Nàng trừ bỏ thay đổi biện pháp cùng Thiên Hòa đối đầu bên ngoài, còn có thể có bản lĩnh gì? Lai ngang phòng thí nghiệm hiệu suất làm việc cao vô cùng, đêm đó Tống lao ra từ phương án trị liệu liền bị an bài đi ra. Tại chỗ có bác sĩ trưởng nhất trí sau khi thông qua, trực tiếp bắt đầu sử dụng. Khương Lai tại Tống lao gia tử trong phòng bệnh ngốc đến hơn 8 giờ, mới về đến Mẫn Lai nhà trọ. Nàng vừa mới chuẩn bị đi vào lầu trọ, Cố Thiên Hòa liền từ một bên đi tới ngăn trở nàng đường đi. Khương Lai mở miệng hỏi, "Cản ta làm gì?" Nàng ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì cậu tử đang trộm đập. Cố Thiên Hòa khẽ cắn môi dưới, "Trong tay của ta cổ phần đã cho ngươi, ngươi mục tiêu cũng đạt tới à?" "Khương Lai, ta hiện tại trừ bỏ người Cố gia thân tình bên ngoài, liền không có những vật khác, ngươi có thể hay không dọn ra ngoài? Không muốn tranh với ta." Từ khi cổ phần chuyển nhượng cho Khương Lai về sau, trong nội tâm nàng liền không hiểu có chút không nỡ. Tổng cảm thấy hiện tại thuộc về nàng mọi thứ đều lại biến thành Khương Lai, bất luận là thân phận vẫn là người Cố gia cương triều. Nàng đến đánh đòn phủ đầu, chịu thua giả bộ đáng thương để cho Khương Lai chủ động bị loại mới được. Cố tiểu thư tốt ra mặt dày. Khương Lai chế giễu lại nói, những vật này rốt cuộc là làm thế nào đạt được, trong lòng ngươi không điểm số sao? Cố Thiên Hòa mắt trần có thể thấy hoảng, ta không biết ngươi lại nói cái gì. Sau lưng nàng vị kia người, Khương Lai căn bản không thể nào biết, nàng nhất định là đang cố làm ra vẻ huyền bí. Khương Lai ung dung không đổi nói, ta trước đó liền cùng ngươi đã nói, thuộc về ta đồ vật, ta đều biết chun chút mà cầm về, chỉ là vấn đề thời gian. Nàng vừa nói, đưa tay lấy xuống Cố Thiên Hòa áo dệt kim hở cổ áo khoác bên trên châm ngực, đặt ở trong tay bướt bướt, tỉ tỉ vẫn là không có cái gì tiến bộ. Cố Thiên Hòa nhìn xem châm ngực rơi xuống trong tay nàng, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này châm ngực có camera cùng ghi âm công năng, ngươi lại muốn bắt chúng ta vừa mới nói chuyện làm mưu đồ lớn. Khương Lai nói đến hời hợt, đem châm ngực quẳng xuống đất, dùng mũi giày đem nó nghiền nát. Nàng tiếp trước bị Cố Thiên Hòa dùng dạng này cho siết hại qua quá nhiều lần, những cái kia hạ lưu thủ đoạn nàng hiểu đến nhất thanh nhị sở. Lại làm sao lại vào bẫy? Không phải sao, ta không có ý tứ này. Cố Thiên Hòa xôi ở bên người trong lòng bàn tay bốc lên đổ mồ hôi. Nàng ánh mắt bốn phía loạn tung bay, không dám cùng Khương Lai đối mặt. Tốt nhất là, Khương Lai tới gần nàng lỗ tai, dùng chỉ có hai cá nhân tài năng đủ nghe được âm thanh nói, lại có lần sau nữa lời nói, ta cũng không chỉ là hủy châm ngực đơn giản như vậy. Nàng nói xong câu đó sau liền quét thẻ lên lầu, chỉ lưu lại dưới Cố Thiên Hòa một người bên ngoài. Khương Lai sau khi về nhà đơn giản rửa mặt, chính lúc chuẩn bị ngủ thời gian thu đến Vợ rủ Sở Dậy đặt phát tới tin tức. Khương đại sư, ngươi mau tới bệnh viện một chuyến, ông ngoại ngươi bệnh tình xảy ra chút tình huống. Nàng bất chấp gì khác, thay đổi y phục sau thẳng đến nhân ái bệnh viện. Tống lao ra tử trong phòng bệnh đèn đuốc sáng trưng, bác sĩ trưởng cùng Lai ngang phòng thí nghiệm người cùng nhau đứng ở giường bệnh một bên, nhìn xem hồ ngôn loạn ngữ Tống lao ra tử không biết làm sao. Bọn họ chỉ là cho lão ra tử tiêm vào một bình chất dinh dưỡng, không nên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Khương Lai đi vào thời điểm, Tống cầm trừng mắt lạnh dựng thẳng, chỉ về phía nàng cái mũi nói, đều là ngươi muốn cho lão ra tử tìm cái gì bác sĩ, hiện tại nhưng lại tốt rồi. Đang yên đang lành người muốn cho ngươi đưa đi. Nàng hướng về Khương Lai từng bước tới gần, gần như là muốn đem nàng lần thứ hai bước đến ngoài cửa. Lão gia tử nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng nghĩ sống khỏe mạnh. Cố Thiếu Sâm bận tâm lấy lai ngang phòng thí nghiệm người vẫn còn, lôi kéo Tống Cầm nói, "Mẹ, nói ít mấy câu." Hắn càng là ngăn lại, Tống Cầm trong lòng hỏa khí lại càng lớn, "Nói ít cái gì? Rõ ràng chính là nàng làm hại, bây giờ còn không cho nói thật sao?" Khương Lai bỏ qua một bên tay nàng, âm thanh lạnh lùng nói, "Cố phu nhân biết rõ ràng ông ngoại biến thành nguyên nhân như vậy, mở miệng cứ như vậy không phân xanh đỏ đen trắng mà chỉ trích, còn có thể có nguyên nhân gì, khẳng định có liên hệ với ngươi." Tống Cầm căn bản nghe không vô Khương Lai lời nói. Khương Lai không tiếp tục để ý tới Tống Cầm mơ hồ chỉ trích, mà là hướng về giường bệnh đến gần chút. Một cỗ kỳ dị ngọt mùi tanh tràn vào nàng xoắn mũi, nàng bé không thể nghe mà híp híp mắt, ánh mắt rơi xuống trên tủ đầu giường trong bình hoa cắm kiểu diễm màu đỏ nhiều cánh hoa. Là phó bách thanh nâng lên hoàn dương hoa. Hoàn dương hoa chia làm thư hùng hai gốc, hoa cái xem như mẫu thể dùng cho hút người khác tuổi thọ, hoa được xem như vật dẫn có thể bổ khuyết người khác tuổi thọ. Tống lao ra tử biến thành dạng này căn bản không phải chữa bệnh sự cố, mà là bị người sống tạm bỡ. Tương Lai trong lòng đã đại khái nắm chắc, hướng về phía Tống Cầm nói chuyện tiếng nói càng nhạt, ta có biện pháp để cho ông ngoại khôi phục bình thường. Chỉ ngươi. Tống Cầm cả mắt đều là không tín nhiệm, đều lúc này, ngươi thế mà còn có tâm tư ở chỗ này nói mạnh miệng. Nhiều chuyên gia như vậy bác sĩ thuốc thủ vô sách sự tình, Tương Lai một cái không hiểu chữa bệnh có thể làm cái gì? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Cố phu nhân chờ lấy liền biết rồi. Tương Lai sau khi nói xong gỡ xuống đầu giường cắm hoàn dương hoa hoa cái, không còn cho Tống Cầm một ánh mắt. Hoàn dương hoa thời gian sử dụng càng dài càng không dễ dàng tránh thoát khống chế, nàng nhất định phải nhanh tìm tới trong tay có hoa được người. Nàng đi ra phòng bệnh sau đem hoa cái thả vào trong túi, tìm Bùi Cảnh Xuyên giúp nàng điều ra buổi tối Tống lao ra từ phòng bệnh bên ngoài giám sát. Video theo dõi rất nhanh liền phát đến điện thoại di động của nàng bên trên, theo tới còn có ra vào người thân phận giới thiệu văn bản tài liệu. Người lui tới phần lớn là nhân viên y tế, trừ hắn. Tương Lai ánh mắt rơi vào Trương An Nghị trong tên. Nếu là nàng nhớ không lầm lời nói, người nọ là Tống lao ra từ thư ký. Tương Lai đem văn bản tài liệu sau khi xem xong, tiếp tục cho Bùi Cảnh Xuyên phát tin tức, có thể hay không giúp ta tra một chút Trương An Nghị hiện tại ở đâu? Lâm Thành Tống ra. Bùi Cảnh Xuyên gần như là lập tức trở lại. Xảy ra chuyện gì? Tương Lai châm trước một lát sau vẫn là đem trong bệnh viện chuyện phát sinh đều nói. Không ra một phút đồng hồ, Bùi Cảnh Xuyên lại cho hồi phục, ngươi tại bệnh viện dưới lầu chờ ta, ta cùng đi với ngươi. Bùi Cảnh Xuyên xe rất nhanh tới nhân ái bệnh viện. Hắn lái xe chở Khương Lai đến Lâm Thành đã là rạng sáng 3-4 điểm, mà Tống ra đèn nhưng vẫn lóe lên. Hai người đang muốn đi vào trong thời điểm, ngoài cửa người giúp việc đem bọn hắn coi chừng, các ngươi là? Ta là Tống lao gia tử cháu ngoại, Khương Lai. Khương Lai trực tiếp quang minh thân phận nói. A, Khương tiểu thư. Người giúp việc cũng nghe Tống lao gia tử đề cập qua mấy lần nàng tên, trong đầu có chút ấn tượng, ngài bây giờ còn không thể đi bảo, thư ký Trương phân phó. Chương 30, Khương Lai không phải sao nhất bất học vô thuật sao? Khương Lai đáy mắt càng thêm mấy phần lãnh ý, hắn cũng có thể làm chủ Tống gia sự tình. Người giúp việc giải thích nói, gần nhất công ty một mực là thư ký Trương đang quản, hắn nói muốn cho các bộ môn mở họp, lúc này mới. Nàng cẩn thận mà liếc nhìn Khương Lai cùng nàng bên người Bùi Cảnh Xuyên, do dự mãi vẫn là lui về sau một bước. Các người đi vào đi, nói nhỏ chút là được. Tống ra trong phòng khách, Trương An Nghị đang ngồi ở trên ghế salon cùng phòng thị trường mở họp, nhìn thấy hai người đi tới đưa tay gián đoạn hội nghị. Khương tiểu thư, hắn khách khí đứng dậy đi đến Khương Lai trước mặt, lão gia tử trước đó cho ta xem qua ngươi ảnh chụp, đây là thế nào? Ánh mắt của hắn lại dừng lại ở Bùi Cảnh Xuyên trên người, Bùi tổng làm sao cũng tới. Tìm Trương Thúc nói chút chuyện. Tới gần Trương An Nghị thời điểm, Khương Lai trong túi hoa cái có chút linh lực dao động. Nàng càng ngày càng là xác định, dùng hoàn dương hoa người chính là hắn. Khương Lai chỉ bên ngoài biệt thự pha lê hoa phòng, thuận tiện lời nói, cùng ta đi hoa phòng nói. Trương An Nghị cũng không hỏi nhiều, được. Bùi Cảnh Xuyên lược hơi khẩn trương hỏi, ngươi và hắn đơn độc đi. Khương Lai gật đầu, ân, chuyện này ta muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện rõ ràng, yên tâm đi, rất nhanh liền trở về. Hoa phòng. Hai người một trước một sau đi đi vào. Trương An Nghị cực kỳ ung dung cầm lấy một bên tới nước ấm cho hoa cỏ tới nước, Khương tiểu thư có cái gì muốn nói. Khương Lai ánh mắt xẹt qua Trương An Nghị áo giả kịp túi áo khoác, trước đó nghe ông ngoại nhắc qua, Trương thúc ngươi ưa thích chăm sóc hoa cỏ. Trương An Nghị không nói lời nào, ra hiệu nàng tiếp tục. Khương Lai mở miệng hỏi, ngươi hẳn nghe nói qua hoàn dương hoa a? Trương An Nghị bình tĩnh thần sắc có một cái chớp mắt vỡ tan, có chút cứng đờ mở miệng, Khương tiểu thư nói là cái gì? Ta không rõ lắm a. Có đúng không? Khương Lai bệnh lên quẹ miệng, không đợi hắn có phản ứng, liền đưa tay từ túi hắn bên trong xuất ra một cây tiếp cận khô cạn nhánh hoa. Cái kia đây là cái gì? Trương An Nghị nhìn chằm chằm Khương Lai trong tay nhánh hoa, trong mắt ẩn ẩn ấp ủ bắt đầu giận cái đi, ai bảo ngươi tùy tiện đụng đến ta đồ vật. Khương Lai vô tội trước mắt, biến mất đã lâu hoàn dương hoa, ngươi lấy tới thứ này nên phế không nhỏ khí lực. Ta. Trương An Nghị trên trán đã bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Hoàn dương thảo là hắn bỏ ra nhiều tiền sai người mang đến, có thể hút Tống lao ra tử dương thọ để cho hắn sử dụng. Hắn vì thế phí hết tâm tư suy nghĩ hồi lâu, mới thuận lợi đem kế hoạch tiến lên xuống dưới. Bây giờ lại bị Khương Lai quấy nhiễu, nàng không phải sao Cố gia từ nông thôn tìm trở về, nhất bất học vô thuật sao? Trương An Nghị dương mắt nhìn về phía Khương Lai ánh mắt nhiều hơn mấy phần run rẩy cùng e ngại. Trương thúc không có ý định và cố gắng giải thích một chút sao? Khương Lai loay hoay hùng gốc. Trương An Nghị xôi ở bên người tay nắm chắc thành quyền, bất động thanh sắc đánh giá bốn phía. Tống gia hoa phòng xây vắng vẻ, yếu ớt ánh đèn mở tối tung xuống, phụ trách bảo trì vườn trồng trọt rong người đã bị hắn đuổi đi. Hắn liền xem như đối với Khương Lai làm những gì, cũng là thần không biết quỷ không hay. Trương An Nghị nghiến răng nghiến lợi đến cơ lấy một bên nghề làm vườn cái kéo, thẳng tắp hướng về phía Khương Lai đã đâm đi, đây là ngươi ép ta. Tại lợi nhận sắp vào Khương Lai thân thể lúc, một vệt kim quang từ nàng trong túi áo bắn ra, nghề làm vườn cái kéo chia năm xẻ bảy mà nát rồi một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Trương An Nghị giống như gặp quỷ mà mở to hai mắt nhìn, hai tay run rẩy nhặt lên tán loạn trên mặt đất nghề làm vườn cái kéo mảnh vỡ. Nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, nghề làm vườn cái kéo liền. Động thủ với ta. Khương Lai cười nghiêng đầu một chút. Nàng sớm đoán được Trương An Nghị biết có hành động, trong túi áo một mực chuẩn bị phòng thân phủ phát huy được tác dụng. Người hơi non một chút. Thoại âm rơi xuống, Khương Lai đem kẹp ở hai ngón tay ở giữa chói buộc phụ trợn dán Trương An Nghị trên người. Nhũ bạch sắc tầng 9 tháp theo nàng động tác treo ngừng giữa không trung bên trong, nặng nề mà đặt ở Trương An Nghị đầu vai, chỉ nghe hắn bịch một tiếng quỳ xuống. Trương An Nghị ngũ quan gần như vo thành một nắm, khó khăn mà tới phía ngoài đọc nhấn rõ từng chữ, ngươi muốn làm gì? Ngươi chờ chút sẽ biết. Khương Lai đem Hoàn Dương Hoa hùng gốc cũng bỏ vào túi. Nàng bây giờ còn không thể hủy Hoàn Dương Hoa, muốn tại Tống lao ra từ bên người mới được. Nếu không Hoàn Dương Hoa bản thể tiêu tán, nhưng hiệu lực nhưng như cũ tại. Cùng lúc đó, Bùi Cảnh Xuyên đẩy ra hoa phòng cửa đi tới. Hắn nhìn xem trên mặt đất rẽ rủa Trương An Nghị, lấy mắt xẹt qua một vòng rất nhanh thu liễm kinh hãi. Khương Lai ghé mắt nhìn về phía hắn, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đi vào quá lâu, ta sợ xảy ra chuyện. Bùi Cảnh Xuyên trả lời nói, hắn là tình huống như thế nào? Chính là hắn muốn hại ông ngoại, bây giờ bị ta bắt được. Khương Lai thản nhiên giải thích, mắt lạnh nhìn Trương An Nghị khỏe miệng chảy ra vết máu, nửa ngồi xuống tới nhìn xem hắn. Chói buộc phù càng rẽ rủa càng là gấp, ta khuyên ngươi chính là nói ít mấy câu. Trương An Nghị tay chân đã tím xanh, ngũ tạng lục phủ định đã bị đè ép đến vỡ tan, hắn chống đỡ không được bao lâu. Hắn làm nhiều việc các không đáng khoan dung, cho dù chết tại cựu trọng dưới tháp cũng là chết chưa hết tội. Nhưng mà nàng muốn biết rõ ràng, Trương An Nghị đến cùng tại sao phải làm như vậy, cũng phải để cho Tống lao gia tử biết hắn rốt cuộc là dạng gì người. Trương An Nghị dãy rủa động tác lập tức ngừng. Bùi Cảnh Xuyên, có thể tìm người đem hắn mang về Nam Thành sao? Ta nghĩ hắn và ông ngoại gặp một lần, đem sự tình hào hào nói rõ. Có thể. Bùi Cảnh Xuyên lấy điện thoại di động ra cho thư ký gọi điện thoại, để cho hắn an bài. Nam Thành, Nhân Ái bệnh viện. Khương Lai cùng Bùi Cảnh Xuyên hướng Tống lao gia tử phòng bệnh phương hướng đi đến, đi theo phía sau hai cái bảo tiêu cùng bị mang lấy Trương An Nghị. Tống Cầm nhìn xem chật vật Trương An Nghị, lên tiếng kinh hô, đây không phải lao gia tử thư ký. Khương Lai ngươi muốn làm gì? Tống lao gia tử cùng Trương An Nghị tình như thủ túc, nàng đều phải tôn kính ba điểm, Khương Lai lại không hề cố kỵ. Ông ngoại chính là hắn hại. Khương Lai đem trong túi áo Hoàn Dương Hoa thư hùng gốc đều lấy ra, hỏi Bùi Cảnh Xuyên muốn bật lửa tiêu hủy. Một cỗ mùi tanh trong phòng lan tràn ra, Khương Lai đứng dậy đem cửa sổ mở ra. Tống Cầm bịt lại miệng mũi, cả kinh nói, ngươi đây cũng là đang làm gì? Dì hai tìm vị đại sư kia nói rồi, đến tại ông ngoại bên người đồng thời tiêu hủy hai cái này gốc hoa mới được. Khương Lai tự nhiên đem trách nhiệm tất cả đều phiết sạch sẽ. Trương An Nghị cũng là vị đại sư kia chỉ đạo ta tài năng thuận lợi như vậy đem hắn mang về. Tống Cầm đấy lòng bản còn có chút lo nghĩ, nhưng nàng lại trông thấy Tống lao ra từ ngón tay bỗng nhiên giật giật. Kèm theo mấy tiếng gánh nặng tiếng ho khan, hắn mệt mỏi mở mắt ra, chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ cảm thấy mình ngủ thật lâu, gần như muốn quên trước đó xảy ra chuyện gì. 3. Tống Cầm nửa quỳ tại Ngô lão gia tử bên giường, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Hôn mê sắp một cả ngày. Không có việc gì. Tống lão gia tử ho khan đồng thành, ngươi nhanh đi tìm Trương An Nghị, hắn muốn đem công ty bán đi.